Lạc Dương cười ha ha, giờ khắc này cả người hắn đều đang thăng hoa, tại tiến hành một loại thuế biến, huyệt khiếu cùng trong lỗ chân lông kiếm y dâng lên, cả người hắn đều hóa thành kiếm. Tay là kiếm, đầu là kiếm, chân là kiếm, thân thể là kiếm, sợi tóc là kiếm, hô hấp là kiếm, thậm chí thì liền ánh mắt đều là kiếm. Gió mát, kiếm minh thanh âm như long ngâm cửu thiên, phượng vũ tại tiêu, Lạc Dương nhân kiếm hợp nhất thì liền xông ra ngoài, hóa thành 10 trượng kiếm quang, vây quanh cái kia trăng tròn vòng vo trên 100 vòng, đao thương cùng vang lên không ngừng bên tai. Rốt cục Lạc Dương theo nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới khôi phục, kim lý kiếm bang vào vỏ, Lạc Dương cầm kiếm mà đứng, mặt mỉm cười, phong lưu phóng khoáng, có thượng cổ nho môn kiếm khách chi phong. Mà xem xét lại Lý Thanh Xuyên thì miệng lớn phun máu, trên thân từng đạo kiếm ngân xuất hiện, theo giữa không trung bùn nhão một dạng ngã xuống, cái kia trăng tròn đỉnh trệ ở nơi đó, tại Lý Thanh Xuyên rơi xuống đất một khỏa thỉnh thịch nổ nát vụn. Lý Thanh Xuyên bại, tại chính mình kiêu ngạo nhất lĩnh vực bị người cường thế thất bại, không nể mặt mũi, cả người mắt tối sầm lại thì ngất đi. Đến đây cứu chữa Tàn Nguyệt Tông trưởng lão đều hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Dương vài lần, bởi vì Lý Thanh Xuyên không chỉ là bại đơn giản như vậy, thì liền đạo tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng, về sau lại nghĩ leo võ đạo cao điểm đó là khó càng thêm khó. Nhưng là cái thế giới này vô cùng tàn khốc, cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tân nhân cười cái nào nghe người cũ khóc, Lạc Dương chiến thắng Lý Thanh Xuyên lấy được 6 liên thắng, tích phân cùng Tôn Hạc, Vương Thông Đức cân bằng, đặt song song đệ nhất. Hiện tại thập đại tông môn mỗi người cũng không dám khinh thị Lạc Dương, không dám nhìn nhẹ tu vi thật sự chỉ có tiên thiên 10 tầng tu sĩ, đem hắn làm mạnh nhất đối thủ. Mà cổ Sơn Hà mấy chục năm không có hôm nay kích động như vậy cùng khẩn trương, nhìn lấy Lạc Dương từng bước một tiến lên tim của hắn cũng nắm chặt lên, hy vọng Lạc Dương có thể một đường quét ngang. Nhưng là hắn cũng biết Tôn Hạc cùng Vương Thông Đức cường đại, cho nên có chút lo được lo mất, không có hy vọng thời điểm mọi người không khẩn trương, nhưng là có hy vọng thời điểm lại càng khẩn trương hơn. Thi đấu hừng hực khí thế, từng chàng tiếp tục đánh, có người đắc ý có người thất ý, giống Hàn Lượng một trận không có thắng trực tiếp hạ chót, Đinh Hồng liền xem như có đầy trời phù văn thành tích cũng không lý tưởng, bị nhiều lần đánh bại. Tôn Hàm Yên nguyên bản có kim ố trận nơi tay có hy vọng trùng kích trước ba, nhưng là bị Lạc Dương đánh tan về sau đã mất đi át chủ bài, liên tiếp thua mấy trận. Mà Hồ Khả có thể cùng An Dương Vân Tấn thì biểu hiện xuất sắc, ngoại trừ ít có mấy trận bên ngoài đều lấy được thắng lợi, tích phân chăm chú xếp tại ba người về sau. Có điều rất nhanh Hồ Khả có thể lại bại một trận, bởi vì nàng gặp Vương Thông Đức, bị cường thế nghiền ép, không địch lại thua trận, mà An Dương Vân Tấn cũng nên đón khiêu chiến không nhỏ, bởi vì hắn tương nên chiến Lạc Dương. Phương sư đệ, Ám Dương Tông lấy ngự thú thành danh, An Dương Vân Tấn thủ đoạn đồng dạng, nhưng là hắn linh sủng xuyên vân hạc lại không thể khinh thường, vô luận là linh lực vẫn là nhục thân đều phi thường xuất sắc, ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó, không muốn lật thuyền trong mương. Nhan Tinh Ngữ Ân cần nhắc nhở đến, không muốn sáng tạo kỳ tích Lạc Dương dừng bước tại này, muốn xem lấy hắn càng chạy càng xa. Lạc Dương lộ ra một cái để cho nàng yên tâm nụ cười, không phải liền là chỉ tiên hạc à, luộc rồi ăn còn không bằng thịt gà đâu, sư tỷ ngươi cứ việc yên tâm. Đừng quên, ta còn phải cùng ngươi đi ăn cơm đâu. Lạc Dương không giống nhau, Nhàn Tinh Ngữ nói chuyện thì nhảy lên lôi đài, nguyên bản bị phá hư mấp mô lôi đài đổi thành mới tinh, càng cường đại hơn trận pháp bao phủ, để phòng bất trắc. An Dương Vân Tấn vốn là vô cùng tự tin, nhận vì đối thủ của mình cũng chỉ có Tôn Hạc cùng Vương Thông Đức, nhưng là hiện tại xem ra còn có một cái Lạc Dương, hắn vô cùng trầm ổn, tỉ mỉ quan sát Lạc Dương đường lối. Mà Lạc Dương tựa như là trên ngọn thần sơn thanh tùng, Nam Hải Tử Trúc, dáng người anh tuấn, có kim sắc quang mang đem hắn bao phủ, ẩn ẩn có thể thấy được cự long vụn vặt. Không chịu chủ động xuất thủ sao rất tốt, vậy liền để bổn công tử cho ngươi mở bữa ăn. Lạc Dương gión mũi chân kề sát đất trượt, bấm tay luyện đạn từng cái 10 trượng kim lý thì bay ra ngoài, trên lôi đài thiên phàm đua thuyền, có một phong vị khác, có kim sắc gợn sóng tại lan tràn. Đối mặt Lạc Dương vượt lên trước tiến công An Dương Vân Tấn cũng không có hành động gì, thì cùng đất cảnh tượng gỗ một dạng, nhưng khi Lạc Dương vọt tới trước mặt hắn 10 trượng thời điểm hắn xuất thủ. Vâng. Một vòng đen nhánh tiêu dương bay ra, từ đó vươn từng cây đen nhánh xiềng xích, xuyên thủng những cái kia kim lý, tiếp lấy liền đem Lạc Dương cho buộc chặt chẽ vững vàng. Tiêu dương lên không, hàng trăm cây xiềng xích liền đem Lạc Dương cho treo ở giữa không trung bên trong, xiềng xích va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Chi chi. Vù vù. An Dương Vân Tấn vũ bên hông linh sùng túi, theo bên trong bay ra hai đạo linh quang đến, một cái dài 10 trượng ngắn đen nhánh con rết tại giữa không trung xoay tròn như là hắc long. Hai cái nhanh hướng về Lạc Dương đầu thì gặp tới. Mà một đạo khác linh quang lăn khỏi chỗ hóa thành một cái trắng bệnh đại chi chu, tám đầu chân tại trên mặt đất chạy phát ra lách cách thanh âm. Tại thế ra cái này hai đầu thoát thai linh sủng về sau An Dương Vân Tấn tại cuối cùng vận dụng lá bài tẩy của hắn, xuyên vân hạc, muốn đóng đô càn khôn, lợi dụng đúng cơ hội một lần hành động thành công. mà bị treo ngược lên Lạc Dương toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, những cái kia xiềng xích bị đốt đỏ thẫm, trong nháy mắt thì hòa tan, mà Lạc Dương thoát khốn mà ra bắt lấy xiềng xích liền đem cái kia Kiêu Dương cho lôi xuống. Mà giờ khắc này cái kia con rết đã đến, phi long một dạng xuất kích, chi chi quái khiếu thì gầm xuống dưới. Cút xa một chút người quái dị, ai muốn theo ngươi thần mật ta. Lạc Dương bắt lấy cái kia đen nhánh Kiêu Dương thì đập vào đen nhánh con rết trên đầu, theo phịch một tiếng trầm đủ, cái kia cứng rắn thắng qua sắt đá giáp sắc thì lõm lún xuống dưới. Đại Ngô công đầu kém chút bị đánh xuyên, theo trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lục đến, tại giữa không trung đánh lăn, phun ra xương độc đến, nào tử có chút bị hao tổn, ngộng tại chỗ đó. Ngu xuẩn, Kim Lý ấn, chết đi cho ta. Lạc Dương hai tay khẽ chụp, hai đầu ba thước Kim Lý đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành một cái con dấu thì đập vào Đại Ngô công trên bụng, thật tốt một con Ngô công liền bị đập trung gian hóa thành thịt nát, đầu vây đuôi lắc ở nơi đó dãy rủa. Nhưng vào thời khắc này có một đoàn mềm dẻo lưới bay tới, đột ngột xuất hiện đem Lạc Dương cùng cái kia hấp hối con giết đồng thời cho bao lấy, sau đó thì cho kéo lại đi. Lạc Dương thần niệm quét qua, nhất thời trong lòng liễu nhiên, bao lấy hắn chính là mạng nhện, chính là cái kia trắng bệnh chi chu phun ra ngoài. Mà giờ khắc này con nhện kia chính bát chảo chỉ lên trời, xếp thành một cái xấu hổ tư thế, tám cái móng vuốt thì cùng trường mâu mở dạng, chờ lấy Lạc Dương bị kéo qua liền đâm ra ngoài. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hết thể cho ta đốt đi. Lạc Dương bên ngoài thân có cửu long du tẩu, hỏa diễm quần quần tơ nhện tại trong ngọn lửa đôm đốt đứt gãy, mắt thấy Lạc Dương liền muốn thoát khốn mà ra. Mà vào thời khắc này cái kia con giết lại đột nhiên tự bạo, trực tiếp đem Lạc Dương cho đánh bay ra ngoài, đồng thời lại muốn toàn lực ứng phó nên chiến trắng bệnh chi chu, nhất thời luống cuống tay chân, mà phiền toái hơn chính là giờ phút này con nhện kia cũng ầm vang nổ nát vụn. Cái này tự nhiên là An Dương Vân Tấn thủ đoạn, hắn sớm liền tính toán tốt. Thủ đoạn độc ác bỏ qua rơi hai cái khế ước thú cũng muốn sáng tạo ra có thể tuyệt sát cơ hội, mà cơ hội này đã xuất hiện. Thoát thai ngũ trọng yêu tộc nổ nát vụn bạo phát lực lượng rất đáng sợ, Lạc Dương trực tiếp bị tạc té bay ra ngoài, cả người linh lực tán loạn, xuất hiện như vậy trong tích tắc trống rỗng. Mà đây chính là An Dương Vân Tấn mong muốn, giờ phút này hắn xuất thủ, xuyên vân hạc bay ra, dương cánh bay lượn, toàn thân trắng như tuyết, từng chiếc lông chim giống như là trắng sắt tạo ra, tản mát ra kim loại màu sắc. Tiếng chim hót âm thanh xuyên kim nước đá, nó lăn mình một cái hướng về Lạc Dương liền đến, một cái thật dài miệng chim thì cùng phi kiếm một dạng đâm đi qua, nhìn mục tiêu thình lình chính là Lạc Dương trái tim. Mà giờ khắc này Lạc Dương đang tại một thời kỳ suy yếu, căn bản để không nổi lực đạo đến, tình thế nguy cơ đến mức cực hạn, tâm linh yếu ớt giống Tiết Liêu đã bắt đầu hét lên. An Dương Vân Tấn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giống như có lẽ đã có thể nhìn đến Lạc Dương bị xuyên thủng trái tim, đánh giết ngay tại chỗ tình cảnh. Phải biết đao thương không có mắt. Tại cái này trên lôi đài là có thể giết người, liền xem như Lạc Dương bực này thiên tài bị đánh giết cổ Sơn Hà cũng không tiện nói gì. Nhưng Lạc Dương cũng không phải bình thường người, hắn ngao ôm một tiếng kêu trước ngực thì xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Kim Lý Kiếm, cái kia tiên hạc một vạt thì đính tại Kim Lý Kiếm phía trên. Đinh! Theo một tiếng vang giòn tiếng vang vô số, kia lửa bắn ra bốn phía, Lạc Dương bị theo trong trời cao trực tiếp đinh đến mặt đất, đem cái kia cứng rắn xanh rượu thạch đều cho đập ra một cái độc lớn. Hắn há miệng thì phun ra máu tươi, Kim Lý Kiếm lên đều xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố nhỏ, lần này hắn thì bị thương không nhẹ, xương ngực vỡ vụn, trái tim bị thương. Xuyên Vân Hạc nhất đánh không thể đánh giết theo đôi mà đến, theo giữa không trung lao xuống mà đến tấn công Lạc Dương, thật dài miệng tiếp tục điểm hạ đi. Lạc Dương một trưởng vỗ lướt ngang động 10 trượng, cái kia miệng chim thì đinh đến xanh rượu thạch phía trên, tảng đá cứng rắn vậy mà như là đầu hũ bị tùy tiện đâm xuyên hơn một trượng, một con chim miệng đều thật sâu khảm nạm đi vào. Chương 66 Đao kiếm chi tranh. Tiên hạc lại đánh không chúng muốn quất ra miệng đến tiếp tục xuất thủ, nhưng là từ cái kia xanh rượu trong đá lại chảy ra xích kim sắc dung nham, liền đem miệng của nó cho che lại, lập tức vậy mà không thể rút ra. Tốt ngươi cái xuất sinh lông lá, không dứt đúng không? Muốn không phải nhìn ngươi là động vật quốc gia bảo vệ lao tử sớm làm ngươi chết bẩm, bất quá ngươi đã muốn chết vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lạc Dương nói chuyện đồng thời một kiếm thì chém ra ngoài, kiếm cương lao vút 300 trượng, tiên hạc dài miệng kia lửa tử du đi. Kém chút bị một kiếm chém nước, vậy mà xuất hiện một cái thật sâu khe. Lạc Dương một kiếm về sau cũng là kiếm thứ hai, đuổi tại tiên hạc rút ra miệng trước đó thật đem cái kia một cái dài miệng cho chặt đứt, có sắt đá đứt gãy thanh âm, xuyên vân hạc lệ tiếng kêu thảm thiết, thì cùng như bị điên vỗ cánh. Phương tử điện ngươi thật to gan, vậy mà đã thương ta xuyên vân hạc, muốn ngươi chết. An Dương Vân Tấn tay cầm một cái roi thép thì trùng sắt tới, cùng xuyên vân hạc kề vai chiến đấu, kết quả một đầu 100 trượng hỏa diễm hùng sư xuất hiện liền đem hắn chặn lại. Một bên khác Lạc Dương điên cuồng chém giết xuyên vân hạc, không thể không nói cái này tiên hạc hoàn toàn chính xác lợi hại, nhảy tung tăng, lại bay lại biểu, hai cánh vụt sáng song chảo như câu, một người một chim hóa thành lưu quang tại lôi đài lớn lên liên tiếp giao thủ. Lạc Dương thụ thương, một cái bả vai máu thịt bè bét xương cốt đều nát, đó là bị Xuyên Vân Hạc cho gãi, còn có trên lưng có một đạo khoảng một tấc vết thương, huyết nhục xoay tròn máu me đầm địa, có thể nhìn đến trong đó xương của sống. Cái này là trước kia đại chiến không cẩn thận bị Xuyên Vân Hạc nhất cánh chém ra tới, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Bất quá Xuyên Vân Hạc cũng không phải toàn cần toàn đuôi, nó một cái móng vuốt bóp méo, đốt xương đâm xuyên qua vỏ cứng bại lộ trong không khí, đó là nó bẻ vụn Lạc Dương bả vai thời điểm bị nhất quyền đập. Còn có nó một cái cánh cũng túi trên mặt đất, rốt cuộc không bay lên được, đó là bị Kim Lý Kiếm một kiếm chém ra tới, muốn không phải nhục thân cường đại chỉ sợ một kiếm liền sẽ bị rỡ xuống đi một cái cánh tay. Vâng! Một bên khác An Dương Vân Tấn rốt cục chôn vùi cái kia hỏa diễm hùng sư, kết quả liếc nhìn chính mình linh sủng này tấm hình dáng thê thảm như bị điên giết tới đây, kết quả một mực lôi đỉnh hồ lô xuất hiện, liền đem hắn cho thu vào. Chách chách hô hô! Nhiều như vậy an tĩnh! Lạc Dương khoát tay háo một cái bả vai lanh lợi liền tốt, lưng phía trên vết thương cũng cấp tốc khép lại, hắn mang theo Kim Lý Kiếm thì xuống tới. Vân vụ tràn ngập, Xuyên Vân Hạc vận dụng thiên phú thần thông, từng tầng đám mây từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lạc Dương bước chân. Có ngàn trượng đại tiên hạc hư ảnh xuất hiện, cực độ khủng bố. Thần Long, cho ta định trụ. Lạc Dương xương cổ sống phun ra rực rỡ trong suốt ánh sáng đến, ngay sau đó liên tiếp 9 đầu 10 trượng kim long giữa trời xoay quanh, hiên ngang trường âm, đầu đuôi tương liên phát họa ra một cái to lớn phù văn. Cửu Long phù văn phát sáng, định trụ hết thảy, bao quát vân vụ cùng cái kia vô cùng to lớn tiên hạc hư ảnh. Mà Lạc Dương cứ như vậy vọt tới, trong tay Kim Lý Kiếm hỏa diễm thiêu đốt, thổi phù một tiếng thì đâm vào Xuyên Vân Hạc trong cổ. Máu tươi cứ như vậy ừ ngực chảy ra ngoài. Tiên hạc nghẹn ngào dãy rủa, nhưng là căn bản là vô dụng, kiếm khí tung hoành cuồng bạo xoắn nát nội tạng của nó, các loại bảo kiếm quất lúc đi ra thì thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại không còn âm thanh. Chư vị người vây xem truyền đến không ngừng gào thét, có hưng phấn, có hoảng loạn, có bi thương, có tức giận, không đồng nhất mà cùng. Oeng! Rốt cục xa xa lôi đình bảo bình nổ tung, An Dương Vân Tấn theo bên trong lao ra đến, linh sủng bị giết để hắn nổi giận đùng đùng tròn mắt tận nước. Xông lên liền muốn cùng Lạc Dương liều mạng. Có điều hắn liên tiếp tổn thất ba đầu khế ước thú để hắn tâm thần bị thương, căn bản không phải Lạc Dương đối thủ, bị nhanh gọn cho nện xuống đất, cùng chi là ố quy một dạng gục ở chỗ này không đứng dậy nổi. Thất liên thắng, Lạc Dương đã không phải là cái gì hắc mã, bạch mã có thể hình dung, hẳn là đại tinh một dạng từ từ bay lên, lực lượng mới xuất hiện hoành không xuất thế, một phát mà không thể thu. Chiến đấu kế tiếp Tôn Hạc vẫn không cùng Vương Thông Đức gặp phải cùng một chỗ. Rất hiển nhiên đây là trong trời cao chư vị lao đại đánh cược kết quả, đem bọn hắn quyết chiến lưu đến sau cùng. Cho nên bọn họ song song chiến thắng đối thủ, đồng dạng thu được 7 phần, mà thành tích không tệ An Dương Vân Tấn nhưng là thảm rồi, tiếp theo một vòng căn bản không dùng đánh thì đầu hàng, đã mất đi Xuyên Vân Hạc hắn căn bản không có tái chiến tư cách. Mà một vòng này Tôn Hạc một mực không có ra sân, đứng tại nước của mình trên cầu chiến ý bước lên nhìn lấy Lạc Dương cùng Vương Thông Đức, muốn đánh với bọn họ một trận, đồng thời chiến thắng. Mà rất nhanh một vòng này cũng nên đón một cái lớn, bởi vì Lạc Dương rốt cục cùng Vương Thông Đức gặp nhau, muốn bạo phát một trận lòng tranh hổ đấu, hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng, tất cả mọi người không kịp chờ đợi chứng kiến trận đại chiến này. Hai người cũng không có để bọn hắn thất vọng, lấy một loại BM đút tràng diện ra sân, Vương Thông Đức chân đạp đao quang cầu vồng mà đến, bá đạo lâm liệt. Mà Lạc Dương nhân kiếm hợp nhất, 10 trượng kiếm quang phát ra rội còi còi thanh âm, một cái trong nháy mắt vờn quanh lôi đài 10 vòng, tiếp lấy rơi vào trên lôi đài. Phong độ nhẹ nhàng. Ngươi phải dùng kiếm. Vương Thông Đức lông mày nhướng lên, trước đó nói cho ngươi một câu, nếu như kiếm pháp của ngươi chỉ có trước đó chiến thắng Lý Thanh Xuyên tên phế vật kia mức độ, tốt nhất vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Vương Thông Đức vô cùng tự phụ, trong lời nói mỗi một cái từ ngữ đều là tự cho mình siêu phàm, mà lại ngươi cũng không cần muốn vùng vẫy, gặp phải ta là cái bất hạnh của ngươi, ngươi liên thắng muốn bị chung kết, kỳ thực làm thứ ba cũng rất khá. Nói không sai, cho nên thứ ba thì làm cho ngươi. Đến mức của ta kiếm đạo như thế nào ngươi vẫn là tự thể nghiệm rồi nói sau, nếu không ngươi không quyền lên tiếng. Nói mạnh miệng ai sẽ không à, ta còn nói ta năm ngoái hát xỉ hơi một cái kết quả là đánh chết một đầu thần long đầu, thôi thôi. Lạc Dương tùy tiện nói ra, vô cùng âm hiểm, nghe Vương Thông Đức mặt đều xanh. Miệng lưỡi bén nhọn, đã như vậy vậy chúng ta thì nhìn vào thực lực đi, hy vọng một hồi ngươi bị ta vung đao chém nát thời điểm còn có thể như thế lưới nở hoa sen. Vương Thông Đức vẫn không có xuất đao, chỉ là hai tay hợp lại. Một đạo ngàn trượng đao cương thì bay đi, đâm thẳng Lạc Dương. Không xuất đao, ngươi đây là tại tìm đường chết á tiểu ca. Lạc Dương huy kiếm chạm cầu vồng, theo một tiếng vang giòn ngàn trượng đao cương chặn ngang bị cắt đứt, Lạc Dương chân đạp đao cương mà ra, bên người có Cửu Long đi theo, cứ như vậy vọt tới. Chém. Vương Thông Đức bảo đao ra khỏi vỏ dán vào không có tiêu tán đao cương mà ra, phát ra cọ cọ thanh âm, đổ ngang lạc dương, đao kiếm cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Keng! Đốm lửa bắn tứ tung, đao kia cương trong nháy mắt thì chôn vùi, hai người đối kháng vô cùng khủng bố, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái kỳ thực đều đã ra khỏi toàn lực. Tục ngữ nói kiếm tẩu khinh linh đao được bá đạo, Vương Thông Đức đao mạnh mẽ thoải mái, cương mãnh không đúc. Mà Lạc Dương kiếm lại cũng không nhẹ nhàng, tới đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng râu, đồng dạng chí dương chí cương, mà lại mang theo đường hoàng đại khí con đường, bá đạo vô cùng. Một lần va chạm về sau cũng là trăm ngàn lần, hai người đao kiếm phảng phất giống như gió táp mưa rào một dạng xuất kích, mang ra từng đạo huyết ảnh, mỗi một lần xuất kích đều là toàn lực ứng phó, đao quang kiếm khí tung hoành gào thét. Giang giác. Két két. Đao quang kiếm cương long xà đi, trên lôi đài lăn qua lăn lại, đem cái kia lôi đài cắt chém ra bảy thước sâu dài trăm trượng khe rãnh ngang dọc, phân mảnh. Mười cái hô hấp về sau hai người một lần cuối cùng giao thủ phân biệt lui lại, Lạc Dương liền lùi lại 37 bước mới tan mất cố lực lượng kia, mà Vương Thông Đức thì chỉ lui về sau 21 bước. Rất hiển nhiên vừa mới trong chiến đấu Lạc Dương ở vào hạ phong, suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao hắn là vượt qua 5 cái cảnh giới tại tiến hành đối chiến. Lạc Dương đôi bàn tay máu me đầm địa, quanh thân kinh mạch đều bị xông rối tinh rối mù, nhưng là đế công hất lên nhẹ nhõm khỏi hẳn, có hệ thống tại thân có thể chèo chống hắn liên tiếp hát chiến. Vương Thông Đức thì tốt hơn nhiều, chẳng qua là hai tay miệng hổ vỡ ra, linh lực bất ổn khí huyết sôi trào mà thôi, cũng không có làm sao thụ thương. Không đùa với ngươi những thứ này hư, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc. Hỏa hải hoành lưu. Vương Thông Đức nằm ngang xuất đao, mũi đao xoay tròn một vòng tròn về sau rơi trên mặt đất, tóe văng lên 108 mảnh tia lửa, mà mỗi một mảnh tia lửa đều hóa thành một đầu lòng đất dung nham sông lớn. 108 điều lòng đất dung nham sông lớn tựa như là xích lân hỏa mãng một dạng cứ như vậy lao đến, hỏa diễm 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 bừng bừng thiêu đốt lên, biển lửa chảy xiết, bao phủ Lạc Dương. Kim Ly kiếm, cho ta đoạn. Lạc Dương một bên lui lại một bên xuất kiếm, Nhật Nguyệt tinh thần hoa điệu trùng ngư cùng nhau phát sáng, Lạc Dương kiếm ý hừng hực đến cực hạn, vừa ra tay đồng thời cắt đứt tất cả hỏa diễm sông lớn, cao trăm trượng biển lửa một cái lay động sinh sinh thấp xuống một nửa. Bất quá vung đao đoạn thủy nước càng chảy, hỏa diễm cũng là như thế, đứt gãy lòng đất dung nham chỉnh hợp về sau lại lần nữa cứ như vậy cuốn tới. Hỏa diễm nhập kiếm, lấy lửa đối lửa. Lạc Dương ngón tay một chút kiếm phong, có thanh thúy kêu to thanh âm truyền đến, ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt lan tràn chỉnh trôi kim ly kiếm, thành kim sắc hỏa kiếm. Hắn cầm kiếm chẻ dọc mà ra, một mảnh hỏa diễm cầu vồng đổ xuống mà ra, tại giữa không trung hóa thành hỏa diễm hàng dài, nhe răng trợn mắt thì xung phong liều chết tới, đem biển lửa kia cho một phân thành hai, triển khai đối kháng, suy suy thanh âm không ngừng. Xanh rượu thạch đều hòa tan, thành pha lê tương giống như dịch thể ở nơi đó chảy xuôi, đến trong hồ nước kịch liệt hạ nhiệt độ, để đến 10.000 tấn hồ nước trực tiếp bốc hơi. Thật là long tranh hổ đấu, nghĩ không ra Phương Tử Điện tiểu tử này vậy mà như thế cường đại, đối mặt Vương Thông Đức đều có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Tàn Nguyệt Tông Tông chủ than thở một tiếng nói ra. Huyễn Dương Tông Tông chủ trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện, hoàn toàn chính xác thiên tài, phải biết hắn hiện tại mới là tiên thiên 10 tầng, chờ đến thoát thai ngũ trọng thiên cái kia chẳng lẽ có thể đối kháng thoát thai đỉnh phong. Có điều hắn vẫn là muốn bại, Vương Thông Đức thế nhưng là chúng ta 10 trong tông nội môn đệ tử xếp hạng thứ 2 tồn tại, có thể cùng Tôn Hạc tranh phong, Phương Tử Điện liền xem như mạnh hơn cũng muốn bại. Minh Nguyệt Tông Tông chủ chắc chắn nói. Cổ Sơn Hà thì một mực không nói gì, hắn chính đang nghiêm mật nhìn chăm chú lên chiến trường, sợ Lạc Dương xảy ra ngoài ý muốn, lần này liền xem như bại cũng là hắn Hạo Nguyệt Tông chuyện may mắn, một tên tuyệt thế thiên tài quật khởi a. Thật tốt bồi dưỡng lại là một cái nhan tinh ngữ, không, thậm chí siêu việt nhan tinh ngữ, dù sao lúc trước nhan tinh ngữ tại tiên thiên 10 tầng thời điểm cũng không có loại bản lĩnh này, tương lai chỉ cần không chết rơi nhất định hội đột phá đạo đài cảnh giới, trở thành truyền kỳ. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Vương Thông Đức đao thứ 2 đã chặt đi ra, càng nhiều hỏa diễm dâng trào, hư không biến ảo vô tận phù văn. Thập vạn hỏa sơn. Từng tòa hỏa sơn xuất hiện, số lượng phong phú, mỗi một tòa có 3 trượng phương viên, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên lôi đài hư không, vô cùng hùng vĩ, liền xem như không có 100.000 cũng có 8.000. Những thứ này hỏa sơn mỗi một tòa đều phun ra hỏa diễm đến, đốt hư không đều bóp méo, phát ra tất ba thanh âm, mang theo khói báo động cùng hỏa diễm chấn áp Lạc Dương. Còn tới, không biết bổn công tử có dạy đặc hoàng sợ chứng sao? Lôi đình nhập kiếm, lấy lôi khắc hỏa, an ta lôi đình vạn quân thập vạn kiếm. Lạc Dương trong đôi mắt phun ra lôi hồ đến, kim lý kiếm hỏa diễm chuyển hóa làm lôi đình, trong chớp mắt đâm ra hơn vạn kiếm, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng đâm vào những cái kia trên núi lửa. Chương 67, đỉnh phong chi chiến. những cái kia hỏa sơn toàn bộ đều bị đâm xuyên, trong ngọn lửa phun ra lôi đình đến, tại hỏa sơn mặt ngoài có hồ quang điện lấp lóe, đôn đốp rung động. Đây là đao và kiếm tranh phong, lửa cùng lôi đối kháng, tiếng oanh minh không ngừng, hai người đều nổi lên sức mạnh thôi động thần thông bảo thuật, nguyên một đám đỏ mặt tiến hai, đều là ra toàn lực. Đến sau cùng tất cả hỏa sơn đồng thời sụp đổ, nổ nát vụn ở giữa không trung bên trong, cùng lôi đình song song về với bụi đất, bóp méo đại trận, trực tiếp xông lên lên 9 tầng mây, mang theo cột nước ngút trời 8000 trượng. Sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng thì khuyết tán ra ngoài, nghiền ép mưa gió, những cái kia đứng gần nội môn đệ tử nhất thời gặp nạn, lực đạo loại này ở đâu là bọn họ có thể thừa nhận được, nguyên một đám nhất thời thụ thương thổ huyết. Có chút nhỏ yếu thậm chí kém chút nổ nát vụn, xương cốt đều lộ ra, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt lùi lại, thần sắc hoảng sợ, nghĩ không ra hai người chiến đấu ba động thì như thế khó có thể chống lại, vậy bọn hắn bản tôn cái kia mạnh bao nhiêu a? Thập đại tông môn bên trong chỉ có Hạo Nguyệt tông coi như thể diện, bởi vì thời khắc mấu chốt Nhan Tinh Ngự xuất thủ bảo vệ lấy tất cả sư đệ sư muội, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Phụ trách trận pháp các trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn, đây là ba ba đánh mặt a, nguyên một đám tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp, đồng thời đem biến đổi thành cường hãn hơn phòng ngự trận, đủ để tiếp nhận hai người tiến hành ác chiến. Tốt, lấy lôi nhập kiếm phá đao pháp ta, rất tốt, cái kia một chiêu này đâu, ngươi làm sao phá? Đao đi liệt dương. Vương Thông Đức quanh thân quanh quẩn lấy từng cái kim sắc quang hoa, giống như là băng rùa, giống như cầu vồng, hắn tóc dài bay múa, trong tay bảo đao len ken một thanh âm vang lên, một ngày cứ như vậy từ đó dâng lên mà ra. Đại nhật đường kính 100 trượng, thẳng tắp hướng về Lạc Dương thì vọt tới, có kim ô ở trong đó bay múa hót vang, những nơi đi qua hư không vặn mẹo. Vốn là phân mảnh lôi đài càng là hòa tan một đạo thật dài khe rãnh. Ngươi cùng Lý Thanh Xuyên cũng kém không nhiều à, một cái phóng thích ánh trăng, một cái phóng thích tiêu dương. Nhìn buồn công tử làm sao cho ngươi một bổ hai đoạn. Lạc Dương trong tay kim lý kiếm lôi đỉnh táo bạo đến cực hạn, tràn trề đại lực hám sơn mà ra, cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng bổ vào kiêu dương phía trên, lôi đỉnh cùng kiêu dương tranh phong, đao và kiếm đối hám. Vâng! Lôi hỏa trực tiếp nổ tung, đảo mắt khuyết tán tam thiên trượng, bị trận pháp ngăn trở tiếp lấy bước lên đi lên che lại cả lôi đài. Lệ ly! Kiêu dương bên trong tam túc kim ô lớn tiếng hót vang, đảo mắt liền từ giữa bay ra, hướng về Lạc Dương thì xung phong liều chết tới. Mà Lạc Dương trên lồng ngực phù văn xen lẫn, hừng hực như là đại tinh, theo to rõ tiếng long ngâm, một đầu kim sắc thần long thì vọt ra, mở cái miệng rộng liền đem cái kia kim ô cho nuốt xuống. Ầm. Đại nhật nổ nát vụn, mà Lạc Dương lồng ngực cũng phun ra huyết đến, tiêu hóa kim ô xuất hiện chỗ sơ suất, dù sao Vương Thông Đức thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm. Một khỏa kiêu dương về sau cũng là mười mấy khỏa, Vương Thông Đức không ngừng xuất thủ, thật là chậm lên trên bục kiêu dương. Vây xem tất cả mọi người bị loại này hùng vĩ cảnh tượng làm chấn kinh, cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Thông Đức thập tông nội môn người thứ hai xưng hào cũng không phải đến không, mà là thật có loại thực lực này, Nhan Tinh Ngữ bọn người vì Lạc Dương lau một vệt mồ hôi, loại này quyết đấu một khi thất bại trọng thương đều là tốt. Lạc Dương theo trên lôi đài bị buộc đến trong trời cao, lại theo trong trời cao bị nện đến trên lôi đài, hắn điên cuồng xuất kiếm, toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, buộc tóc mang đã sớm nổ tung, tóc đen tung bay. Lôi đình ngưng kết tại trên thân thể đôm nốt nổ vàng, sau cùng hóa thành một kiện lôi đình khải giáp, hai bên thảo mục, kim lý nuốt đầu, một tay phất lên hừng hực hỏa diễm thiêu đốt ra ngoài, thu liêm ở giữa hóa thành 100 trượng hỏa hồng áo choàng. Lạc Dương toàn thân phát sáng cũng là liều mạng, trường kiếm trong tay cơ hồ xuống tới, hắn như là trong thần thoại thiên tôn, huy kiếm chém vỡ kiêu dương, một kiếm ra trước mặt kiêu dương trực tiếp một phân thành hai. Ẩm! Nhưng là kiêu dương thật sự là nhiều lắm. Từ phía sau bay tới một khỏa theo trong góc chết trực tiếp đâm vào Lạc Dương trên mu bàn tay, Lạc Dương há mồm phun ra huyết dịch đến, tại giữa không trung thì hóa thành một đám lửa. Hắn trở tay cũng là một kiếm, đem cái kia kiêu dương chém nát, tiếp lấy kiếm quang báo táp đem xoắn nát thành vô số quang ảnh. Rầm rầm rầm. Chính diện 6 viên kiêu dương cùng một chỗ tới, trong đó 5 viên hóa thành 5 ngón tay, một viên cuối cùng hóa thành tay cầm, một mực kiêu dương đại thủ cứ như vậy vô xuống, giống như đập rồi. Phá cho ta. Trường kiếm va chạm, trong nháy mắt Lạc Dương liền bị đập tới bên trong lòng đất, trên lôi đài xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, mà trong hố lớn phun ra quang mang trong suốt đến, tại giữa không trung dung hợp hóa thành ngàn trượng cự kiếm. Cái này cự kiếm trực tiếp xuyên thấu bàn tay kia, đem trọn ở giữa không trung bên trong, thì cùng xuyên gà nướng tâm đồng dạng, tay cầm oanh minh, tiếp lấy vỡ nát. Lạc Dương thân thể theo trong hố lớn lao ra, hắn đấm máu mà cuồng, toàn thân huyệt khiếu bên trong phun ra kiếm quang đến, mỗi một đạo kiếm quang kích xạ bên trong hóa thành kim lý. Kim lý tiếp lấy hóa thành kim long. Từng cái 100 trượng kim long giữa thiên địa bay lượn, truy đuổi đại nhật tiến hành chém giết, đến sau cùng tất cả kim long dung hợp hóa thành một tôn long vương, long vương phun kiếm chôn vùi hết thảy. Giang giác. Cái kia lôi đài triệt để báo hỏng, từ giữa đó bị cắt chém thành hai khối thì nửa nghiêng về trong tay, hai người phân hai một bên đứng lại, cách nhau ngàn trượng, thê thảm bên trong lại có một loại lẫm liệt trang nghiêm chi uy. Đao cực hạ, liệt dương thiên lâm. Đến sau cùng Vương Thông Đức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem trường đao thì đặt ở hai đầu gối của chính mình phía trên, nhưng là đao ý lại càng thêm dồi dào cuồn cuộn, bao phủ phương viên 8000 trượng. Cả người hắn cùng đao của mình hợp hai là một, hư không chấn động, từng viên kiêu dương thì rơi xuống. Cùng trước đó lớn nhỏ tương tự, nhưng là số lượng lại nhiều hơn trăm lần, trọn vẹn 3000 khỏa tiêu dương cứ như vậy rơi xuống. Vù vù. Mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, màu trắng hơi nước sông lên bất quá 10 trượng liền bị thiêu đốt thành hư vô, phương viên 8000 trượng mặt nước xuất hiện một cái hố to, căn bản không chịu nổi loại này thiêu đốt. Bất quá thi triển một chiêu này đối Vương Thông Đức gánh vác hiển nhiên cũng rất lớn, hắn thất khiếu bên trong đều chảy ra máu, nhưng là thần sắc lại vô cùng điên cuồng, muốn liều hết tất cả chiến thắng cường địch. Đối mặt loại này chiêu số Lạc Dương ngược lại thản nhiên, thần sắc biến đến bình tĩnh lại, hắn đỉnh đầu bên trong phun ra màu vàng kim nhạt huyết khí, tại giữa không trung phát hỏa ra một đoàn khánh vân. Ngay sau đó hỏa diễm bốc lên, một đầu hỏa diễm hùng sư ngẩng đầu đỡ ngực, bốn chảo mở ra ngăn tại trên nửa đường, có lôi đỉnh ẩm vàng tiến đến, hóa thành một tôn tầng 9 bảo tháp liền đem Lạc Dương cho bao phủ tại trung gian. Oeng! Huyết khí khánh vân một cái trong nháy mắt thì bị xé nứt, ngay sau đó hỏa diễm hùng sư bị vô số kiêu dương chân áp va chạm. Toàn thân không ngừng biến hình, hỏa diễm hóa thành nó vậy mà cuối cùng bị ngọn lửa cho đốt lên. Mà sau cùng lôi đình bảo tháp quay tròn xoay tròn, phun ra thác nước một dạng lôi đình quang mang đến, ngăn cản tiêu dương, bất quá nhưng cũng hữu tâm vô lực, đã xuất hiện vô số vết nước, nhìn xem thì muốn hỏng mất. Kim Lý Đế Vương. Vào thời khắc này Lạc Dương đỉnh đầu xông ra một đầu 10 trượng Kim Lý đến, thật dài sợi râu tại giữa không trung vung dậy, tiếp lấy Kim Lý lột sắc thành một tôn 100 trượng Đế Vương, người mặc vương bào đầu đội bình thiên quan. Kim Ly Đế Vương tiện tay chảo một cái trong tay, xuất hiện một thanh bảo kiếm, hắn đạp không mà lên lôi cuốn lấy đại thế mà đi, tại bảo tháp sụp đổ trong nháy mắt liền xông ra ngoài, rút kiếm mà chém. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình hai mắt mù một cái trước mắt, trước mặt là một mảnh trắng xóa, đó là Kim Ly Đế Vương kiếm, tại giữa không trung vạch ra hoàn mỹ đường cong, một kiếm về sau hư không tiêu dương nhất thời thiếu đi 1/3. Không có khả năng. Thiên dương hợp nhất, liệt dương hóa đao. Vương Thông Đức khuôn mặt cơ hồ vặn mèo. Hắn ra thú một dạng chu lên, hai tay điên cuồng kết ấn, còn lại liệt dương va chạm dung hợp, tại giữa không trung đúc nóng ra một thanh ngàn trượng bảo đao đến. Đao khi âm u, đao quang phun ra nuốt vào, khe khe chém một cái không khí trong nháy mắt bị xé nứt. Kim Ly Đế Vương, chém hắn. Lạc Dương đồng dạng là dốc hết toàn lực, Kim Ly Đế Vương ngửa mặt lên trời gào thét, sóng lớn nứt bờ, bảo kiếm giữ tợn mà ra, cùng cái kia bảo đao va chạm. Ngàn trượng bảo kiếm cùng ngàn trượng bảo đao đụng vào nhau. Đinh một tiếng vang phun ra 108000 linh lực tấm lửa đến, mặt hồ không ngừng bị xé nứt, một ngôi sao lớn cứ như vậy bay lên. Lạc Dương dưới chân lôi đài vỡ thành vài phiến, hắn đứng giữa không trung trong lỗ chân lông đều tại chảy ra máu tươi đến, cuối cùng đao kiếm cùng nhau đứt gãy, nhưng là Kim Lý Chi Đế liền xông ra ngoài, một thanh liền tóm lấy đèn cạn dầu Vương Thông Đức, đem hắn cho văng ra ngoài. Oeng! Sóng gió nổi lên, một cái linh lực đại vươn tay ra đến liền tóm lấy Vương Thông Đức, đó là Liệt Dương tông chủ. Hắn muốn đích thân xuất thủ tiến hành cứu chữa, mà lại xuất thủ đồng thời khí tức bạo phát, hướng về Lạc Dương thì nghiền ép tới. Rất hiển nhiên Lạc Dương thắng lợi để hắn ổ nổi giận trong bụng, giờ phút này không tuân theo quy củ liền muốn đối Lạc Dương làm trừng trị. Hừ, có bất mãn hừ lạnh bên trong truyền đến, hư không rủ xuống vô tận ánh trăng đem Lạc Dương lôi cuốn, chặn Liệt Dương tông chủ khí tức áp bách, chính là Cổ Sơn Hà đang xuất thủ bảo hộ Lạc Dương. Theo Lạc Dương chiến thắng Vương Thông Đức thu được cái thứ 8 tích phân. Tạm thời là trên trận đạt được nhiều nhất người, có điều hắn thụ bị thương rất nặng, một chút chàng liền đi liệu thương đi. Lần này hắn không để cho Nhan Tinh Ngự xuất thủ, mà chính là trực tiếp hao phí đế công đến trị liệu, dù sao lần này hắn thụ thương quá nặng, kinh mạch, xương cốt, bắp thịt, mạch máu cơ hồ thì không có một chút tốt. Phương sư đệ ngươi quá bướng bỉnh, không được ngươi thì nhận thua à, làm gì muốn đánh đến loại tình trạng này. Nhan Tinh Ngự có chút đau lòng, dùng khăn tay nhỏ cho hắn lau dòng máu trên mặt. Lạc Dương phóng khoáng cười. Ta là nam nhân à, nam nhân liền không thể nhận thua, đặc biệt là tại trước mặt của ngươi, ta càng phải đỉnh thiên lập địa, nói cầm đệ nhất thì tuyệt đối không cầm thứ hai. Ngay sau đó Tôn Hạc cũng ra sân, mà đối thủ của hắn lại còn là Vương Thông Đức, chỗ để hắn không đánh mà thắng chi binh, trực tiếp lấy được một phần, tại trạng thái tốt nhất bên trong tiến hành sau cùng quyết chiến. Tình huống bây giờ đã sáng suốt, đệ nhất cùng thứ hai ngay tại Lạc Dương cùng Tôn Hạc bên trong sinh ra, đến cùng là ai bây giờ nhìn lại còn giống như là Tôn Hạc phần thắng lớn hơn. dù sao hắn đã từng đã đánh bại Vương Thông Đức, mà Lạc Dương cùng Vương Thông Đức nhìn qua là 8 lạng nửa cân, cho nên cái này sau cùng nhất chiến xem ra lo lắng không nhỏ. Tại nửa đêm thời điểm sau cùng đỉnh phong nhất chiến mở ra, Lạc Dương đối chiến Tôn Hạc, hai người tới mới mở trên lôi đài, cái lôi đài này càng lớn, càng kiên cố, có thể tiếp nhận Long Hổ tu sĩ lực lượng trùng kích. Ta vốn là một coi là trận chiến cuối cùng sẽ ở ta cùng Vương Thông Đức ở giữa, thật sự là không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia vậy mà bại bởi ngươi, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, ngươi thật là làm cho rất nhiều người lau mắt mà nhìn a. Tôn Hạc thanh âm rất thuần hậu, nhưng lại ngạo khí lẫm liệt mắt cao hơn đầu, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, chiến đấu kế tiếp ta sẽ hết tất cả năng lực đánh chết ngươi, nếu như không được mau chóng nhận thua a. Dù sao bị đánh chết tươi tư vị cũng không tốt thụ, Hạ Nguyệt Tông thật vất vả ra như thế một thiên tài. Cứ như vậy bị đánh chết mà nói cổ tông chủ có thể khó chịu hơn 10 năm. Nói nhảm nhiều như vậy. Đến, chân áp ngươi. Lạc Dương trợn trắng mắt, trực tiếp khiêu chiến, một cái tay hướng về Tôn Hạc run lên, lộ ra đến tự tin vô cùng cùng phách lối. Côn vọng. Ngươi trước tiếp ta một chiêu này lại nói, man như liệt địa. Chương 68, Lạc Dương vô địch. Tôn Hạc sắc mặt biến đến âm lãnh lên, hai tay kết ấn hướng xuống đất vỗ mạnh một cái, mặt đất rung chuyển lôi đài lay động, một đầu man như hư ảnh xuất hiện. Như rắc một đỉnh đại địa toái nước, sông núi vì bùn đất. Lạc Dương đứng ở đằng xa liền thấy một đầu man như xé rách khắp nơi mà đến, có một loại bẻ gãy nghiền nát thế bất khả kháng cảm giác, đặc biệt là cái kia một đôi như rắc, sắc bén thắng qua đao kiếm. Điều chủng tiểu kỹ, chậm chạp ngây ngốc đại như thôi, có gì tốt, phải biết đánh tới sớm muộn cũng sẽ đụng vào tâm sát. Lạc Dương Dương nói quái điều nói, cùng lúc đó xuất thủ không chút nào cũng không qua loa, trước mặt có kim sắc vách tường xuất hiện, dày có cao 10 trượng, có 100 trượng. Mỗi một viên gạch đều là kim lý hóa thành, tường trong khe khảm nạm cấu trúc toàn bộ đều là kim sắc cứng cỏi thảo mộc. Oeng. Cái kia man nhu đụng vào kim sắc trên vách tường, có phong mang tất lộ cảm giác, hai cái nhu giác vô cùng sắc bén thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng 10 trượng tường vàng. Tiếp lấy nó bỏ. Ồ. Một tiếng hống, đầu cũng đánh tới, cả tòa vách tường cứ như vậy vỡ nát, kim quang bắn ra, lóa mắt vô cùng. Tôn Hạc khỏe miệng lộ ra lòng biết ơn nụ cười, hắn thôi động thần thông càng thêm dùng lực. Muốn một lần hành động nghiền ép thậm chí đánh giết Lạc Dương. Nhưng là Lạc Dương lại chẳng hề để ý, 10 ngón tung bay tiếp tục kết ấn, lại là một tòa 10 trượng dày cao 100 trượng vách tường xuất hiện, ngăn tại trên đường. Cái kia man nhu đích thật là lợi hại, đánh tới lại lần nữa đem đụng nát, nhưng là mạnh hơn cũng cuối cùng cũng có nỏ mạnh hết đà thời điểm, tại nó đụng nát 8 mặt vách tường về sau rốt cục cũng ngừng lại. À đã. Lạc Dương một ngón tay thì điểm vào cái kia rút lại gấp 10 lần man nhu trên nó. Vốn là ảm đạm không ánh sáng man như bọt xà phòng một dạng vỡ nát. Thế nào, Tôn Hạc ngươi nhìn thấy chưa, vừa mới chảnh chứ cùng cháu thứ hai giống như, kỳ thực thần thông của ngươi bổn công tử một ngón tay thì nghiền nát. Lạc Dương ngẩng đầu, vênh vang đắc ý nói. Tôn Hạc bị tức đau bụng, ngươi còn muốn chút mặt sao ngươi cái này gọi một cái tay chân đầu ngón tay à, những cái kia tường hòa lấy là lôi đài chính mình mọc ra đó à. Phương tử điện ngươi thiếu ở nơi đó làm những thứ này có không có, nhìn ngươi kế tiếp còn như thế nào phách lối. Man Nhu khiêm đỉnh. Tôn Hạc hai tay tại đỉnh đầu vỗ, một đầu 100 trượng Man Nhu xuất hiện, cái này Man Nhu người đứng lên vậy mà hóa thành một tôn Nhu thủ nhân thân quái vật. Hai tay gánh lấy một tôn sườn núi một dạng đại đỉnh thì liền xông ra ngoài, mỗi bước ra một bước đều muốn lôi đài dẫm lắc lư không nghỉ. Thật mạnh Man Nhu khiêm đỉnh, trước đó đã từng thấy qua tôn sư huynh thực chiến qua, một đỉnh liền có thể đạp nát một cái sườn núi. Có người tại tán thưởng, mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt. Huyền Dương Tông đệ tử cao hứng. Một cái hoàng bảo thanh niên gật gù đắc ý nói, đó là tự nhiên, nửa tháng trước tôn sư huynh cũng là dùng một chiêu này chấn sát một vị thoát thai 6 tầng tà tu. Hãy cho xem, cái này phương tử điện lại tà dị cái này cũng xong đời, ta dám đánh cược, một chiêu này hắn không chết cũng tàn phế. Thứ quỷ gì, thật coi nhà ngươi tiểu gia sẽ không tức giận a? Ngưu đầu quỷ đô phái ra, nhìn tiểu gia giẫm chết ngươi. Lạc Dương giữa trời một chân thì đạp xuống, hư không sinh gợn sóng, một cái trăm mẫu phương viên vàng óng ánh đại cước thì đạp ra ngoài. Làm. Có hồng trung đại lư âm thanh vang lên, Man Nhu giống to một tiếng gánh lấy đại đỉnh liền đem cái kia đại cước đập bể. Lạc Dương giữa trời bay rớt ra ngoài, trên không trung đánh mười mấy cái bổ nhào mới tan mất cố lực đạo kia, nhưng là tính tình của hắn cũng nổi lên, tiếp tục một chân đạp xuống. Lại là một tiếng chuông lớn thanh âm, hắn lại lần nữa bay ra ngoài, bất qua chiếc đỉnh lớn kia cũng xuất hiện vết nước, Man Lô mũi trâu bên trong phun ra linh quang tới. Lại đến, dẫm không chết ngươi nha nha. Lạc Dương xóa đi khỏe miệng máu tươi. Không để ý chính mình máu me đầm địa hai chân cuồng ra xuất thủ, duy nhất một lần thì dẫm ra mười mấy chân. Rốt cục chiếc đỉnh lớn kia nổ tung, ngưu thủ nhân thân quái vật hai chân răng rắc một tiếng đứt gãy, thì quy trên mặt đất, đầu bị dẫm tại trong võ đài, cứ như vậy yên tiêu diệt. Thế nào, tiểu gia mấy đá này còn đầy đủ kinh đi. Lạc Dương vô vỗ chân thì vọt xuống tới, chủ động tiến hành công phạt. Mà giờ khắc này không đề cập tới Tôn Hạc phẫn nộ, Huyền Dương Tông chỗ đó cũng là hư thành một mảnh, thanh niên mặc áo vàng thẹn mặt đỏ dần, xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng cười thì co lại đến đám người phía sau cùng. Phương tử điện ngươi cũng dám làm nhục bổn công tử, rất tốt, ngươi đã triệt để đem bổn công tử cho chọc giận. Liên để ngươi nhìn một chút ta bản lĩnh thật sự, man như toái thần quyền. Hư không bên trong hai cái lông xù quyền đầu xuất hiện, lập tức liền đem Lạc Dương cho nện bay ra ngoài. Cái này hai quyền lực đạo lớn đến kinh người, Lạc Dương ngang bay ra ngoài kém chút đem cái kia trận pháp cho nện xuyên, một ngụm máu tươi hôn tạp nội tạng thì phun tới, kinh mạch gãy mất mấy trăm điều. Ha ha, còn không được a, không đủ kình, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Lạc Dương một chân giẫm tại trên trận pháp thì chạy trở về, 100 đế công tiêu trừ, hệ thống trị liệu vô cùng kịp thời, một cái hô hấp hết thể thương thế quét sạch sành sanh. Con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng, bổn công tử muốn đánh chết tươi ngươi. Man Nhu nâng quyền lay động đất trời, cùng Lạc Dương triển khai giao phòng, một đôi trên nắm tay phía dưới tung bay, không ngừng đem Lạc Dương cho đập ra đi. Nhưng là mỗi một lần bị đập bay về sau Lạc Dương đều sẽ lấy một cái tốc độ nhanh hơn bay trở về, gào gào kêu lấy tiếp tục chiến đấu, tựa như là điên cuồng hổ điên. Rõ ràng không có một lần đều là Lạc Dương thụ thương, rõ ràng mỗi một lần Lạc Dương đều nhìn qua đại nạn đã đến, nhưng là mỗi một lần hắn đều sinh long hoạt hổ xông lên, chiến ý hừng hực tiến hành xuất thủ. Tôn Hạc lại có một loại sợ hãi cảm giác, cái này khiến hắn vừa thẹn lại giận, đối Lạc Dương sát ý đến đỉnh phong. Ngươi làm sao còn không chết? Cái thế giới này không cần ngươi, đi chết ta. Cái kia hai nắm đấm một cái mở ra hóa thành tay cầm đem Lạc Dương cho ấn trên mặt đất, tiếp lấy nhất quyền đập vỡ vô số thần mục, như đánh bại cách thanh âm truyền đến, Lạc Dương xương sườn cơ hồ toàn bộ đều bị đập gãy. Nhưng là một cái trong nháy mắt về sau hắn lại vọt ra, mà lại đại thế tích lũy đến cực hạn, lôi đỉnh phích lịch quần quận mà đến, bao phủ lại như ma hóa thành vô tận xiềng xích, ào 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 rung động. Ngay sau đó chín đầu thần long thân thể 100 trượng, tại cái kia châu trên ma thân xoay quanh, vạn mẹo, đem hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Đập tiểu ra lâu như vậy ngươi cũng rất sảng khoái, tiếp theo chính là thống khổ, thần long rào sát. Lạc Dương thoại âm rơi xuống chín đầu thần long đồng thời nắm chặt thân thể, điên cuồng đâu xuống dưới, cái kia cường tráng man như bị chia cắt từng khối, không chịu nổi bị rào sát, vỡ thành đầy đất. Thống khổ ngươi quá ngây thơ. Thật coi là đây chính là bổn công tử thủ đoạn chân chính sao? Hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút Huyền Dương Tông chấn tông thần thông, Huyền Dương bảo hộ. Tôn Hạc ở nơi đó cười lạnh, tựa hồ tại trào phúng Lạc Dương không biết tự lượng sức mình, linh quang bên trong một cái vàng óng ánh hồ lô thì hạ xuống, miệng hồ lô chút xuống phun ra vô tận báo cát đến. Trên lôi đài tia lửa tử lăn qua lăn lại, đó là bị gió cắt mài, trong hồ lô phong bạo nước mà nóng bức, trong đó còn lôi cuốn lấy chừng hạt gạo cắt đá. Có thể không nên coi thường những thứ này cắt đá. Mỗi một khối đều là dùng vạn cân cự thạch dung luyện được, bay ra ngoài có thể so với phi kiếm, vô cùng đáng sợ. Mà Lạc Dương trong nháy mắt liền bị cuồng phong kia cho cuốn ra ngoài, trên thân kia lửa bắn tung tóe, có rèn sắt thanh âm chuyển tới, đinh đương vang lên không dứt. Phốc phốc phốc. Những thứ này bao cắt khó lòng phòng bị, phong như đao xé rách phòng ngự, cắt như kiếm đâm xuyên lòng dạ, Lạc Dương không ngừng thụ thương, bị cái kia đất cắt cho đánh xuyên qua. Tôn Hạc thực lực thật là cường hãn, cơ hồ có thể đối kháng thoát thai thất trọng đại cao thủ. Hắn rơi vào hạ phong cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là hắn vẫn không có dùng thăng thiên đan, đây là hắn ngạo khí, thân là đế vương ngạo khí, trước đó hắn dùng các loại đạo cụ là bởi vì đối thủ quá mạnh, không dùng không được. Nhưng là hiện tại hắn linh khả liều mạng cũng không cần những thủ đoạn này, muốn đường đường chính chính chấn áp Tôn Hạc, thành là thứ nhất người. Chém. Lạc Dương trong tay kim lý kiếm xuất hiện, kiếm thế tụ tập đến cực hạn đống nhiên phun trào, có cửu long xuất hiện theo trùng phong, cái kia phong bạo bị bổ ra. Cản ở trên đường đất cắt bị một phân thành hai. Tới một dạng bị một phân thành hai còn có cái kia hồ lô, vết cắt trô bóng loáng vô cùng, quang có thể chiếu rọi. Lạc Dương cầm kiếm chạm Tôn Hạc, bên người hỏa diễm cuồn cuộn, lôi đỉnh cuồn cuộn, trong lúc phất tay đều mang thiên địa đại thế. Kim ô huyền lô. Một miệng màu đỏ lò xuất hiện chặn Lạc Dương bảo kiếm, nhẹ nhàng chấn động đem hắn bức cho lui, đây mới là Tôn Hạc gác chủ bài, tu luyện tới đại thành cảnh giới Kim ô huyền lô. Rất tốt. Ngươi có bản lĩnh bức ra tuyệt chiêu của ta đến cũng coi là sự kiêu ngạo của ngươi, có thể táng tại Kim Ô Huyền trong lò xem như chết có ý nghĩa. Lạc Dương cười lạnh một tiếng, nói như vậy tiểu gia còn muốn nói một câu hạnh thế nào chi? Không sai, chết tại bổn công tử trong tay liền là của ngươi vinh hạnh. Tôn Hạc một chỉ điểm tại Kim Ô Huyền lô phía trên, tôn này đỏ thấm lò thì xông tới, và chạm Lạc Dương. Ta nhìn ngươi bệnh tự kỷ đã bệnh nguy kịch, hết có thuốc chữa. Lạc Dương toàn thân phát sáng, linh lực màu vàng nóng sôi trào mãnh liệt. Đế huyết sôi trào, trên hai tay đồng thời quấn quanh chín con rồng vàng, đối cứng tôn này đỏ thâm bảo lô. Bang bang bang. 10 cái hô hấp ở giữa đối cứng 3000 lần, Lạc Dương hai tay ra chóc thịt bong, đôi cánh tay không ngừng nổ tung, tách ra từng đoàn máu tươi, thì liền kim long đều đang không ngừng chôn vùi. Đến sau cùng kim ô huyền nắp lò tử mở ra, từ đó thoát ra hỏa diễm kim ô đến, bắt lấy Lạc Dương liền đem hắn bắt lại đi vào, loảng xoảng một tiếng, cái nắp đóng lại. Kim ô huyền lô, diễn hóa hỏa diễm, luyện hóa. Tôn Hạc tàn nhẫn cười khẳng khặc quái dị, hai tay giao nhau, theo lò kia tử chi bên trong bay ra 9 cái kim ô đến, há mồm phun ra hỏa diễm luyện hóa Lạc Dương. Tỷ tỷ, người xấu không có sao chứ? Tiết Liêu bắt lấy Nhan Tinh Ngữ một đầu tay áo, lo lắng hỏi. Nhan Tinh Ngữ hai mắt phát sáng, xem thấu kim ô huyền lô, không có việc gì, phương sư đệ cũng không phải người yếu ớt như vậy, hắn đã hướng ta bảo đảm thì nhất định có thể thành công. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là một đôi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn lại đem nội tâm của nàng bất an cùng khẩn trương không giữ lại chút nào trương hiển đi ra. Kim ô huyền trong lò Lạc Dương đại lượng mất nước, huyết dịch đều bị nướng cơ hồ khô cạn, trên thân lên vết bỏng rộp lên, ngọn lửa cọ cọ xông tới, chiếu điệu bộ này đi xuống sớm muộn liền phải chết kiểu kiểu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc sinh tử cũng có đại cơ duyên. Rất tốt, kim lý bản tướng, dung hợp là một. Lạc Dương hai tay kết ấn, kim sắc đường vân như thủy một dạng xoay tròn lan tràn, mà hắn thẳng tắp trên thân thể lại dài ra từng mảnh nhỏ kim sắc vảy cá. Đương đương đương. Gõ chuông thanh âm truyền đến, cái kia huyền lô tại rung động, đinh đương rung động, phía trên xuất hiện nguyên một đám nô lên, không ngừng biến hình, vạn mẹo, 9 cái kim ô đều vỡ nát. Tôn Hạc thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Toàn lực ứng phó tiến hành chấn áp, nhưng là sự tình phát triển lại vượt ra khỏi hắn trường khống, cái kia huyền lô nổ tung. Kim sắc chiều trong nước một đầu hơn một trượng kim lý vọt ra, lắc đầu vây đuôi mà đến, nhẹ nhàng quay đuôi một cái liền đem Tôn Hạc cho vô ra. Một kích này vô cùng đáng sợ, Tôn Hạc lồng ngực lom luôn xuống dưới, mà phía sau lưng lại nhô lên một khối, xương cốt đùng đùng, không dứt, nát cái quên cả trời đất, chỉ một chiêu thì ngã xuống đất không dậy nổi, đánh mất chiến đấu lực. Kim lý tán đi. Hiện ra Lạc Dương thân thể, hắn giờ phút này vô cùng thê thảm, toàn thân rách tung tóe, nhưng lại đứng ở nơi đó, còn tại vui sướng, cười ha ha, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Chương 69, thoát thai cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, tôn hiệu từ Kim Lý Chi Đế tấn thăng làm Ngư Long Chi Đế, chuyên trúc công pháp từ Kim Lý Thiên Công tấn thăng làm Ngư Long Thiên Công. Đế binh Kim Lý Kiếm tấn thăng làm Ngư Long Kiếm, thánh chỉ Kim Lý Thánh Chỉ tấn thăng làm Ngư Long Thánh Chỉ. Cùng lúc đó ký chủ thu hoạch được thần thông Tịch Hà kiếm, phải chăng lập tức tiếp nhận truyền thừa? Không. Lạc Dương trực tiếp tuyệt không, nói đùa, hiện tại chính mình còn tại trước mắt bao người, còn chính phải tiếp nhận gieo hò đâu, ngươi cái này muốn là tiếp nhận truyền thừa cái gì lập tức biến mất ngay tại chỗ, cái kia chê cười nhưng lớn lắm. Những cái kia lão đại còn không lập tức đem chính mình bắt lại đến cái cắt miếng nghiên cứu, dù sao nhiệm vụ hoàn thành, muộn một hồi tu luyện cũng sẽ không mang thai. Lạc Dương 9 trận chiến 9 thắng, tích phân đệ nhất. Chính thức cầm xuống lần này thập tông thi đấu hạng 1, cũng cho Hạo Nguyệt Tông tương lai 10 năm mang đến mỏ quặng ngũ thành lích lợi, đây là một cái hành động vĩ đại, một cái kỳ tích. Hạo Nguyệt Tông người đều cơ hồ điên cuồng, xông đi lên vây quanh Lạc Dương giật nảy mình, hét to, loại kia hưng phấn cùng kích động không phải một câu có thể nói rõ ràng. Đoán chừng muốn không phải Lạc Dương giờ phút này bản thân bị trọng thương chỉ sợ cũng có thể bị lập tức ném đến trong trời cao, Nhan Tinh Ngữ cùng Tiết Liêu trực tiếp bị chen đi ra bên ngoài, gấp không được. Phương Tử Điện ba chữ bị hống đến trong mây xanh, không ít đại lao ra đều đang gào thét muốn cùng Lạc Dương làm một chút sự tình, nghe được Lạc Dương là đầy đầu hát tuyến, một thân mồ hôi lạnh. Thì liền tâm cảnh trầm ổn như cổ sơn hà đều hưng phấn nhảy dựng lên, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, ban đầu muốn bên trong chiết kích trầm xa vậy mà thành khắc phục khó khăn, thật là sảng khoái tinh thần. Muốn không phải tự kiềm chế thân phận giờ phút này thì xông đi lên cùng chúng đệ tử cùng một chỗ chúc mừng. Mà mặt khác 9 vị tông chủ đặc biệt là Huyền Dương Tông cùng Liệt Dương Tông tông chủ. Hai người sắc mặt đều khó coi, lạnh hư một tiếng phẩy tay háo bỏ đi, căn bản không dừng lại thêm một giây, bởi vì sợ mất mặt ta. Mà mấy người khác tốt xấu còn không có như thế thất lạc cùng phẫn nộ, còn làm dáng một chút cùng cổ sơn hà hàn huyên một chút, nói vài lời cái gì chúc mừng loại hình. Giống cổ Dương Tông tông chủ đều bình thường trở lại, liền Vương Thông Đức cùng Tôn Hạc đều thua, nhà hắn môn hạ Hàn Lượng thua thì không lộ vẻ mất mặt, ngược lại là chuyện đương nhiên. Tâm tình nhất thời thì đã khá nhiều. Một lần thoải mái chấp trùng, âm ầm sóng dậy thập tông thi đấu rốt cục hạ màn, lần này Hạo Nguyệt Tông thành người thắng lớn, không chỉ có Dương Mi thổ khí càng là thu được kinh người tư nguyên. Tương lai 10 năm phát triển nhất định sẽ biến chuyển từng ngày, Cổ Sơn Hà hiện tại rất có lòng tin đi đại triển quyền cước, thi triển một chút tràn đầy khát vọng. Ký kết khế ước về sau thập tông người đều lục tục rời đi, không ở cái này thương tâm dừng lại, dù sao tu sĩ tinh thần lực tràn đầy, một tháng không ngủ được đều không có vấn đề. Mà Hạo Nguyệt Tông thì lưu lại, bởi vì sắc trời đã tối, mà Lạc Dương bản thân bị trọng thương cần trị liệu, cho nên thì tạm thời chỉnh đốn một chút, ngày mai lại đi, dù sao hiện tại Lạc Dương là vị thứ nhất. Lớn nhất so hạng một Lạc Dương thu được không ít khen thưởng, tỉ như 400.000 hạ phẩm linh thạch, tỉ như mấy khỏa chân quý đan dược, đây đối với một cái bình thường thoát thai tu sĩ tới nói thế nhưng là thu hoạch khổng lồ. Nhưng là đối với Lạc Dương tới nói thì không tính là gì, nhẹ nhõm làm thịt hai cái viêm ma chiến tướng cái gì thì tới tay, bất quá nhưng vẫn là biểu hiện ra một loại kích động bộ dáng. Hắn biểu thị chính mình muốn bế quan liệu thương, đồng thời đã trải qua luân phiên đại chiến tâm đắc cảm ngộ bạo dạng, thoát thai cảnh giới bích trướng đã nứt ra, thừa thế xông lên thì không phá thì không xây được. Cùng một chỗ đột phá thoát thai cảnh giới, trong lúc đó người nào cũng không cho quấy rầy, Cổ Sơn Hà nghe được tự nhiên thật cao hứng, không không đáp ứng. Sau đó nửa đêm về sáng Lạc Dương thì chính mình một chỗ tại trong một cái lều cỏ, hắn tâm niệm nhất động thì xuất hiện ở viêm ma trong động, trước mặt vẫn là cái kia quen thuộc hỏa diễm thế giới, hỏa diễm cùng dung nham cùng bay. Mỗi ngày nhiệm vụ viêm ma mở rộng mở, đánh giết 10 cái viêm ma chiến tướng, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, cao to lực lượng viêm ma chiến tướng thì vỡ ra, 10 cái cùng một chỗ phần phật thì xung tới, khí thế tương liên một cây đại kích liền đâm xuống dưới. Quá yếu, không đáng chú ý a. Lạc Dương cười ha ha, một thanh liền tóm lấy căn kia đại kích, năm ngón tay dùng lực liền đem nó bóp thành toái phiến, tiếp lấy một quyền đánh ra, 10 cái viêm ma chiến binh trong khoảnh khắc trở thành cho bụi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, lấy được thưởng linh lực tấn thăng một cấp. Lạc Dương tại kim quang bên trong trở về lều vải, tiếp lấy cả người khí tức tăng vọt, một cổ lực lượng cường đại trong thân thể lăn qua lăn lại, đây là thoát thai cảnh giới lực lượng. Lạc Dương hoàn thành đột phá. Từ tiên thiên tầng 10 chân chính tấn thăng đến thoát thai nhất trọng thiên, toàn thân cốt cách khớp nối đều đang vận động, kim quang nổ bắn ra, có các loại dị tượng xuất hiện, một con cá long xuất hiện. Có long đầu cá thân thể, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng chư thiên, lộ ra vô cùng thần thánh, đây chính là ngư long bản tướng. Lạc Dương cảm giác lực lượng của mình tăng vọt mười mấy lần, đây là một loại bay vọt về chất, phía sau lưng của hắn đã nứt ra một cái dài 3 thước lỗ hổng, thần quang suối nước một dạng bắn tung tóe. Ngay sau đó một vệ thần quang bay ra, một cái xoay quanh hóa thành Lạc Dương bản tôn, mà tại nguyên chỗ cái kia lại chỉ còn lại có một trương giặt dẻo ra, tiếp lấy thì bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành khói xanh. Đây chính là thoát thai cảnh giới bản chất, bởi vì cái gọi là thoát thai hoán cốt, hoán đổi một thân bình thường ra, siêu phàm nhập thánh. Lạc Dương cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, tựa như là tháo bỏ xuống gông xiềng tù phạm, toàn thân nhẹ nhõm, lâng lâng có vũ hóa phi thăng cảm giác, thật là một loại hưởng thụ. Hắn lấy ra một kiện trường bào màu tím mặc lên người, tóc đen tùy ý đâm cùng một chỗ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, có một loại cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ cảm giác, khí độ bất phàm. Lạc Dương đột phá động tĩnh rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người đã bị kinh động, đi ra xem xét, bất quá Lạc Dương trước đó đã từng nói chính mình muốn đột phá cảnh giới, tất cả mọi người cũng liền hoàng nhiên. Chỉ là tăng cường đề phòng, sau đó liền trở về thật tốt ăn mừng đi, dù sao Lạc Dương đột phá cảnh giới vô cùng bình thường. Trong lều vải Lạc Dương đột phá cảnh giới tâm tình thật tốt, không khỏi mặt mày hớn hở, thầm nghĩ trong lòng, xem xét thuộc tính. Ký chủ, Lạc Dương. Tôn hiệu, Ngư Long Chi Đế. Cảnh giới, thoát thai nhất trọng thiên. Đế công, 560 vạn. Đế binh, Ngư Long Kiếm, Ngư Long Thánh Chỉ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, mỗi ngày nhiệm vụ mở ra thủy trầm hồ tràng cảnh. Đạo cụ, rất nhiều. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến ký chủ đã thành tiểu thoát thai cảnh giới. Tôn hiệu lột sắc thành vì Ngư Long Chi Đế, cho nên mới sinh hư nhược kỳ đã kết thúc, từ giờ phút này bắt đầu mỗi ngày nhiệm vụ chỉ cung cấp đế công khen thưởng, không lại cung cấp tấn cấp khen thưởng. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, quay đầu thì cho Lạc Dương rót một chậu nước lạnh, xem ra mỗi ngày nhẹ nhõm thăng một cấp chuyện tốt là không còn có. Lạc Dương nhe răng trợn mắt, kêu trời kêu đất, đấm ngực dậm chân nửa ngày cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này, bởi vì cái gọi là hệ thống hắc ngươi trăm ngàn lần, vẫn hệ thống như mối tình đầu. Kỳ thực Lạc Dương tâm lý đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy đến, dù sao mỗi ngày một cảnh giới cũng quá dễ dàng, cái kia không dùng đến nửa năm chính mình chẳng phải thành thông thiên đại năng, cái kia còn chơi cái quọng lông a. Liền xem như chỉ dựa vào hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cũng là phi thường nhanh, dù sao một cái nhiệm vụ hoàn thành cũng là mấy cảnh giới tăng vọt. Cung thổi hơi bóng một dạng, để người khác biết đến hâm mộ một mặt gương mặt, gặm hai cái Lạc Dương tâm đều có. Trước sông cái thủy trầm hồ, sau đó học tập tịch hạ kiếm. Lạc Dương tâm niệm nhất động, một con cá long vọt ra vây quanh hắn đánh một cái xoáy, tiếp lấy hắn lại biến mất xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận đại trên hồ. Đinh. mỗi ngày nhiệm vụ thủy trầm hồ mở ra, đánh giết 10 cái thủy trầm thống lĩnh, nhiệm vụ thành công khen thưởng đế công 1000 điểm, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Thoát thai cảnh giới đối thủ là thống lĩnh a, bộ dáng gì đây? Lạc Dương ôm lấy cánh tay dù bận vẫn ung dung chờ lấy, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Hắn hiện tại cảnh giới đột phá thật không đem thoát thai nhất trọng thủy trầm thống lĩnh để vào mắt, Tôn Hạc kẻ như vậy hắn hiện tại xuất mã mấy cái quyền thì làm xong. Sóng nước ngút trời, một mảnh sóng lớn thì hóa thành một tôn thoát thai cao thủ, thủy trầm thống lĩnh xuất hiện, bọn họ có cao 9 thước. Nguyên một đám thân mang chiến bào màu xanh, eo quấn long xà, tay cầm các loại binh khí, uy phong lẫm liệt, chân đạp sóng nước mà đến. Liền xem như thay cái tạo hình cũng không tốt, các ngươi quá yếu, nhất trưởng đập chết một cái tiểu bằng hữu. Lạc Dương mỉm cười, tiện tay vô đại hồ thì nổ tung, xông lên phía trước nhất thủy trầm thống lĩnh trong nháy mắt cho bụi, biến thành nước chảy trở về đại hồ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết thoát thai nhất trọng thủy trầm thống lĩnh một tôn, khen thưởng 10 giờ đế công. Hệ thống âm thanh vang lên, Lạc Dương căn bản không đi nghe song chủ động xuất kích, há mồm giống to một tiếng, sóng nước nhấc lên ngàn trượng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán 300 dặm. Tất cả thủy trầm thống lĩnh toàn bộ đều vỡ nát, thành nước chảy, mà Lạc Dương thu được 100 đế công. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, lấy được thưởng 1000 đế công. Lạc Dương một lần nữa trở lại trong lều vải, tiếp tục bắt đầu tu luyện, tiếp nhận tịch hà kiếm truyền thừa. Hắn tâm niệm nhất động một cỗ mênh mông tin tức thì quán chú đến trong đầu của hắn, để Lạc Dương đầu váng mắt hoa trước mắt biến thành màu đen, cũng chính là hắn mở ra thức hải tinh thần lực phóng đại, nếu không lập tức liền sẽ bị chống đỡ thành ngu ngốc. Gần nửa canh giờ Lạc Dương mới hoàn toàn tiêu hóa cái kia cỗ có thể xưng đống sách như núi tin tức, đạt được tịch hà kiếm truyền thừa. Đây là một môn siêu phàm thoát tục kiếm pháp thần thông, chính là thượng cổ thời kỳ một vị thông thiên đại năng sáng tạo, tổng cộng chia làm cửu thức. Theo thấp đến cao theo thứ tự là nước dần dần, nộ lăng tuôn, ngàn dặm băng, mặt trời mới mọc lên, mây tản quyển, ngày giữa trời, ngôi sao đầy trời, ánh trăng gần, tịch bờ sông thu. Mỗi một thức đều vô cùng mạnh mẽ, có khai sơn liệt thạch chi uy, mà lại tu luyện cánh cửa rất cao, thoát thai phía dưới đều không dùng được, bởi vì linh lực căn bản không đủ dùng, không có khả năng ủng hộ một chiêu phát ra. Tiêu hao đế công, tiến hành quán đỉnh. Đinh. Tiêu hao 1000 đế công. Tiến hành thức thứ nhất nước thời gian dần trôi qua quán đỉnh, đem duy nhất một lần đẩy lên tới như hỏa thuần tình cảnh giới. 1000 đế công bị vạch tới, Lạc Dương quanh thân quang mang thì phát sáng lên, kiếm quang chậm rãi chạy xuôi, từng cái dòng sông xuất hiện, thì quanh quẩn không nghỉ, ở nơi đó xuyên thẳng qua tới lui. Lạc Dương cảm giác được linh lực của mình ngay tại dựa theo một cái huyền ảo phương thức vận chuyển, đối tịch hà kiếm thức thứ nhất nước thời gian dần trôi qua lĩnh ngộ tựa như là nổ tung một dạng gia tăng lấy. Một cái hô hấp cũng là 100 năm. 10 cái hô hấp về sau Lạc Dương cảm giác mình tu luyện một chiêu này đã 1000 năm, quán đỉnh kết thúc, đại năng sáng tạo thần thông thức thứ nhất đi thẳng đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Cái này vô cùng đáng sợ, bình thường tới nói thần thông tu luyện khẽ dựa ngộ tính, hai dựa vào không ngừng mài, thông thiên đại năng sáng tạo thần thông đổi phổ thông thiên mới có thể cả một đời đều ăn không thấu một chiêu. Nhưng đã đến Lạc Dương nơi này chỉ cần 10 cái hô hấp, quả thực khó có thể tin, nhưng đây chính là hệ thống cường đại. Ngay sau đó Lạc Dương lại lần nữa hao phí 3000 đế công tiến hành thức thứ 2 quán đỉnh, rất nhanh nộ lãng tuân ra cũng đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu một chút đã đến xuất thần nhập hóa cực hạn trạng thái. Đến mức thức thứ 3 hắn căn bản không có hứng thú đi học, bởi vì thoát thai cảnh giới linh lực căn bản không thể thúc phát ra tới, một kiếm đi xuống chỉ sợ cũng thành người làm, đây là vì Long Hổ tu sĩ chuẩn bị. Chương 70, kẻ này không thể lưu. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến thứ 5 vòng mở ra, thu hồi nhị vương quyền hành. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng mở ra thần thú động thiên. Nhiệm vụ thất bại trực tiếp mặt sát. Đến giờ phút này nhiệm vụ chính tuyến thứ 5 vòng rốt cục triển khai, chính là thu hồi Cửu Châu Vương cùng An Quốc Vương quyền lực, mà lại theo trong nhiệm vụ có thể nhìn đến đây chính là nhiệm vụ chính tuyến sau cùng nhất hoàn. Đến mức thần thú động thiên là cái gì Lạc Dương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hệ thống bên trong cũng không có cho ra giới thiệu. Bất quá nghe tên thì rất đại khí, cái gì gọi là thần thú a? Vương giả cảnh giới đại yêu mới có tư cách được xưng là thần thú. Bởi vậy có thể thấy được cái này thần thú động thiên tuyệt đối không phải cái chỗ bình thường, rất có thể cũng là một cái ngôi hoàng đế chỗ, cho nên Lạc Dương đối lại tràn đầy hy vọng. Mà hắn bây giờ đang ở triều chính bên trong lực lượng đã vượt qua Cửu Châu Vương cùng An Quốc Vương, các loại chuyện nơi đây hoàn tất hắn liền muốn giải quyết triệt để vấn đề này, thu về hết thẻ quyền lợi, tố một cái chân chính đế vương. Mà cùng lúc đó tại mấy chục vạn dặm một chỗ trong núi trong đình viện mấy vị tông môn chi chủ đều tại tụ tập, trong đó có Huyền Dương Tông tông chủ, Liệt Dương Tông tông chủ hai vị lao đại một nhóm. Những người này chính ngồi vây chung một chỗ thảo luận vấn đề, bầu không khí nhìn qua có chút áp lực, một chút khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. nghĩ không ra kéo dài hơi tàn Hạo Nguyệt Tông vậy mà lại ra một thiên tài, chẳng lẽ bọn họ khí số còn không có tận không thành đầu tiên là Nhan Tinh Ngữ còn chưa đủ, giờ phút này lại ra một cái Phương Tử Điện. Huyễn Dương Tông Tông chủ mặt âm trầm nói ra, vừa nhắc tới Phương Tử Điện liền để hắn toàn thân khó chịu, không khỏi nhớ tới trước đó tại thi đấu bên trong bị khuất đủ. Cổ Dương Tông Tông chủ nhẹ gật đầu, Nhan Tinh Ngữ là thiên tài không sai, nhưng còn tại khống chế của chúng ta bên trong, nhưng là cái kia Phương Tử Điện thì không đồng dạng, càng năm cái cảnh giới chiến thắng tuyệt đỉnh thiên tài. Loại thiên phú này quả thực không bao giờ có, muốn là trưởng thành nhất định cũng là đạo đài cảnh giới, thậm chí còn không ngừng. Cứ theo đà này mấy cái trăm năm về sau Đế Châu cũng chỉ có Hạo Nguyệt Tông. Kẻ này không thể lưu. Liệt Dương Tông chủ vỗ bàn một cái kết luận, thừa dịp hắn còn nhỏ yếu tiên hạ thủ vi cường, phát động kim cương cao thủ lấy lôi đỉnh chi thế trực tiếp làm thịt hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nếu không chính là chúng ta cựu đại tông môn tận thế, cho nên hắn phải chết. Nghe được Liệt Dương Tông chủ mà nói còn lại những người kia đều tại liên tục gật đầu, chuyện này cần một cái kế hoạch, chúng ta nhất định phải gọn gàng, nếu không Cổ Sơn Hà không sẽ bỏ qua. Việc này dễ làm, chúng ta tùy tiện xuất động mấy người để ý Cổ Sơn Hà, mà cái kia Phương Tử Điện không có khả năng một mực tại trong tông môn, chờ hắn đi ra thời điểm trực tiếp làm thịt. Cổ Dương Tông Tông chủ khinh thường nói, liền xem như Cổ Sơn Hà phát hiện thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ ra tay, chỉ bằng hắn Hạo Nguyệt Tông lại thế nào dám cùng chúng ta vạch mặt, cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Chính đang ăn mừng Hạo Nguyệt Tông mọi người không biết một cái lớn âm mưu đã bộ sớm trong lòng bọn họ bên trong đại anh hùng trên thân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Lạc Dương thì xuất quan, cả người rực rỡ hẳn lên, long tinh hổ mánh tinh thần sáng láng, loại này sức khôi phục để Cổ Sơn Hà là nhìn mà than thở, xem ra cái này tiện nghi đệ tử là thật không phải bình thường. Đã Lạc Dương thương thế đã khỏi hẳn hơn nữa còn đột phá cảnh giới, như vậy thì là thời điểm khải hoàn hồi chiều, bất quá nửa đường Lạc Dương lại đưa ra muốn cùng Nhan Tinh Ngữ đơn độc ra đi ăn cơm. Dù sao đây là lúc trước Nhan Tinh Ngữ trên chiến trường đáp ứng, nàng cũng không tiện cự tuyệt, mà Cổ Sơn Hà nhìn lấy hai cái này đệ tử đắc ý, lộ ra ta hiểu được biểu lộ, lúc này thì đáp ứng. Sau nửa canh giờ hai người xuất hiện ở một cái tiểu nhân thành trì bên trong, thành chủ cũng bất quá mới thoát thai nhị trọng thiên cảnh giới, bọn họ tại một gian lâm giang trong tiểu lâu ngồi đối diện nhau. Vốn là Lạc Dương là muốn mời Nhan Tinh Ngữ đến trong đế đô tìm một chỗ tốt bừa ăn biển nhét tới, ít nhất cũng phải lộ ra vì người ta chịu dùng tiền A. Kết quả Nhan Tinh Ngữ lại không quan tâm những cái kia, nói tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, tưởng tượng Lạc Dương cũng liền bình thường trở lại, hẹn họ à, chỉ cần hai cái đúng người tại là được rồi, còn lại đều là không quan trọng. Những thứ kia cũng không tệ, sắc hương vị đều đủ, đủ để cho người khẩu vị mở rộng. Nhan Tinh Ngữ rất ngượng ngùng, đây là nàng lần thứ nhất cùng người hẹn họ, đến một nơi xa lạ đi ăn đồ ăn, cho nên sắc mặt đỏ lên, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đang cùng trước mắt đậu phộng phân cao thấp. Lúc này thời điểm cũng là Lạc Dương cơ hội biểu hiện, hắn không ngừng giảng một ít chuyện, dẫn xuất đề tài đến, rượu ngữ liên châu không ngừng. Rất nhanh Nhan Tinh Ngữ cũng được mở ra máy hát, khẩn trương cảm giác quét sạch, hai người càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng thoải mái, thật giống như nhiều năm không thấy bạn cũ một dạng, có chuyện nói không hết đề. Loại kia khoảng cách cảm giác cũng tìm không được nữa, hai người thật thành hảo bằng hữu, mà lại bởi vì lúc trước thổ lộ nguyên nhân loại quan hệ này còn mang theo một tia kiểu diễm. Cũng chính là cái gọi là hữu tình việt vị, ái tình chưa đầy, đây cũng là một cái không nhỏ đột phá, dù sao bọn họ mới nhận biết mấy ngày à. Theo không ngừng nói chuyện trời đất hai người giải cũng không ngừng làm sâu sắc, nguyên lai Nhan Tinh Ngữ là cô nhi, lúc trước bị Cổ Sơn Hà cho thu lưu. Đưa đến Hạo Nguyệt Tông về sau cho thấy kinh người tu đạo thiên phú, rất nhanh đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Sau đó bị Cổ Sơn Hà thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không đủ 20 tuổi cũng đã là Long Hổ Tam trọng đại cao thủ, thập đại tông môn một đời trẻ tuổi đủ để xếp tại trước ba. Mà Lạc Dương tự nhiên không có nói cho Nhan Tinh Ngữ thân phận chân thật của hắn, chỉ là nói bóng nói gió, đem tình huống của mình thuyết minh ra ngoài, tỉ như phụ thân của mình, mẫu thân đều đã qua đời. Tỉ như chính mình bị thúc thúc, huynh đệ phản bội, tứ cố vô thân vô cùng đáng thương, điều này khiến cho Nhan Tinh Ngữ cộng mình, không tự chủ thì mẫu tính tràn lan, vì Lạc Dương lo lắng. Mà bọn họ không biết là tại bọn họ đến chỗ này về sau nửa cái về sau thì có người đem tình báo này giao cho mấy vị tông chủ. Những tông chủ này đều đã về tới mỗi người tông môn, nhưng lại thông qua truyền âm pháp khí trực tiếp trao đổi lệnh, diệt trừ thai hoàng ẩm, chảm thảo trừ căn. Mà lại lần này là ngàn năm một thở thời cơ tốt, chẳng những Cổ Sơn Hà không tại, mà lại hai cái thiên kiêu còn tụ tập ở cùng nhau, chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Hai người nói chuyện mở lời thì quên đi thời gian, nơi xa xôi nói tốt nhiều. Bất chi bất giác một cái nửa canh giờ liền đi qua. Đống nhiên ở giữa cười nhẹ nhàng Nhan Tinh Ngữ sắc mặt biến đến trắng bệnh, mà Lạc Dương cũng là linh giác đập mạnh, một cô cực hạn cảm giác nguy hiểm đem hắn cho bao vây. Hắn lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này thì móc ra một trường trung phẩm thần hành phù, bắt lấy Nhan Tinh Ngự thì bay ra ngoài. Một cái trong nháy mắt về sau, một cái đường kính ngàn dặm che trời đại thủ thì bỗng nhiên buông xuống, đem cái này toàn bộ thành trì đều cho bao phủ, tựa như là mây đen đồng dạng, chặn ánh sáng mặt trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành trì bên trong gần 100 vạn nhân khẩu đều đã bị kinh động, mặc kệ là đang dùng cơm uống trà, rèn sắt bán món ăn, tới lui hành tẩu vẫn là vùi đầu khổ tu, đều đang kỳ quái chỉ lên trời phía trên nhìn. Thời gian tựa hồ dừng lại một cái trước mắt, ngay sau đó đại thủ rơi xuống, chỉnh tòa thành trì đều bị đập nát, phạm vi ngàn dặm thành trì thành phế tích, máu tươi đang chảy, tất cả mọi người thành thịt vụn. Ở ngoài ngàn dặm Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại giữa không trung, nhìn phía xa phế tích sắc mặt đặc biệt khó coi. Người nào đang xuất thủ, cũng quá độc ác đi, phát rổ. Đây chính là hơn 1 triệu người a, vậy mà nói giết thì toàn bộ đều giết. Lạc Dương bắp thịt run rẩy, cảm thấy một cơn lửa giận đốt ngũ tạng lục phủ đều đau, bọn họ đều là chút an phận thủ thường dân chúng, đến cùng phạm vào cái gì sai, lại muốn hạ độc thủ như vậy. Nhan Tinh Ngữ cũng là phi thường phẫn nộ, khuôn mặt hàm sát, rất có thể là tà tu, những tên kia không có quy củ, hành sự tùy ý làm bậy, đồ thành sự tình cũng là thường xuyên phát sinh. Đúng lúc này nơi xa tản mạn hạt bụi bên trong đi ra một bóng người, hắn toàn đen bảo, mang theo long đầu mặt nạ, sắc ý xâm xâm nhanh chân rêu rao mà đến. Thật là nhạy cảm tiểu tử cùng cô nương, vừa mới nhất trưởng vậy mà để cho các ngươi chạy trốn, bây giờ nhìn các ngươi làm sao trốn. Nghe thanh âm là người nam tử, trong lúc nói chuyện ngàn dặm lộ trình đã trải qua đã qua hơn nữa, kim cương cảnh giới lực lượng núi kêu biển gầm một dạng phun trào, một cái linh lực đại thủ tiếp tục vô xuống. Không tốt, là kim cương ngũ trọng đại tu sĩ, chúng ta không phải là đối thủ, đi nhanh lên. Nhan Tinh Ngữ sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng loạn nói, lôi kéo Lạc Dương thì trốn bán sống bán chết. Nàng đích sắc cường đại, nhưng là đối mặt kim cương đại tu sĩ còn thiếu rất nhiều nhìn, thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn đều không có. Hỏa diễm trường tạp. Lạc Dương tâm niệm nhất động, một cái tấm thẻ thiêu đốt, một cái hỏa diễm tay cầm thì trống rông xuất hiện, thành trì lớn như vậy thì chặn linh lực đại thủ, tuy nhiên chỉ có một cái hô hấp nhưng là cũng đầy đủ hai người xông ra ngàn dặm. Phương sư đệ, ngươi từ đâu tới cái này? Bên trong cao giai phủ triện Nhan Tinh Ngữ kinh dị nhìn lấy Lạc Dương, nàng cảm giác có chút nhìn không thấu cái này thiên tư hơn người sư đệ. Đừng quản những thứ này, hiện đang chạy trối chết quan trọng, các loại dàn xếp lại ta nhất định 1 năm 1 10 giải thích với ngươi rõ ràng. Lạc Dương trong tay thần hành phù lại lần nữa xuất hiện, thanh sắc phù văn quần quận xuất hiện đem hai người bao khỏa, tùy tiện hướng về một phương hướng thì liền xông ra ngoài, tốc độ đạt đến kim cương tu sĩ mức độ. Vâng! Liên tại bọn hắn bay ra 10.000 dặm thời điểm, một cây đại thương theo đâm nghiêng bên trong đâm đi qua, chừng 10.800.000 trượng dài như vậy, lại là một cái kim cương cao thủ xuất hiện, ám sát hai người. Kim Trung Cháo! Lạc Dương hơi vung tay một trương hạnh hoàng phù triện thì bay ra ngoài. Kích phát thiêu đốt hóa thành một miệng sườn núi một dạng chung lớn đem hai người cho đội lên trung gian. Theo một tiếng vang thật lớn, thanh trường thương kia đâm vào chung lớn phía trên, trường thương một chút đụng vỡ nát, mà cái kia chung lớn cũng tứ phân ngũ liệt. Bất quá thừa dịp loại này phản xung chi lực hai người đảo vong tốc độ nhanh hơn, để cho hai người kìm cương cao thủ đều hừ lạnh liên tục, đạp không mà đi thật chặt đuổi theo. Hưu, tiếng xe gió vang lên, đối diện một đạo chiều rộng 300 dặm phong nhận thì kích xạ đi qua. Những nơi đi qua liền núi phong đều bị chém đứt 7-8 tòa. Không tốt, con đường phía trước bị cắt đứt, sư đệ để ta chặn lại. Người đi mau. Nhan Tinh Ngữ đem Lạc Dương ngăn ở phía sau, thì muốn xuất thủ đến liều mạng. Sư tỷ, ngươi làm như vậy ta đích sắc rất cảm động, nhưng ngươi là muốn làm vợ ta người, đem ngươi bỏ vậy ta vẫn người sao? Yên tâm, chúng ta hai cái người nào cũng sẽ không chết. Lạc Dương vung tay lên lại là một cái phù triện bay ra, hóa thành một thanh dài 100 dặm đao hành không mà đi, chặn cái viên kia phong nhận. Hai người thừa cơ một cái chuyển hướng lại lần nữa bắn tung ra, ba vị mang theo mặt nạ kim cương cao thủ theo ba phương hướng truy kích hai người, nhìn điệu bộ này rõ ràng cũng là không chết không thôi. Lệ ly. Có đen nhánh thiết ương dương cánh mà đến, như cùng một mảnh mây đen, nước đánh 3.000 dặm, ruôi ra móng vuốt tấn công hai người. Bình tĩnh. Một cái phù triện bay ra, từ đó phun ra vô tận quan mang, đem cái kia thiết ương cố định tại chỗ, hai người lại lần nữa chuyển đổi phương hướng, trốn bán sống bán chết. Một cái trong nháy mắt về sau cái kia thiết ưng hóa thành một cái mang theo diều hâu mặt nạ người áo đen, đồng dạng lao đến, giờ phút này đã có 4 vị kim cương đại tu sĩ tham gia bao vây chặn đánh. Rốt cuộc là ai quyết tâm muốn tính mạng của bọn ta? Chương 71, mỏ quặng bí ẩn, bạch cốt như sơn. Lạc Dương trong chớp mắt suy nghĩ rất nhiều, theo triều đình đến giang hồ, bất quá thoạt nhìn vẫn là giang hồ khả năng có thể lớn một chút. Dù sao triều đình chỗ đó trong trong ngoài ngoài đều có mình người, Cửu Châu Vương hoặc là An Quốc Vương căn bản không có loại thực lực đó lặng yên không tiếng động phái ra nhiều cao thủ như vậy. Nhìn như vậy tới sự tình thì vô cùng rõ ràng, chính mình lực lượng mới xuất hiện quét ngang vô địch xúc động một ít người lợi ích, để bọn hắn được ăn cả ngã về không đến bóp chết chính mình. Cẩn thận, còn có người tại mai phục. Nhan Tinh Ngữ rít lên một tiếng, hoa dung thất sắc. Phía dưới khắp nơi bỗng nhiên nổ tung, hai cái đất vàng đại thủ kéo dài 500 dặm hướng về hai người thì đánh ra, tựa như là đang quay hai con muỗi. Đi. Lạc Dương đem thần hành phù lực lượng nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, miễn cưỡng liền xông ra ngoài. Bên trong lòng đất đứng lên một tôn cao trăm dặm thấp hoàng thổ cự nhân, mở ra bắp đùi cái xin ngay tại chạy, rung động ầm ầm, vượt qua sơn thủy truy kích hai người. Thời gian ngắn như vậy vậy mà liền có 5 vị kim cương đại tu sĩ truy sát Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ, từng cái linh lực đại thủ không ngừng vô xuống, vô số thần thông bảo thuật chút xuống, cực độ đáng sợ. Muốn không phải Lạc Dương trang bị tinh lương, đạo cụ nhiều không có cách, chỉ sợ hiện tại có 100 đầu mệnh cũng đã sớm cho bụi. Theo đồng bằng bay qua đồng bằng thủng trăm ngàn lỗ, theo sông lớn bay qua sông lớn trong nháy mắt bị cắt đứt, theo thảo nguyên bay qua thảo nguyên biến thành biển lửa cuồn cuộn, theo trong núi bay qua từng đạo sơn lĩnh trở thành bột mịn. Song phương một đuổi một chạy cũng là 3 năm canh giờ phía trên thiên vạn dặm lộ trình, sau cùng chui vào một chỗ kéo dài không dứt sơn lĩnh bên trong. Nơi này cùng núi rừng nguyên thủy khác biệt, linh lực phá lệ nồng đậm, mà lại người đến người đi, tại đỉnh núi có không ít cung điện, một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ. Đây là Đế Châu thập tông hợp lực chiếm hữu mỏ quặng, hàng năm có thể khai thác vài tỷ linh thạch, nơi này là Cổ Dương tông thế lực phạm vi. Nhan Tinh Ngữ kinh ngạc nói ra, chúng ta làm sao bay tới nơi này? Không quản được nhiều như vậy, nơi này vừa vặn là chúng ta chỗ tránh nạn, đi theo ta. Lạc Dương quan sát một chút nơi này sơn mạch, phát hiện bọn họ phá lệ cao lớn, cùng địa hạ linh mạch cấu kết, có thể dùng để ẩn thân, kết quả là nảy ra ý hay. Trong tay hắn một cái phù triện thiêu đốt một cây lôi đỉnh trường mâu thì thọc ra ngoài, theo một tiếng vang lớn liền đem ngọn núi lớn kia nghiêng đục ngoại trừ một cái động lớn, quán xuyên từng đạo hầm mỏ. Người nào, dám ở Cổ Dương Tông trên địa bàn náo sự, không muốn sống. Mấy ngàn tên hộ vệ đều vọt lên, trong đó tại phía trước nhất có hơn 10 vị ăn mặc xinh đẹp long hổ cao thủ, cao cao tại thượng. Bọn họ vội vã chạy tới đã chậm, thần hành phù tốc độ nhiều khối A, hai người cũng sớm đã tiến vào cái trong lô lớn, tiếp lấy đi vào hầm mỏ. Thất chuyển bát chuyển liền cái quỷ ảnh cũng không tìm tới. Mà ngay tại lúc này nơi xa năm đạo khí thế dài đến kinh người hồng thì lao đến, những người này còn muốn ngăn trở, kết quả một bàn tay lớn vươn ra mấy ngàn người trực tiếp thì bị bóp nát thành thịt vụn. Nhìn lấy loại này cảnh tượng thê thảm, những người còn lại vô luận là hộ vệ vẫn là quáng nô đều sợ hãi lui lại, có thể trốn bao xa, tranh thủ thời gian cùng tông môn báo cáo mới là chính sự. Mà năm người kia không chút do dự, tiếp lấy liền tiến vào trong lô lớn. Kim cương cảnh giới thần niệm khuyết tán ra, lần lượt hầm mỏ tiến hành tìm kiếm, kết quả bay nửa ngày thời gian lại không thu được gì. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ hai cái người sống sờ sờ thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Làm sao bây giờ? Mang theo mặt nạ màu vàng người thần bí hướng về long đầu người đeo mặt nạ hỏi, rất hiển nhiên người kia mới là thủ lĩnh. Nơi này hầm mỏ đông đảo, giang khắp nơi, bốn phương thông suốt, bọn họ nhất định là giấu ở trong cái xó nào. Mà lại cái tiểu tử thúi kia có rất nhiều cao cấp phụ triện, khẳng định có thu liễm khí tức che đậy thần niệm. Long đầu người thần bí thanh âm lãnh vô cùng, tìm. Chúng ta lần lượt hầm mỏ cẩn thận tìm, nhất định muốn đem hai người bọn họ đánh giết, nếu không có chúng ta quả ngon để ăn. Còn lại bốn người đều nhẹ gật đầu, bọn họ đều là tiếp tất sát lệnh, cho nên không dám xem thường, thì phân tán ra đến hao tâm tổn trí phí sức, lần lượt hầm mỏ đi tìm. Lạc Dương bọn họ tự nhiên không có khả năng không cánh mà bay, bước hơi khỏi nhân gian. Bọn họ theo một đầu hầm mỏ thì lui đến cuối cùng, để người ta đảo quắng người đều sợ choáng váng, đến sau cùng trực tiếp xâm nhập lòng núi mấy ngàn dặm. Lạc Dương đưa tay thì đánh xuống, nham thạch vỡ nát lộ ra bên trong khối lớn linh thạch đến, linh thạch này rất thô ráp, bên trong tồn lấy rất nhiều tạp chất, hạ phẩm linh thạch bên trong đều là cấp thấp nhất. Nhưng là cũng có thuần chính hạ phẩm linh thạch khảm nạm ở trong đó, tinh thần một dạng tản ra quang mang, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Làm sao bây giờ, hiện tại đã đến tuyệt lộ. Nhìn lấy Lạc Dương một đường lên làm ảo thuật một dạng biểu hiện, rõ ràng Nhan Tinh Ngữ thực lực mạnh hơn nhiều, nhưng lại quen thuộc để Lạc Dương ra lệnh. Hừ hừ, ai nói đến tuyệt lộ. Nhìn sư đệ ta cho ngươi biểu diễn một cái tiết mục, chúng ta giấu đến linh trong đá. Lạc Dương lộ ra một cái tràn ngập mị hoặc tính nụ cười. Nhan Tinh Ngữ khẽ giật mình, chợt nói ra, đều đến loại tình hình này ngươi thì đừng nói giỡn, linh thạch có thể so phổ thông mẹ kim loại còn cứng rắn hơn gấp mấy chục lần, chúng ta căn bản không chui vào lọt. Không sao. Ta có bảo bối A, độn linh phủ. Lạc Dương làm bộ theo trong túi chữ vật kéo ra một chương dài hơn thước tử sắc phù văn, linh lực kích phát tử sắc quang mang phóng đại, liền đem hai người cho bao vây lại. Sau đó Lạc Dương một ngựa đi đầu hướng về cứng rắn linh thạch vách tường đụng tới, chuyện thần kỳ thì phát sinh, cứng rắn thắng qua mẹ kim loại gấp mấy chục lần linh thạch vậy mà như hồ nước mềm mại. Dập dờn ra vô số gợn sóng, mặc cho Lạc Dương thông qua, Nhan Tinh Ngự thấy cảnh này đều có chút choáng váng, vẫn là bị Lạc Dương lôi kéo tay nhỏ cho kéo đi vào. Nhan Tinh Ngự tay nhỏ vô cùng mềm mại, chân nếu không có xương, ôn nhuận như ngọc, nắm trong tay thì liền Lạc Dương trái tim cũng không khỏi đến bịch bịch nhảy loạn. Loại này thời cơ tốt không dễ tìm, Lạc Dương tự nhiên không chịu tùy tiện buông tay, lôi kéo Nhan Tinh Ngự ngay tại linh thạch mỏ quặng bên trong xuyên thẳng qua, chỗ nào linh lực nồng đậm liền hướng chỗ nào chui. Càng thêm thần kỳ là hai người sau khi thông qua cái kia linh thạch vách tường vậy mà lại dung hợp, căn bản nhìn không ra chút nào dấu vết. Mấy vị kim cương đại cao thủ thần niệm tìm tòi thời điểm hai người đã sớm xâm nhập linh trong đá vài trăm dặm, có thể tìm tới mới là lạ chứ. Nơi này không hổ là thập tông chiếm cứ vạn năm mới khai thác 10% cự đại quán mạch, càng đi lòng đất linh thạch phẩm chất càng cao, mà lại không còn lại hòn đá trộn lẫn, thuần một sắc đều là hạ phẩm linh thạch. Quả thực cũng là một mảnh kết tinh thế giới. Đi ở bên trong tựa như là hành tẩu tại mộng huyễn trong tinh hà một dạng, vô cùng mỹ lệ. Nhan Tinh Ngữ theo vừa mới bắt đầu thất kinh, càng về sau trận mắt hốt mồm, lại đến bây giờ hoa mắt thần mê, tâm tình không ngừng biến hóa. Bị người nắm tay hành tẩu, vậy mà sinh ra một loại lãng mạn cảm giác đến, một trương vô cùng mỹ lệ khuôn mặt lại có chút phát sốt, để trong nội tâm nàng có chút tiểu bối rối. Giờ phút này nàng mới cảm giác được tay của mình còn bị người nắm đâu, có thể cảm giác được rõ ràng Lạc Dương tay cầm truyền đến nhiệt độ, để bàn tay nhỏ của nàng có chút tê tê dại dại. Nhan Tinh Ngữ muốn lặng yên không tiếng động rút tay ra ngoài, nhưng là thử mấy lần đều thất bại, sau cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, cũng hưởng thụ lên loại cảm giác này tới. Hướng xuống bỏ chạy phía trên 3000 dặm, hạ phẩm linh thạch biến thiếu, trong đó xuất hiện trung phẩm linh thạch, lại đi 1000 dặm về sau thì toàn bộ biến thành trung phẩm linh thạch. Kỳ thực tránh trốn ở chỗ này liền xem như mấy vị tông chủ toàn bộ điều động cũng không tìm tới, nhưng là Lạc Dương lòng hiếu kỳ rất nặng. Muốn xem một chút cái này mỏ quặng chỗ sâu nhất là dạng gì. Cho nên tiếp tục hướng xuống đi đến, dù sao hắn có là đế công, có thể đổi lấy vô số độn linh phủ, 3000 dặm phía dưới linh thạch toàn bộ biến thành thượng phẩm linh thạch. Cái này tại Đại Hán đế quốc bên trong là cực độ hiếm thấy, bình thường đều là kim cương cao thủ dùng tới áp dương cơ sở bảo bối, nhưng là ở chỗ này lại như cùng một mảnh mảnh mênh mông cuồn cuộn. Lạc Dương đoán chừng nơi này tồn trữ thượng phẩm linh thạch số lượng vượt qua mấy chục ngàn trăm triệu, tuyệt đối là một con số kinh khủng. Chỉ sợ đã là Đại Hán đế quốc lớn nhất mỏ quặng. Thậm chí có thể nói là phụ cận trên 100 cái đế quốc lớn nhất quặng mỏ, nhưng mà này còn chỉ là trong đó một bộ phận, càng nhiều hai người cũng không nhìn thấy. Mấy canh giờ về sau hai người tới 54000 dặm phía dưới, thì liền phụ triện đều đổi mấy trường, Nhan Tinh Ngữ có mấy lần đều muốn lui ra ngoài, nhưng đều bị Lạc Dương cho ngăn trở. Bất quá rốt cục vô biên mỏ quặng cũng đến cùng, một đoạn thời khắc hai người một chân đã không, vậy mà theo trong mỏ quặng ngã rơi xuống. Hai người tranh thủ thời gian ngừng thân hình, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, lại kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà thân ở một cái vô cùng to lớn lòng đất không gian bên trong. Nhìn xuống mặt đất cách đỉnh đầu có phía trên cao vạn trượng, mà nơi xa thì càng thấy không rõ, có vô số mê vụ vần quanh, nhưng là hiển nhiên rất rộng rãi, có thể xương bao la. Lẽ ra tại cái này không thấy ánh mặt trời thế giới dưới lòng đất hẳn là vô cùng hắc ám, nhưng là ở chỗ này lại cũng không, ánh sáng yếu ớt không ngừng lấp lóe, chiếu sáng cái thế giới này. Hai người thận trọng rơi trên mặt đất, theo đôm đốp một thanh âm vang lên Nhan Tinh Ngữ đột nhiên biến sắc, kém chút nhào tới Lạc Dương trong ngực, đã thấy nàng một chân đem một cỗ hài cốt cho giẫm nhỏ vụn. Nàng tuy nhiên đi tại con đường tu hành phía trên, cũng đã gặp huyết, giết qua người, nhưng là nàng dù sao chỉ là một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, thình lình nhìn thấy hài cốt vẫn là giật nảy mình. Lạc Dương cảm nhận được cái kia cỗ mềm mại, nghe thấy được cái kia cỗ mùi thơm, không khỏi trong lòng đột nhiên một cái dập dờn, làm bộ ôm Nhan Tinh Ngữ. Không sao, khô lâu bạch cốt mà thôi, chỉ là không nghĩ tới cái này sâu trong lòng đất lại còn đã từng có người đến qua. Nhan Tinh Ngữ bình tĩnh tâm tình, lại phát hiện cái tư thế này vô cùng không ổn, vô cùng ngượng ngùng tránh thoát ra ngoài, tựa như là hốt hoảng mai còn một dạng chạy tới một bên. Lạc Dương mỉm cười, xem ra cái này cảm tình tiến triển rất cấp tốc nha, rất có hy vọng à, tâm lý không khỏi đắc ý. Hai người hai con mắt bên trong thần quang trong trẻo, thận trọng ở cái này thế giới dưới lòng đất bên trong thăm dò. Lại kinh ngạc phát hiện càng đi về phía trước trên đất hài cốt thì càng nhiều, mà lại đa số tàn khuyết không đầy đủ. Tại bọn chúng bên cạnh còn có nhiều loại binh khí, đều đã vết dỉ loang lổ, nhẹ nhàng đụng một cái liền thành cặn bã. Hai người hơn ngàn đi vài trăm dặm, nơi này hài cốt đã lít nha lít nhít cửa hàng đầy đất, đồng dạng tàn khuyết không đầy đủ, đồng dạng các loại binh khí rơi lả tả trên đất. Bất quá nơi này hài cốt cùng trước đó không giống nhau lắm, bởi vì trong đó còn có một loại hài cốt rất rõ ràng không phải nhân tộc, nó xương cốt càng thêm tinh tế, hơn nữa còn mọc ra cánh, nhưng cũng đã rách tung tóe. Chẳng lẽ là yêu tộc nơi này đã từng là cái nhân, yêu lưỡng tộc cổ chiến trường? Lạc Dương đoán nói ra, chờ đến ngoài ngàn dặm thời điểm hai người là triệt để sợ ngây người, nơi này hài cốt chồng chất thành từng tòa sơn, chỗ cao chừng trên trăm trượng, mà lại kéo dài không dứt, liếc một chút nhìn không thấy bờ, đây rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người mới có dạng này hùng vĩ quy mô à, chỉ sợ đến hàng trăm triệu, đến cùng dạng gì đại chiến muốn chết rất nhiều người. Hai người dẫm lên trắng như tuyết hải cốt mà đi, một đường phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, túc sát xào xạc cảm giác truyền đến, âm u đầy tử khí, khiến người ta không khỏi thì tâm hoảng ý loạn. Hai người phát hiện ở chỗ này những cái kia mọc ra cánh tinh tế hải cốt càng nhiều, mà lại có rất nhiều binh khí cũng là đâm đến bọn họ trong thân thể. Chương 72, Quỷ Hỏa Điểm Điểm, Cốt Thú Kết Quần. Trang trước trở lại trở về mục lục trang kế tiếp. Rất hiển nhiên, không biết bao nhiêu năm lúc trước một trận ầm ầm sóng dậy chiến đấu song phương thân phận đã sáng suốt, một phương là nhân tộc đại quân, một phương khác cũng là cái này hư hư thực thực yêu tộc tồn tại. Hai loại khác biệt xương cốt quấn quýt lấy nhau, còn lại giải rắc còn có thất ngựa xương cốt, các loại đại yêu xương cốt, muốn đến ban đầu là song phương linh sủng, cũng chết tại trận này đại chiến thảm liệt bên trong. Cái này mọc cánh đến cùng là sinh vật gì, vậy mà như thế cường đại, muốn hao phí nhiều như vậy binh lực đi vào được chém giết. Lạc Dương ánh mắt ngưng trọng nói ra, theo cái này chút hải cốt cũng có thể thấy được lúc trước đại chiến tình hình. Hai loại cốt cách so sánh cơ hồ là 100:1, nói cách khác 100 người tộc chiến sĩ mới có thể liều chết một cái mọc cánh sinh linh. Loại này so sánh quá cường liệt, lập tức thì có thể khiến người ta tưởng tượng ra mọc cánh sinh linh tung hoành thiên hạ tư thái, giết người như giết chó làm thịt gà. Không biết, Hạo Nguyệt Tông trong cổ tịch cũng không có ghi chép, bất quá nhìn qua không phải là yêu tộc. Bởi vì yêu tộc sau khi chết bình thường đều hội biến trở về nguyên hình, liền xem như một cái không thay đổi cũng không nên toàn bộ đều không thay đổi. Nhan Tinh Ngữ trầm ngâm một chút nói như thế, rất hiển nhiên trước mặt sinh linh hải cốt cũng là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Lạc Dương thở dài một tiếng, cái thế giới này thật sự là quá rộng lớn, hoàn toàn không phải ngươi ta hiện tại có thể theo dõi, trong đó nghỉ lại chủng tộc có ước vạn loại, muốn tới đây chính là nó một. Mà lại năm tháng sông dài chôn vùi xuống hết thảy, tựa như là cuộc chiến đấu này. Thảm liệt như vậy hùng vĩ, nhưng là chúng ta lại ngay cả vụn vặt cũng không biết, thật sự là hổ thẹn. Không sai, nghĩ không ra chúng ta tiền bối từng tại nơi này dục huyết phân chiến, đối kháng loại sinh linh này, cho chúng ta đánh ra một mảnh nhàn hạ sinh hoạt, chúng ta cũng coi là quên nguồn quên gốc. Nhan Tinh Ngữ biểu thị đồng ý Lạc Dương thuyết pháp, hiện tại người tất cả đều bận rộn bẻ lũ xu nịnh tranh quyền đoạt lợi, đã sớm quên lúc trước nhiệt huyết cùng khó khăn. Hai người dẫm lên từng tòa hài cốt sơn phong mà đi, tiếp tục đi đến phía trước. Muốn quan sát cổ chiến trường này, tiến hành tưởng nhớ, nhớ lại cổ nhân. Chết người ở chỗ này thật sự là nhiều lắm, cốt cách sói mòn không chịu nổi, có rất nhiều trực tiếp thành xương phấn, nhẹ nhàng đụng một cái thì theo gió bay lên. Cũng có nhân sinh trước tu vi rất cường đại, cho dù chết cốt cách đều vô cùng cứng rắn, còn tản ra lộng lẫy. Nghĩ đến cũng là kim cương cao thủ hàng ngũ, chỉ có bọn họ xương cốt mới có dạng này trình độ cứng cáp. Một chút lửa phốt pho tại giữa không trung trôi nổi, lớn nhỏ không đều tản ra u lam quang mang. Tiểu nhân bất quá nắm đấm lớn cười, lớn có lầu các dường như, hết thể lơ lửng tại giữa không trung. Tại hai người đi tới trước đó những thứ này quỷ hỏa còn rất ít, nhưng khi hai người đến về sau tràng diện thì nhất thời đại biến, tựa như là kinh động đến trong minh minh nhân vật gì. Những thứ này quỷ hỏa cọ cọ xông ra, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, tựa như là đầy trời đầy sao đè ép xuống, toàn bộ không gian đều lộ ra âm trầm. Gió mát siêu siêu thổi mạnh, có tiếng quỷ khóc vang lên, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Sau sống lưng rét lạnh, choáng váng. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không chúng ta kinh động đến cái gì vong linh yên giấc? Nhan Tinh Ngữ có vẻ hơi bất an, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được liền tóm lấy Lạc Dương cánh tay, nàng thiên tài đi nữa cũng dù sao cũng là nữ tử, sợ hãi loại này âm u kinh khủng đổ vật. Lạc Dương chắc chắn lắc đầu, không sao, người chết như đèn liền diệt, lưu giữ lưu lại đồ vật đều là hậu thiên diễn sinh ra, hoặc là cũng là thần hồn lưu lại. Huống hồ chúng ta đều là tu sĩ. Vượt ra khỏi người phàm phạm chủ, đi tại thành thần thậm chí con đường thành tiên phía trên, có thần thông nơi tay, sợ cái gì chỉ là vong linh. Chưa hề đi ra tốt nhất, liền xem như đi ra một cái đại chiêu vung đi qua, lại để chúng nó chết một lần, không cần sợ, theo ta đi là được rồi. Lạc Dương tài cao nhân đại gan, là biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ được, cùng Nhan Tinh Ngữ một đạo đón cái kia lờ mờ quỷ hỏa liền đi. Mà những cái kia quỷ hỏa tựa như là có người khống chế một dạng, chính mình thì tản ra. Tiếp lấy thì liền đem hai người vây lại, nhìn số lượng này ô van xin, nói ít cũng phải mấy triệu đoàn. Hô hô hô. Đống nhiên ở giữa những thứ này sâu kín quỷ hỏa ngọn lửa đều nhảy lên gấp bội, vây quanh hai người đoàn đoàn đảo quanh, tiếp lấy lấm ta lấm tấm tổ hợp thành một cái móng vuốt lớn, hướng về hai người thì vồ tới. Thứ quỷ gì? Lạc Dương miệng phun thần quang, cái kia móng vuốt lớn miệng cọp gan thỏ, trực tiếp thì bị đánh nát, một lần nữa hóa thành mấy chục ngàn đoàn hỏa diễm, tại giữa không trung phập phồng, nơi này còn thật khá là quái dị, không thể ở lâu, tiếp tục đi tới. Lạc Dương đi đầu hướng trước mặt đi đến, những cái kia quỷ hỏa đèn lồng một dạng đi theo, càng tụ càng nhiều. Một đoạn thời khắc tại giữa không trung xuất hiện một chương vô cùng to lớn mơ hồ gương mặt, cái kia toàn bộ đều là từ quỷ hỏa cấu trúc mà thành, ô ô kêu, đen như mực đồng tử tựa như là hai cái hắc động. Cái này mặt to cản tại phía trước, mở to miệng thì nuốt xuống dưới, muốn đem hai người một miệng nuốt vào, dọc đường bạch cốt toàn bộ thiêu đốt, biến thành quỷ hỏa tiến hành gia trì. Lạc Dương hai tay nhất trà sát lôi đình phích lịch quần quận mà đến, kết quả lần này lại gặp đối thủ, quanh ở phía trên chỉ là bắn tung tóe ra vô số lôi hồ. Mặt to lom đi xuống một khối, đại lượng quỷ hỏa bị xoắn nát chôn vùi, nhưng là gương mặt này quá lớn, tạo thành quỷ hỏa quá nhiều, Lạc Dương lực lượng căn bản không thể đem nó chôn vùi. Yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, cho ta chém. Đúng lúc này một cái thanh lanh âm thanh vang lên, một vầng trăng sáng giữa trời lôi kéo hóa thành ngàn trượng một thanh bảo kiếm. Khe khe chém một cái đem cái kia mặt to một phân thành hai. Vô tận hỏa diễm thì lướt qua hai người giới hạn thì bay đi, đốt lên vô số hài cốt, chi chi quái khiếu thanh âm càng lộ vẻ vô cùng rõ ràng, có tiếng quỷ khóc sói tru. Chính là Nhan Tinh Ngữ xuất thủ, nàng thế nhưng là Long Hổ tam trọng cao thủ, so Lạc Dương mạnh mấy trăm lần, một ra tay liền đem cái kia mặt to bổ ra. Đi mau. Nhan Tinh Ngữ độn quang bao lấy Lạc Dương, giống như là ánh trăng cầu vồng một dạng hướng về phía trước kích xạ. Sau lưng cũng là một cỗ quỷ hỏa như thế đuổi theo, tràng diện phá lệ quỷ dị. Ông long, ba vầng trăng sáng giữa trời dâng lên, mỗi một vòng đường kính đều có 100 trượng, trong đó Nguyệt Quế Thụ có thể thấy rõ ràng, trong sáng ánh trăng như nước rơi xuống, giống như bạch tuyết bao bọc địa. Những cái kia quỷ hỏa một chạm đến ánh trăng thì phát ra suy suy thanh âm, vậy mà liền bị ma diệt, như là đem tuyết đoàn ném vào sôi trong nước một dạng, ô van xin quỷ hỏa liền bị chặn chén trà nhỏ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này thì đầy đủ hai người chạy đi, bọn họ xông ra hơn nghìn dặm, nhưng lại vẫn là không có xông ra bạch cốt sơn mạch phạm vi, có thể tưởng tượng nơi này đến cùng chết bao nhiêu người. Thứ gì? Hai người kề sát đất phi hành vẫn chưa hết sợ hãi, đột nhiên ở giữa Lạc Dương một tiếng kinh hô, hướng về một bên nhất quyền thì đập xuống. Giang giác! Có cự thạch va chạm thanh âm truyền đến, Lạc Dương một tiếng kêu đau, một nắm đấm máu me đầm địa, mà phía dưới hải cốt sơn phong trực tiếp sập nửa bên. Từ đó lăn ra một con quái vật đến. Nó dài đến rất giống một cái thằn lằn, nhưng là toàn thân nhưng đều là cùng loại bạch cốt tồn tại, âm u đầy tử khí, không giống như là bình thường sinh linh, ngược lại là bạch cốt bính thấu quỷ dị tồn tại. Chi chi. Cái kia bạch cốt thằn lằn một cái móng vuốt vỡ vụn hết, ghé vào trên đám xương trắng vừa đi vừa về đảo quanh, phát ra quái dị tiếng vang. Không tốt, quái vật này đang triệu hoán đồng loại. Nhan Tinh Ngữ hai mắt như đuốc, nàng nhìn thấy nơi xa từng mảnh nhỏ bạch cốt đang ngọ ngoại. Nhìn kỹ cái kia cũng không phải là bạch cốt, mà chính là từng cái bạch cốt quái vật, tay chân cùng sử dụng xông lại. Cốt cách đứt gãy thanh âm bên thai không dứt, giống như là từng bước xâm chiếm lá dâu, như là thủy triều lan tràn mà đến, khiến người ta dùng mình. Giết! Lạc Dương trong tay Ngư Long Đế kiếm xuất hiện lập tức liền đem cái kia bạch cốt thằn lằn xuyên thủng đầu lâu, kiếm quang gào thét, đem 10 trượng thân thể xoắn thành toái phiến. Nhưng là chỉ có ngần ấy công phu những bạch cốt kia quái vật thì lao đến, hai người đều nhìn rõ ràng. Bọn họ toàn bộ đều là dùng cốt cách lũy thế lên. Có trắng như tuyết cốt xà, có toàn thân đen như mực cốt hạt, có trắng bệnh mánh hổ, có mọc ra hai cái đuôi hồ ly, có bay lượn chim to chờ một chút đầy khắp núi đồi mà đến. Đi mau, không muốn bị bao vây, bọn họ số lượng quá nhiều. Nhan Tinh Ngữ lòng bàn tay hiện ra từng vòng minh nguyệt, từ đó phun ra vô hạn kiếm quang, đem cản đường cốt thú xoắn nát thành xương phấn, mang theo Lạc Dương trốn bán sống bán chết. Hống! Một đầu hài cốt mánh hổ cản trên đường. Nó phát ra khí tức thình lình chính là thoát thai tầng 10, phi thường cường đại, tử khí nồng đậm đến mức cực hạn, mở cái miệng rộng hướng về hai người thì nuốt xuống dưới. Chết! Một cái trắng như tuyết ánh trăng đại thủ liền chụp đi xuống, mánh hổ một tiếng hét thảm, đầu thì nổ tung, tiếp lấy toàn thân cao thấp xương cốt ào 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 liền tản mát đầy đất, căn bản không phải đối thủ. Tê tê! Vù vù! Cùng phong đánh tới, một đầu ngàn trượng cốt xà lao đến. Một cái xoay quanh giống như là một dãy núi một dạng đem hai người trò vây ở trung gian. Mà phá phong thanh âm bên thai không dứt, có đen như mực lớn bò cạp lao đến, cái đuôi vung vẩy phát ra vù vù thanh âm, phía trên lóe ra kỳ dị màu sắc, rất rõ ràng có kịch độc. Nhan Tinh Ngữ khuôn mặt hàm sát, một chỉ điểm ra cái kia lớn bò cạp toàn thân đùng đùng, không dứt, nổ nát vụn, trực tiếp thành một đống vỡ vụn than đá. Mà kiếm quang chợt hiện, có thượng cổ tiên dân phá núi tạo đường cảnh tượng, trong nháy mắt liền đem cái kia ngàn trượng cốt xà cho chém thành mấy đoạn, cái kia đại xà còn đang giãy giụa, lăn lộn trên mặt đất và mèo. Nhưng là đã vô dụng, bị kiếm quang xoắn nát hết thể khí thế, cứ như vậy cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Hai người tiếp tục lúc trước đi, những thứ này cốt thú tuy nhiên đông đảo nhưng là cũng không có đặc biệt mạnh, cho nên không ngăn cản nổi hai người tốc độ. Bọn họ hành tẩu hơn nghìn dặm, lớn nhỏ trải qua mấy trăm chiến, bị đánh chết cốt thú nhiều vô số kể, nhưng là nơi này là người ta sân nhà, chỉ cần có những thứ này bạch cốt thành sơn, thì lại không ngừng thai nghén tẩm bổ đi ra. Các cạc, có quái khiếu truyền đến, một cái viên hầu bộ dáng đồ vật chui ra, tay cầm một cái bạch cốt đại côn hướng về hai người đập xuống giữa đầu, vừa nhanh vừa mạnh, có bạch hồng quán nhật cảm giác. Cái này cốt thú cảnh giới tại Long Hổ hàng ngũ, vô cùng hung hãn, có can đảm tranh phong Nhan Tinh Ngữ, theo rõ ràng khiển trách thanh âm, cả hai đại chiến cứ như vậy triển khai. Nhan Tinh Ngữ là toàn lực ứng phó, muốn phải nhanh một chút đem chu sát, từng vòng minh nguyệt thì thăng lên, ánh trăng bao phủ phương viên hơn vạn trượng, mê vụ hết thảy tản ra, bị tan rã không còn, như băng tuyết. Nhưng chỉ có ngần ấy công phu những cái kia cốt thú thì hết thảy xuống tới, Nga Ô quái khiếu hướng về Lạc Dương chen chúc mà đến. Ta đi, xem thường ta, muốn nắm quả hồng mềm đúng hay không hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, để tiểu ra cho các ngươi tắm rửa. Lạc Dương hai tay kết ấn, lôi đỉnh hải dương thì giáng lâm xuống, lôi điện đi long xà, hóa thành các loại kỳ dị hình thái, đem những cái kia cốt thú quay đầu bao lại. Lôi đỉnh lực lượng chí dương chí cương, chuyên khắc tà ma, cùng Phật môn Phật quang đạo môn tử khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nếu không trời xanh cũng sẽ không dùng lôi kiếp đến khảo nghiệm chúng tu sĩ. Trong lúc nhất thời Thương Lam lôi đỉnh ùn ùn kéo đến, bọt nước một dạng du tẩu, những cái kia cốt thú bị bổ cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, tại trong biển sấm sét không có đầu con rồi một dạng xung loạn, giật nảy mình. Đá lởm chởm trên đám xương trắng mặt hồ quang điện không ngừng nhảy vọt, chỗ nào cũng có, hướng về tận cùng bên trong nhất hoạch tâm mà đi, tiến hành tịnh hóa, vô số cố cốt thú vỡ tan khung xương, tại chỗ liền bị đánh giết. Chương 73, sắc thôi việc lớn, hắc bạch song hùng. Đi. Ngay tại Lạc Dương chơi vui vẻ thời điểm có trắng như tuyết tấm lụa sông lại đem hắn chặn ngang bao lấy, thì cho tốn ra ngoài. Chính là Nhan Tinh Ngữ, nàng đánh chết cái kia viên hầu bộ dáng quái vật, lôi kéo Lạc Dương chân phát phi nước đại. Muốn phải nhanh một chút chạy ra mảnh này bạch cốt lãnh địa, thoát khỏi cốt thú bao vây chặn đánh. Ô ô ô, có thanh âm kỳ quái vang lên, những cái kia điên cuồng cốt thú vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên một đám cung kính quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một chút tiếng vang, tựa như là nghênh đón hoàng đế thị sát một dạng. Không tốt, có đại gia hỏa tới, sư tỷ đi mau. Lạc Dương thấy rõ, theo cái kia trong sương mù lao ra một tôn cường đại dị thường cốt thú, nó là cái không đâu vào đâu, mọc ra mười mấy khỏa kỳ quái đầu lâu. Có người, có yêu thú, thậm chí còn có cái kia kỳ quái chủng tộc. Mà phát ra khí tức phá lệ cường đại, ẩn ẩn xen vào kim cương cùng long hổ ở giữa, nó nện bước móng vuốt lớn đi tới, căn bản không quản những cái kia cốt thú chết sống, cản ở trên đường hết thảy bị dẫm thành vài phiến. Nó nhất trảo từ xa xa bắt tới, sau đó hai đỉnh đầu của người xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái lớn gần mẫu tiểu nhân bạch cốt trảo tử cứ như vậy rơi xuống, quay đầu mà đến, vô cùng đáng sợ. Thuận bài. Lạc Dương kích phát một tấm phù triện, một mặt màu đỏ thắm thuẫn bài xuất hiện, phía trên có toan nghe đường vân, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, chặn cái kia móng vuốt lớn. Hai người điên cuồng đào vong, rốt cục đuổi tại cái kia nhiều mặt cốt thú đuổi kịp trước đó dẫn đầu trốn ra mảnh này kéo dài bạch cốt sơn mạch, vọt tới một mảnh càng thêm khoáng đạt lòng đất trong thiên địa. Nơi này lộ ra vô cùng âm hàn ẩm ướt, từ dưới đất tuôn ra suối nước đến, từ trên cao treo lơ lửng trên trụ đá nhỏ xuống ố vàng giọt nước đến, có một cỗ nhàn nhạt tanh hôi chi khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cái kia cốt thú vọt ra, nhưng là tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, vậy mà không dám bước vào mảnh này ở ngất thiên địa, tăng cái móng nuốt thì chộp vào bạch cốt sơn nhạc phía trên. Đếm không hết đầu đồng thời phát ra gào thét, âm ba cuồn cuộn, từng tòa sơn lĩnh sụp đổ, từng cây thạch trụ nổ nát vụn, nó lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng không cam tâm. Nhưng lại không có đuổi theo ra đến, cuối cùng lui đi, tại vô số cốt thú chen trúc phía dưới biến mất tại bạch cốt sơn nhạc chỗ sâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên kia làm sao không đuổi Lạc Dương có chút kỳ quái, nơi này một mảnh trống trải, càng hẳn là nó hiếu chiến tràng mới đúng, chẳng lẽ nó bỗng nhiên lương tâm giác ngộ. Giác ngộ cái gì a? Ngươi cảm thấy cái kia khiếp người bộ xương sẽ có lương tâm sao? Nhan Tinh Ngữ tức giận nói, chỉ sợ cái này lòng đất thế giới cũng có quy củ của bọn nó, không cho phép những thứ này vật kỳ quái vượt biên. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện từ khi cốt thú xuất hiện về sau những cái kia quỷ hỏa liền không có đuổi theo sao? Lạc Dương nhẹ gật đầu, không sai. Bất quá quỷ kia lửa bất quá là miệng cọp gan thỏ, kém xa cốt thú thực lực mạnh mẽ, dựa theo thuyết pháp này tại cái này địa phương cần phải có càng khủng bố hơn đồ vật tồn tại. Có ý tứ, như là đã đi đến nơi này liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem nơi này đến cùng còn chôn giấu bao nhiêu thần bí. Nhan Tinh Ngữ bất đắc dĩ thở dài, ta đây cũng là lên phải thuyền giặc, không thể không cùng ngươi đi xuống, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không sao, ta vui lòng phụ trách ra, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh không ra thế nào chỗ, nhưng là chỉ cần có sư tỷ ở đâu đều là thế ngoại đào nguyên, cái gì mùa vụ đều là mùa xuân. Lạc Dương vui vẻ nói ra, đến lúc nào rồi ngươi còn nói lại nhải. Nhan Tinh Ngữ chừng Lạc Dương liếc một chút, thì ngươi cái này dâu ngon dâu ngọt về sau còn không biết có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ bị ngươi cho lừa gạt năm mê ba đạo đây. Hai người vừa nói chuyện một bên đi về phía trước, bởi vì không có có đồ đuổi theo cho nên cũng liền tùy ý rất nhiều, bọn họ phát hiện càng đi về phía trước trong không khí cái kia cỗ mùi tanh hôi cũng liền càng dày đặc. Lạch cạch, có tiếng bước chân truyền đến, nghe vào không phải rất nặng nề, muốn đến phát ra tồn tại hình thể hẳn không phải là rất to lớn. Chẳng lẽ nơi này còn có người sống tồn tại? Lạc Dương nhất thời hứng thú, lôi kéo Nhan Tinh Ngữ thì vào tới. Sau đó thì bi kịch, chỉ thấy tại cái này dưới đất không gian chi bên trong một cái mục nát hơn phân nửa ra hỏa ngay tại vũng bùn thổ địa bên trên chẳng có mục đích du đãng. Nó khuôn mặt đã hư thối hầu như nát bét bùn, chỉ có thể nhìn thấy tái nhợt giường cùng khu hai mắt, thân thể càng là nát không còn hình dáng, lộ ra hiện màu vàng xương cốt tới. Nó đã thành cái này quỷ bộ dáng vẫn còn có thể hành động, đồng thời phát hiện hai người đến, xoay người lại hướng về hai người cất bước đi tới, trên thân tích tích đáp đáp thi thủy chảy xuôi xuống tới, mùi thối ngút trời. Loại kia cảm giác tựa như là đem cá thối hôn tạp phân và nước tiểu cùng độc dịch, cất vào hầm dưới đất 30 năm để nó đầy đủ lên men về sau lấy ra, lập tức khuyết tán ra tất cả vị đạo. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ mặt trong nháy mắt thì biến đến trắng bệnh, tiếp lấy biến thành xanh biếc, lại nói tiếp thì hắt như đáy nổi. Hai người che mũi đều đang nôn khan, cơ hồ đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Mùi vị đó quá khó ngửi, chỉ một chút ngươi liền bị nghẹn đến, mùi vị đó theo ngươi xoang mũi quán chú đi, một mực du tẩu toàn thân, để ngươi dạ dày tại co rút, ruột đang run rẩy. Loại kia buồn nôn quả thực khó có thể hình dung. Lạc Dương hoa hoa quái khiếu, một cây hỏa diễm trưởng thương bay ra ngoài đem xuyên thủng, tiếp lấy biến thành hình người ngọn lửa, đốt thiêu thành cho tàn. Ta nói không cho ngươi đi ngươi nhất định phải đi, nhìn xem, cái này tốt. Ngươi đến bồi thường ta. Nhan Tinh Ngữ nôn lơ mơ, một đôi bàn tay trắng như phấn tại Lạc Dương trên lồng ngực đập nửa ngày, là vừa thẹn lại giận. Lạc Dương nết nết miệng, hắn cũng không muốn à, ai biết cái này thế giới dưới lòng đất khẩu vị càng ngày càng nặng, sớm biết hội là như vậy trạng thái đánh chết hắn cũng sẽ không đi qua. Lúc này thời điểm để cho hai người mặt xám như cho sự tình phát sinh, loại kia lạch cạch thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng dày đặc, giống như là có một đám tiểu hài tử tại trong nước bùn chơi đùa đồng dạng. Bọn họ đều là thị lực kinh người, ngắm nhìn bốn phía, đã thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là loại này nát lung ta lung tung sắc tối, nguyên một đám lung la lung lay cùng uống rượu say giống như. Nên bước tám chữ bước, đi bước kiểu mèo, vẽ lấy vòng tròn thì đi tới, nhìn cái kia số lượng nói ít cũng có mấy trăm ngàn, nhiều như rừng dẫm lên bùn nhão mà đến, cái kia cỗ tán đi hôi thối tăng thêm gấp trăm lần mà đến. Ta dựa vào, không thể sống. Ông trời a, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Lạc Dương một tiếng hét thảm. Cùng Nhan Tinh Ngữ lại lần nữa trốn bán sống bán chết, lần này chạy so với một lần trước càng hăng hái, liền giống bị quỷ đuổi theo một dạng, quả thực là những thứ này xác thối thật là buồn nôn. Bọn họ thực lực không mạnh, mà lại hành động chậm chạp, nhưng là thì mùi vị đó thì có thể so với đại thần thông, căn bản khó có thể ngăn cản, không dọa người cũng khiếp người a. Thiêu chết bọn này xuất sinh. Lạc Dương miệng phun liệt diễm, thoát thai nhất trọng thiên lực lượng hoàn toàn bạo phát, đem bên người phương viên ngàn trượng toàn bộ bao phủ. Những cái kia xác thối không hề hay biết đi tới đi, sau đó liền bị đốt thành cho bụi. Nhan Tinh Ngữ cũng đang xuất thủ, nàng tiến hành mở đường, kiếm quang gào thét hơn trăm dặm, đem trước người ngăn cản xác thối một đoạn hai đoạn, sau đó thì bị ngọn lửa thiêu đốt, tán đi mùi thối. Hai người ngừng thở cũng là một trận bao táp, tốt tại những cái kia xác thối tốc độ quá chậm, bằng không bọn hắn thì thật là bi kịch, tâm muốn chết chỉ sợ đều sẽ sinh ra đến. Chạy trốn bảy. 8.000 dặm đường về sau những thứ này buồn nôn xác thối rốt cục biến mất, không khí cũng biến thành khô ráo, cứ việc vẫn là rất đục trọc, nhưng là so trước đó thì đã khá nhiều. Cái gì gọi là khắp nơi đều là thế ngoại đảo nguyên A, vừa mới cái kia cũng là thế ngoại đảo nguyên. Nhan Tinh Ngữ một bộ nổi giận cọp cái dáng vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Dương. Lạc Dương bị nhìn toàn thân phát lạnh, cười ngượng ngùng hai tiếng nịnh nọt nói, vừa mới đó là ngoại lệ, ngài lao nhân ra cũng biết mọi thứ đều có ngoại lệ nha, tha ta lần này có được hay không? Nhan Tinh Ngữ cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lạc Dương, ngân nha mải kết loạn hưởng, xem ra muốn sống ăn hắn. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nơi này cũng không phải An Nhạc ổ, mà lại là càng thêm nguy hiểm Long Đàm hổ huyệt. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, một bóng người cao to xuất hiện. Nó thân cao 9 thước, một thân dài 7 tấc, trắng như tuyết lông tóc, nhìn qua tựa như là cái hầu tử, răng nanh bên ngoài lợn, một đôi tinh hồng trong ánh mắt phát ra đều là khát máu chi ý. Hai cái cường tráng cánh tay cúi tại thân thể hai bên, 10 ngón tay lên đều là dài 3 tấc sắc bén móng tay, tản ra nhạt thanh sắc quang mang, đứng ở nơi đó thì cùng một tòa thiết tháp một dạng. Đó là cái gì? Lạc Dương một tháng kinh ngạc đều không có hôm nay nhiều, trực tiếp nhảy dựng lên, đậu đen rau muống, không phải là cương thi đi, hắc bạch song hung bên trong bạch cương A. Tốt dáng vẻ khả ái, chậc chậc chậc, trước đó đều ở Lâm Đại Sư trong phim gặp qua, lần này thật nhìn thấy sống được. Ngươi biết nhảy à, nhảy một cái cho ca nhìn xem. Lạc Dương không những không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, hướng về cái kia bạch cương thì đi tới, kết quả bị Nhan Tinh Ngự cho bắt lại. Nàng lo lắng không được, dở khóc dở cười, phương tử điện ngươi có phải hay không nốc? Đây chính là cương thi A, ăn người uống máu, ngươi đi qua làm gì, đưa bữa tối sao? Thật xin lỗi, kích động, kích động. Lạc Dương gãi đầu một cái không hảo ý nói. Tại trong thế giới này là thật có cương thi, bình thường tới nói xác chết chôn dưới đất về sau tiếp nhận địa mạch chi khí tầm bổ. Tại tình huống đặc thù phía dưới thì lại biến thành cương thi, trở thành một loại khác kỳ dị sinh linh. Mà lại lúc còn sống càng cường đại tu sĩ sau khi chết thì biến hóa thành cương thi thì càng phát cường đại, cấp bậc càng cao, cho nên những cái kia cường đại tu sĩ sau khi chết đều sẽ tìm cho mình một cái tốt mộ huyệt. Hoặc là khắc họa phù văn, điểm bên trên một chiếc trấn quan đăng, nói như vậy liền có thể phòng ngừa thi biến, dù sao bọn họ có thể không muốn chết về sau còn không yên ổn, tai họa hậu nhân, tai họa thương sinh. Cương thi cũng là có cấp những thứ khác, tỉ như cấp thấp nhất cũng là bạch cương, tương đương với hậu thiên đến tiên thiên tu vi tu sĩ, mà bạch cương phía trên hắc cương thì tương đương với thoát thai đến long hổ tu sĩ. Mặt trên còn có mạnh hơn huyết cương, ngân cương cùng kim cương, đến ngân cương cấp độ liền có thể phi thiên độ địa, thần thông quảng đại, mà kim cương càng là có thể chém giết thông thiên đại năng, vô cùng khủng bố. Cương thi là một loại đặc biệt sinh linh, vô cùng đáng sợ, tại kim cương phía trên cương thi vương. Cương thi hoảng chờ một chút thì cùng bình thường sinh linh không hề khác gì nhau, ngược lại càng thêm cường đại. Các cạn, không nghĩ tới hôm nay bổn công tử cũng có thể hưởng thụ một chút chế phục cương thi khoái cảm. Lạc Dương tiện tay chảo một cái, một cây lôi đỉnh trường mâu xuất hiện, hắn khua tay trường mâu thì giết tới, đi chém giết cái kia bạch cương. Bạch cương giống to một tiếng vô cùng hung lệ, không tránh không né vậy mà đối cứng Lạc Dương, một đôi tay thì chộp vào lôi đỉnh trường mâu phía trên. Nhưng là nó dù sao cấp bậc quá thấp, hai tay bị lôi đỉnh chém nát, mà nhất thương đâm xuyên qua thân thể của nó, liền đem nó đinh chết tại đại địa phía trên. Ô ô, ngao ngao, quái khiếu chi tiếng vang lên, từng đạo thân ảnh màu trắng giữa thiên địa nhảy vọt, tựa như là chạy trắng, thỏ mở dạng, nhìn kỹ thình lình chính là từng cái bạch cương. Bạch cương ùn ùn kéo đến, mà lại ở trong đó còn kèm theo số lượng đông đảo hắc cương, càng thêm cùng dã cùng cường đại, dù cho nhảy như bay, hướng về hai người lao đến. Ngươi có thể nhìn đến bọn họ tinh hồng ánh mắt cùng khỏe miệng nhỏ xuống chậm chạp, thật giống như nhìn đến máu tươi rồi môi. Chương 74, hôn chiến cương thi, cường đại huyết cương. Đều là thứ quỷ gì, bị đuổi một đường tiểu ra trong bụng đều là lửa, hết thể giết. Lạc Dương trong tay kim quang tràn ngập, lôi hỏa xen lẫn, ngư long kiếm xuất hiện, cuốn quanh lấy vô tận lôi đỉnh cùng hỏa diễm thì trùng sát đi lên, bá đạo vô cùng, trong nháy mắt liền đem một cái bạch cương cho chém thành hai mảnh. Yếu, yếu, vô cùng thê thảm a. Nhìn ta một kiếm một đội tiểu bằng hữu. Lạc Dương một kiếm nơi tay phong mang tất lộ, có lôi đỉnh dương cương cùng hỏa diễm vô tình, còn có kiếm phong mang tất lộ, như là hổ vào bầy dê, ngang dọc sát phạt, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Những cái kia bạch cương giống như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống, có bị một kiếm chém thành hai mảnh, có bị chặn ngang chặt đứt, có thậm chí bị kiếm quang bén nhọn cắt đến nhão nhuẹn. Phải biết đây chính là lấy nhục thân kiên cố lấy xương cương thi, cũng không phải rau cải trắng cái gì. Có sức công kích như thế này quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, rất nhanh chết ở trong tay hắn bạch cương thì vượt qua 200-300. Hống hống. Lạc Dương đại khai sát giới chọc giận những cái kia hắc cương, rất nhanh liền lao đến, đem những cái kia bạch cương lay mở quyết đấu Lạc Dương. Vâng. Một cái đen nhánh móng đuốt cùng một cái vàng óng ánh quyền đầu phun cái cọc ở cùng nhau, Lạc Dương kêu đau một tiếng lùi lại 10 bước, mà cái kia hắc cương 5 cái chảo chỉ toàn bộ nổ tung, từ bên trong chảy ra kỳ dị dịch thể đến. Lạc Dương cầm kiếm mà đến, Ngư Long Đế trưởng đệ lại cái này hắc cương, một kiếm thì chém tới đầu của nó, tại giữa không trung phi lên giống như là một quả trái dưa hấu. Càng nhiều hắc cương lao đến, trong đó cường đại có thể so với thoát thai đỉnh phong, bọn họ cùng Lạc Dương giao chiến, hoàn toàn đem hắn chế trụ, dù sao Lạc Dương chỉ có thoát thai nhất trọng. Cho nên Lạc Dương vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng về Nhan Tinh Ngữ dựa vào, muốn dựa vào lực lượng của nàng đến đánh giết những thứ này hắc cương. Thương thương thương. Một cái thoát thai 6 tầng hắc cương đầu đồng sắc ngạch, vung vẩy động một cặp móng đối cứng Lạc Dương kiếm phong, cả hai ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa thì giao thủ mấy trăm lần, móng vuốt nhọn hoắt hoành không, kiếm quang gào thét. Phốc phốc. Không khí bị xé nứt âm thanh vang lên, cái kia hắc cương song chảo trên dưới tung bay như là hồ điệp xuyên hoa, năm đạo móng vuốt nhọn hoắt tại giữa không trung giăng khắp nơi, liền đem Lạc Dương cho bao phủ. Lôi Hỏa Dung kiếm, Tịch Hà kiếm, Thủy Tiệm Tiệm. Tịch Hà kiếm thần thông không tự chủ được thì phát huy ra, kiếm quang lóe lên một đầu lôi hỏa sông dài đánh lấy xoáy nhi mà đến, giống như là điêu khắc trường kiếm cự long, đem cái kia móng vuốt nhọn hoắt cho xé rách vỡ nát. Hắc cương một cánh tay bị gỡ xuống dưới, không phải Lạc Dương đối thủ, Nga Ô quái khiếu trong thanh âm bị xuyên thủng bụng dưới, trường kiếm chuyển một cái xoắn nát tại chỗ đó. Nhưng là càng nhiều hắc cương xung phong tới, thậm chí có long hổ cảnh giới xuất hiện, hô quát không chừng, hướng về Lạc Dương tấn công, nhất trảo tử đi xuống khắp nơi đều nổ tung. Ông hư không vặn vẹo một cái móng vuốt lớn rơi xuống, năm ngón tay sắc bén như lao, những cái kia đứng sừng sững ở lòng đất ngàn trượng thạch trụ đầu hũ một dạng bị nhẹ nhõm cắt chém thành 6 khối, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đây là long hổ hắc cương xuất thủ, chỉ là bạo phát đi ra khí lãng liền đem Lạc Dương cho thổi bay ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Thời khắc mấu chốt Nhan Tinh Ngữ chạy tới, nàng xinh đẹp bóng người chẳng biết lúc nào đến Lạc Dương trước người, một cái ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái, bàn tay kia thì vỡ nát. Xa xa hắc cương cứng ngắc khuôn mặt đều bóp méo, khàn giọng dây thanh phát ra thanh âm kỳ quái, khiến người ta nghe toàn thân nổi da gà, tựa như là hai khối gì xét sắt lá tại điên cuồng ma sát một dạng. Ngươi không phải thích thể hiện à, làm sao không đi lên liều mạng a? Nhan Tinh Ngữ có chút tức giận nói ra, rất rõ ràng đối Lạc Dương cả gan làm loạn có chút tức giận. Lạc Dương nết miệng có chút xấu hổ, nhưng lại nhưng trong lòng thẳng thoải mái, đó cũng không phải nói nàng là cái thụ ngược cuồng. Kỳ thực hắn nghe hiểu, Nhan Tinh Ngữ tuy nhiên đang trách cứ chính mình, nhưng là trong câu chữ kỳ thực rào rạt đều là lo lắng cùng quan tâm. Đại chiến lại một lần bạo phát, nguyên nhân là đầy khắp núi đồi cương thi ùn ùn kéo đến mà đến, vô luận là bạch cương vẫn là hắc cương đều vô cùng táo bạo khát máu. Hai người mới mẻ huyết nhục tại trong mắt của bọn nó cùng trong bầu trời đêm tinh thần một dạng dễ thấy, tự nhiên kích phát bọn họ bản năng, muốn tiến hành thôn phệ. Cương thi đại quân liên tục không ngừng theo bên trong lòng đất chui ra, theo vô số cỗ cổ quan bên trong, xuất hiện, hướng về hai người thì lao qua. Kim Long bay múa đầy trời, nhất trảo tử ấn nát một cái bạch cương, Lạc Dương đại khai sát giới hướng về phía bạch cương xuất thủ, lôi hỏa sen lẫn diễn hóa Tịch Hà kiếm tiến hành đổ sát. Mà Nhan Tinh Ngữ xuất thủ cũng không lưu tình chút nào, đây là một trận liều mạng chi chiến, từng vòng hạo nguyệt nở rộ, ánh trăng cũng là kiếm quang, rơi vào người nào trên thân người nào liền sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Bạch cương trực tiếp liên miên trở thành mấy phần, liền xem như hắc cương đều không chịu nổi, bị sinh sinh rào sát, chết ngay tại chỗ. Có long hổ cảnh giới cường đại hắc cương chui ra quyết đấu Nhan Tinh Ngữ, nàng lâm vào vây công bên trong, cục thế tràn ngập nguy hiểm, những cái kia hắc cương đều có long hổ ngũ lục trọng cảnh giới, căn bản không phải Nhan Tinh Ngữ có thể đối phó. 10 vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh 100 trượng đại kiếm, phịch một tiếng chạm tại một cái hắc cương đỉnh đầu. Kết quả chỉ là chém nát da thịt của hắn, liền bị cốt cách chặt lại, tia lửa văng khắp nơi, chuôi kiếm này trực tiếp đứt gãy, Nhan Tinh Ngữ kêu đau một tiếng thon thon tay ngọc máu thịt bé bét. Ta cái này tiểu bạo tinh khí, các ngươi bọn này người quái dị thật to gan, cũng dám thương tổn vợ ta, hết thể đi chết. Lạc Dương ngón tay một chút một kiện cấm khí thì bay ra ngoài, đó là một cái màu bạc bảo luân, tại giữa không trung nhẹ nhàng xoay tròn, có dị thú bóng người xuất hiện, tùy ý gào thét. Ngân sắc bảo luân vây quanh cái kia mười mấy con long hổ hắc cương vòng vo một vòng tròn, cái kia cứng rắn thắng qua sắt đá hắc cương vậy mà liền toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất không đứng dậy được, rất nhanh liền lại lần nữa chết đi. Cái này bảo luân thật sự là quá mạnh, có thể so với kim cương cao thủ nhất kích, đây là Lạc Dương dùng 1000 đế công đổi lấy đồ tốt. Cái gọi là cấm khí thì là một loại đặc thù pháp khí, chính là đại năng thế hệ đem lực lượng của mình quán chú đến linh khí bên trong, sử dụng thời điểm tương đương với cái kia vị đại năng đang thi triển chiêu số. Vô cùng cương đại, mà lại sử dụng thuận tiện, chỉ là cũng có khuyết điểm, cái kia chính là sử dụng là có lần đếm hạn chế, bình thường tới nói đều là duy nhất một lần. Rất nhanh liền bên trong uy năng liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên cái này một đợt hắc cương bị chu sát, nhưng là sắc mặt hai người lại không có đẹp mắt bao nhiêu, bởi vì càng nhiều long hổ hắc cương chạy đến, theo ngoài trăm dặm phát ra trầm đồng du dương gào thét thanh âm. Tu vi bao trùm Nhan Tinh Ngữ phía trên thì đến hàng vạn mà tính, căn bản không thể liều mạng, Lạc Dương cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy đồ tốt đến đánh cương thi, vì vậy tiếp tục theo Nhan Tinh Ngữ tiến hành chạy trốn. Nhân loại, thời gian thật dài không có nhìn thấy còn sống sinh linh. các ngươi thì lưu lại bồi ta đi. Ngay tại vắt chân lên cổ phi nước đại hai người nghe được cái thanh âm này kém chút hoảng sợ gần chết, chỉ thấy cách đó không xa huyết quang đầy trời, cơ hồ hóa thành một phiến hải dương. Tại huyết quang trung ương nhất đứng đấy một người bình thường hình thể tồn tại, nó một thân tinh hồng lông tóc, nhìn qua như cái đại hầu tử, khí tức như vực sâu biển lớn, huyết khí hoanh minh, lại chính là kim cương cảnh giới. Kim cương cảnh giới huyết cương. Nhan Tinh Ngữ La thất thanh nói, huyết cương cùng hắc cương là hoàn toàn khác biệt cấp bậc, tựa như là giao xà cùng giao long khác nhau, đó là một trời một vực. Mọi người đều biết cương thi là thây khô, mà huyết cương thì phá vỡ cái này kết luận, bọn họ một lần nữa trong thân thể dựng dục huyết dịch, bộ phận cơ thịt cùng người không khác, mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Cái kia huyết cương đứng tại huyết quang bên trong bất động, một đôi mắt lại càng biến càng lớn, treo lơ lửng giữa trời mà lên, tựa như là hai mảnh huyết hồng hồ nước, có dải lụa màu đỏ ngòm kéo dài 300 dặm mà đến. Thập Nguyệt Tề Thiên. Nhan Tinh Ngữ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng hết toàn lực tế luyện Hạ Nguyệt, 10 vòng trăng tròn hóa thành một thanh to lớn trường kiếm dựng thẳng lên tới chặn tại trước mặt hai người. Nhưng là căn bản là vô dụng, bảo kiếm này tại dải lụa màu đỏ ngòm phía trước yếu ớt giống như là mì vắt đồng dạng, lên tiếng mà nát. Nhan Tinh Ngữ thân thể mềm mại chấn động, miệng thơm thì phun ra huyết tới. Cái này có thể đem Lạc Dương cho đau lòng không được, ngón tay một chút cái kia quang hoa mở đi một số bảo luân thì xoay tròn mà ra, mãnh liệt chạm cái kia huyết cương. Đinh đương. Bảo luân chạm tại huyết cương trên cổ bắn tung tóe ra vô số tia lửa, linh lực chiều dâng phủ lên mà ra, có ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh âm, căn bản không thể đem nó mở ra. Huyết cương nhục thân thật sự là quá cường đại, nó chẳng hề để ý vươn tay. Một thanh liền đem cái kia bảo luân cho nắm ở trong tay, một ra sức nắm dắt băng loạn hưởng, cứng rắn bảo luân thì xuất hiện năm cái rõ ràng chỉ dẫn. Bảo luân quang mang tăng vọt, không ngừng giãy giụa, nhưng lại căn bản không thể tránh thoát, cuối cùng bị cái kia huyết cương cho bóp nát, thậm chí cốt ca cốt két ăn vào trong bụng. Thứ quỷ gì, ngươi cái bệnh đau mắt tóc đỏ quái. Nhìn tiểu gia cạo chết ngươi. Lạc Dương đem một trương màu đỏ phù triện nắm trong tay, đột nhiên hất lên hỏa diễm dâng trào 3000 dặm, một đầu hình dáng như sư tử màu đỏ dị thú chui ra. Đây là hỏa sư tử thú, nắm giữ toàn nghe huyết mạch. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cái kia huyết hồ một dạng ánh mắt hư huyễn, cuối cùng bọt biển một dạng nổ nát vụn. Hỏa sư tử thú lao ra đối chiến cái kia huyết cương, một trận đại chiến thì triển khai. Kim cương phụ triện, cùng phong tam và kiếm. Lạc Dương lại lần nữa kéo ra một tấm phụ triện đến, cũng là kim cương cấp bậc, kích phát về sau kiếm khí màu xanh chừng 30.000 nói, mỗi một đạo đều có thể đánh giết long hổ tu sĩ, cứ như vậy đồng thời bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao sắc bén phá thể thanh âm bên thai không dứt, những cương thi kia cơ hồ đều bị xuyên thủng, đứng ở phía trước thậm chí thành cái sáng mắt, tựa như là bị thuốc sắt trùng phun đến rồi mỗi đại quân. Các cạc, thật tốt dùng A này phụ triện, về sau nhưng muốn nhiều mua chút. Lạc Dương nhìn đến loại hiệu quả này vui không được, còn tại cái kia đắc chí đây. Nhan Tinh Ngữ đã bị Lạc Dương hào sảng cho khiếp sợ không được, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, chớ đắc ý đi nhanh một chút, ngươi nhìn cái kia huyết cương chiếm thượng phong. Theo phóng xuất ra hỏa sư tử thú đến bây giờ bất quá thời gian mấy hơi thở, nhưng là cái kia danh tiếng mạnh mẽ hỏa sư tử thú liền đã bị áp chế lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyết cương vung tay lên hỏa sư tử thú liền bị đánh bay ra ngoài, đại cước đạp đi xuống khắp nơi từng khúc sụp đổ, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang lắc lư. Bộ lông màu đỏ ngòm cuốn lên, huyết cương nhất trảo tử thì đâm vào hỏa sư tử thú trong đầu, liền muốn cho nó đem thiên linh cái kia cho sốc lên. Bạo cho ta. Lạc Dương nhìn thấy cảnh tượng như thế này không dám thất lễ, tập trung tấm phụ triện kia tất cả lực lượng duy nhất một lần bạo phát, nhất thời phát sinh một lần đại bạo tạc, một khỏa đường kính ngàn trượng tiêu dương phun phóng ra. Hơn nữa còn đang không ngừng quyết tán, 10.000 trượng, 300 giảm, 800 giảm, 1.000 giảm. Đáng thương những cương thi kia thì thảm rồi, gặp vạ lây, căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị nghiền thành bụi mù tán loạn. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ đã thừa cơ trốn, lách qua cái kia huyết cương tiếp tục tiến lên, tốc độ rất nhanh. Không dám bảo lưu. Nhưng là thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó cái kia huyết cương vậy mà lại đuổi theo, loại kia kịch liệt nổ tung phía dưới nó vậy mà không có cái gì lớn tổn thương, chỉ bất quá lông tóc bị cháy rủi một số mà thôi. Cái này huyết cương thực lực chỉ sợ tại kim cương ngũ lục trọng hai bên, phụ triện của ta cũng giết không được nó. Lạc Dương duy nhất một lần lấy ra 4-5 tấm kim cương cấp bậc phụ triện, duy nhất một lần kích phát, các loại thần thông bảo thuật trong khoảnh khắc bạo phát, lại lần nữa chặn cái kia huyết cương. Chương 75 Du hồn chi xâm, thôn hồn sinh linh. Một phút về sau huyết cương thoát khỏi thần thông chấn áp tiếp tục truy kích, 3.000 dặm bên ngoài lại bị Lạc Dương cho dùng cấm khí cho khốn trụ thời gian một nén nhang, sau đó lại lần nữa truy kích, căn bản không biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Rốt cục song phương một đuổi một chạy đã vượt qua 3.000 dặm, khô giáo hoàn cảnh cũng đã biến mất, bên trong thiên địa đều là một loại lạnh như băng cảm giác. phía trước bên trong thiên địa có từng điểm u quang lấp lóe, nhưng lại cũng không là quỷ hỏa, mà chính là khác một loại vật chất kỳ dị, là Lạc Dương cùng Nhàn Tinh Ngữ bình thường không biết đồ vật. Huyết cương rốt cục lao đến, nó trên thân ngổn ngang lộn xộn đều là vết thương, đó là bị Lạc Dương phụ triện, tấm thẻ cùng cấm khí cho thương tổn, máu tươi chảy ròng, tuy nhiên thê thảm nhưng lại liền trọng thương cũng không tính. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nó, nhiều như vậy chiêu số liền xem như phổ thông kim cương ngũ trọng đại tu sĩ đều muốn uống một bầu, làm sao cũng phải bị thương nặng, nhưng là đối với nó tới nói lại không gì hơn cái này. Tựa như trước đó hai người thảo luận như thế, cái này lòng đất cổ chiến trường có chính mình đặc biệt quy tắc, liền xem như cường đại như huyết cương cũng không dám vượt biên, muốn tại sau cùng địa phương ngăn trở hai người. Bang! Một cái vô cùng to lớn chiếc lồng từ trên trời giáng xuống, đem huyết cương cho đội lên trong đó. Đây là kim cương cấp bậc cấm khí, bị Lạc Dương phóng xuất ra chấn áp huyết cương. Huyết cương điên cuồng, hoa hoa quái khiếu, đem hết toàn lực công kích, to lớn chiếc lồng trực tiếp thì bóp méo, nhưng là muốn phá vỡ không có thời gian mấy hơi thở là không đủ. Mà tại cái này mấy hơi thở bên trong hai người thì tiến vào cái ú quang một chút thế giới bên trong, cảm thụ loại kia thấm vào ruột gan cảm giác mát mẻ. Sau lưng huyết cương thoát khỏi trói buộc, lộ ra vô cùng không cam tâm, muốn xông tới lại sợ hai không tiến. Cuối cùng đem tại chỗ đập cái nháo nhuẹt đến biểu đạt chính mình phẫn nộ, sau đó rời đi. Hai người không quan tâm cái kia huyết cương cùng thành đàn hắc bạch cương thi, bọn họ tiến nhập một cái thế giới thần kỳ, trong này trước nổi lơ lửng nguyên một đám hơi mở bóng người. Bọn họ nhìn qua như là ưu linh, mặc lấy cổ đại binh lính khải giáp, cầm đao kiếm trong tay, nhưng lại lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, giữa thiên địa đi tới đi lui, nói xác thực hơn là bay tới bay lui. Càng đi về phía trước loại này kỳ dị tồn tại thì càng ngày càng nhiều. Từ giữa hoặc ngẫu nhiên nhìn đến càng về sau tầng tầng lớp lớp. Bọn gia hỏa này không hề giống trước đó xác thối như thế chen chúc mà đến, cũng không như là cương thi khát máu điên cuồng, mà chính là lộ ra không biết cái gọi là, không có mục đích, không có theo đuổi đang lảng vãng. Có đâm vào trên người của hai người, sau đó quay người thì theo một bên đi tới, căn bản không có biểu hiện ra một chút xíu hứng thú, tựa như là đâm vào cọc gỗ phía trên một dạng. Mà giữa bọn chúng đụng vào nhau trực tiếp thì từ đối phương trong thân thể xuyên qua. Như là xuyên qua không khí một dạng, không có chút nào trở ngại. Đây là du hồn Lạc Dương nhớ tới trong hoàng cung sách cổ ghi lại đồ vật, hơi kinh ngạc nói. Nhan Tinh Ngữ nhìn hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu, hẳn là, người sau khi chết linh hồn vốn nên biến thành cho bụi. Nhưng là tại phá lệ hoán khí, chấp niệm, hoặc là đặc thù trong hoàn cảnh có chút linh hồn sẽ không biến thành cho bụi, cũng sẽ không biến thành quỷ quái, mà là trở thành vô ý thức du hồn. Nơi đây du hồn vô cùng đông đảo, liếc mắt nhìn qua bốn phía đều là một chút quan mang. Hơi mở du hồn rậm rạp, giữa thiên địa du đãng, không nhìn thấy bờ. Đây quả thực là tinh không, cũng là hải dương, cũng là du hồn rừng rậm. Chẳng lẽ trước đó chết mất tất cả nhân tộc chiến sĩ linh hồn đều tụ tập tại nơi đây? Lạc Dương dùng một loại than thở ngữ khí nói ra. Hai người tại du hồn trong rừng rậm xuyên thẳng qua, động tác rất nhẹ nhàng, dù sao cái này đều là lúc trước đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết đồng tộc tiền bối, vẫn là phải biểu đạt tôn trọng của mình. Những thứ này du hồn bên trong cũng có một chút địa vị rất cao. Tỷ như Lạc Dương thì đã từng nhìn thấy thân mang hoàng kim khải giáp đại tướng quân, cưỡi ngựa cao to, giữa thiên địa chẳng có mục đích đi tới đi lui. Hai người bởi vì tốc độ rất chậm, cho nên sau một canh giờ đều không có đi ra khỏi vùng rừng rậm này hải dương, ngược lại đem chính mình bị chiếm đóng tại trung gian, bốn phương tám hướng đều là du hồn. Mặc dù biết bọn họ không có có ý thức, không có công kích tính, nhưng nhìn đi qua vẫn là có một loại run rẩy cảm giác, tâm lý lạnh lạnh. Đột nhiên nơi xa có bạo động thanh âm. Hai người hướng về cái hướng kia nhìn qua, vẫn không khỏi đến giật nảy cả mình, bị dọa gần chết. Đã thấy tại vô biên du hồn trong hải dương có một cái quái vật tại lăn qua lăn lại, nó nhìn qua giống một cái nhục cầu, nhưng là ở phía trên lại mọc ra vô số miệng, lít nha lít nhít chừng hàng vạn tấm. Ngay tại du hồn bên trong lăn lộn, một bên lăn một bên mở ra những cái kia miệng, từng cây trắng non nà lưỡi, đầu rỗi ra cuốn lấy từng cái du hồn, sau đó thì rụt đi vào, đem cái kia du hồn một miệng nuốt vào. Ngay sau đó một giây sau tại chi này đại nhục cầu phía trên thì vừa dài ra từng cái miệng, nhìn qua vạn phần quỷ dị cùng âm tà. Mà dạng này thôn phệ du hồn quái vật còn không hết cái này một cái, Lạc Dương quay người lại liền thấy một cái khác toàn thân đều là tay ra hỏa tại du hồn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Từng cái tay nắm lấy những cái kia du hồn thì vò tiến vào trong thân thể, sau đó quái vật kia thì càng biến càng lớn, đồng thời dài ra càng nhiều tay tới. Còn có mọc ra trăm ngàn con đôi chân dài quái vật mở ra bắp đùi cái xiên tại du hồn bên trong chạy tới chạy lui, dẫm ở những cái kia du hồn bị luyện hóa thôn phệ, tiếp lấy hóa thành từng cái đôi chân dài. Giống là như vậy quái vật còn có thành trên ngàn trăm, ngay tại đại lượng thôn phệ lấy du hồn, tới lui xuyên thẳng qua, tựa như là người quét đường một dạng, thời gian uống cạn chung trà thì nắm chắc lấy 100.000 cấp du hồn bị thôn phệ. Mà lại những quái vật này còn tại hướng về hai người tới gần, tuy nhiên tạm thời không có bị phát hiện, nhưng là sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Những quái vật này nhìn qua cũng không dễ chọc, đoán chừng cái kia huyết cương cũng là kiêng kỵ bọn họ, chúng ta đi nhanh một chút, lặng yên không tiếng động rời đi. Lạc Dương thấp giọng cùng Nhan Tinh Ngữ giao lưu, hai người đánh thành nhất trí, hóp lưng lại như mèo hướng nơi xa mà đi, tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng là ngươi càng sợ sự tình gì nó thì hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh, hai người chính đi quên cả trời đất đâu, kết quả đối diện thì đụng phải một con quái vật. Đó là một cái toàn thân đều là tay đại nhu cầu, gặp phải hai người về sau rất rõ ràng ngây ra một lúc, không có nhận ra cái này cùng du hồn không giống nhau ra hỏa là cái gì. Nhưng là rất nhanh nó thì phản ứng lại, ngàn vạn tay đưa ra ngoài, hướng về hai người thì bắt tới. Lạc Dương toàn thân bao phủ kim quang cùng lôi hỏa, Nhan Tinh Ngữ thân thể mềm mại bị giao tiếp ánh trăng bao phủ, tựa như là mặc vào một kiện lụa mỏng, lộ ra vô cùng duy mỹ. Hai người cũng không biết loại quái vật này có thủ đoạn gì, cho nên vẫn là đem phòng ngự tố đến cực hạn lại nói. Nhưng là hai người vẫn là thất sách, bởi vì một con kia con cánh tay trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, đem coi là không có gì, tiếp lấy thì bắt được trong thân thể. Lạc Dương chỉ cảm thấy thức hải một cái chấn động, thần hồn bất ổn, một con kia con cánh tay vậy mà trực tiếp rời khỏi trong Nghe Hoàng Cung, đi bắt nhiếp linh hồn của hắn. Đáng giận. Sư tỷ cẩn thận, quái vật này nhằm vào người thần hồn, bảo vệ chặt Nghe Hoàng Cung a. Lạc Dương hai tay kết ấn vận chuyển Ngư Long Thiên Công, tinh thần lực tăng vọt, thức hải phát sáng, cái kia một miệng linh hồn kim trong ao sóng ánh sáng dập dờn, kim sắc liên hoa một cái chấn động, nhưng cái kia đại thủ thì hào hào sụp đổ. Lạc Dương thở dài nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại đã thấy Nhan Tình Ngữ lại lâm vào đại trong nguy cơ, nàng không có khai mở thức hải tinh thần lực không đủ cường đại, thần hồn kém chút bị rút ra. Chỉ thấy một cái hơi mở Nhan Tình Ngữ theo trong người nàng bị bắt lại đến, liền muốn xe rách đến giữa không trung. Nàng tại điên cuồng giãy giụa, sắc mặt hoảng loạn hoa dung thất sắc, há miệng lại hô không lên tiếng, lộ ra vô cùng bất lực. Quái vật, có bản lĩnh tới đối phó tiểu gia a. Lạc Dương một chút mi tâm, trong suốt thần quang thì bắn tung tóe đi ra, đây là tinh thần chi lực diễn hóa, một thanh kiếm thì liền xông ra ngoài, đem những cái kia bắt lấy Nhan Tình Ngữ cánh tay hết thảy chặt đứt, giống như dao nóng cắt lạnh dầu. Nhan Tình Ngữ thần hồn một lần nữa trở về, cả người đổ mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi, nghĩ không ra quái vật này thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, sơ ý một chút liền trúng chiêu. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Nhan Tinh Ngữ sắc mặt tái nhợt, chân thành nói ra. Ngươi ta ở giữa còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đều là cần phải, ngươi thì trốn ở phía sau của ta, nhìn ta đối phó những quái vật này. Lạc Dương hai tay kết ấn, mi tâm Nghe Hoàng Cung tinh thần chi lực tràn ngập, diễn hóa Ngư Long Thần Kiếm, không ngừng chặt chém ra ngoài, cùng trước mặt quái vật chiến đấu, từng cái cánh tay không ngừng rơi xuống dưới. Quái vật kia cánh tay bị chém xuống bị đau hoa hoa quái khiếu, xa xa quái vật nghe tiếng mà đến, nguyên một đám hướng về hai vị vây quanh mà đến. Một cái toàn thân đều là trắng hếu nhãn cầu quái vật đi đầu mà đến, tất cả ánh mắt đều bộc phát ra trắng bệnh quang đến, kém chút đem Lạc Dương thần hồn cho đánh tan. Cả người vô cùng khó chịu, trước mặt biến thành màu đen, có cảm giác muốn nôn mửa, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi đến. Cái kia nhiều tay ra hỏa vươn tay cánh tay đến liền tóm lấy Lạc Dương nhục thân, đem hắn cho nâng ở giữa không trung bên trong, nhìn tư thế muốn đem nó ngũ mã phanh thây. Mà cái kia nhãn cầu quái cũng giết tới đây, từng cái trong mắt trường giọt chảy tròn, tròng trắng mắt phía trên tơ máu dày đặc. Đống nhiên ở giữa những cái kia trong mắt từ giữa đó nứt ra, vậy mà thành từng cái mọc ra sắc bén hàm răng trách tội, hàm răng va chạm phát ra kèn kẹt thanh âm, hướng về Lạc Dương thì cắn. Trang diện vô cùng nguy cấp, Nhan Tinh Ngữ nghiêm nghị thét lên, thi triển kiếm pháp tiến hành chặt chém, đem bắt lấy Lạc Dương cánh tay toàn bộ chém nát. Lạc Dương cưỡng ép ổn định tâm thần, hóa thành lưu quang bỏ chạy, nhân kiếm hợp nhất vây quanh cái kia nhiều tay quái vật vòng vo một vòng tròn, thì tránh mở rộng tầm mắt miệng quái gặm ăn. Mà lại một kiếm đem cái này đáng sợ nhiều tay quái cho cắt ra một cái thật sâu vết thương, kém chút đem chia làm hai mảnh. Cảnh giới còn chưa đủ a, nếu không một kiếm này ngươi thì hai nửa. Thăng Thiên Đan, 1-2-3. Lạc Dương nuốt sau một khắc Thăng Thiên Đan, cảnh giới trực tiếp theo thoát thai nhất trọng tiêu thăng đến tiên thiên tứ trọng, tiếp theo chính là viên thứ hai, lại lần nữa tăng vọt ba cái cảnh giới. Cái này cũng đã là một cái rất đáng sợ kết quả, cũng chính là Lạc Dương nắm giữ Ngư Long Đế Thần, nếu không người bình thường sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện lực lượng cho nó bạo. Nhưng là Lạc Dương lại căn bản không quan tâm, lại lần nữa nuốt vào viên thứ ba Thăng Thiên Đan, đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới thoát thai tầng 10, đến mức cực hạn. Toàn thân hắn kinh mạch đều lồi ra, nhúc nhích như là con giun con giết, cường đại linh lực tán loạn, mạch máu kinh mạch đều rối loạn, da thịt nứt ra, máu tươi tích tắp thẩm thấu ra ngoài. Nhưng là Lạc Dương dùng đế công đến liệu thương, có thể trèo chống loại trình độ này lực lượng, thương tổn cùng chữa trị tạo thành một cái thăng bằng trạng thái, quỷ dị duy trì xuống tới, cũng không có no bạo nổ nát vụn. Nhiều tay quái vật đau cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, ở nơi đó đánh lăn, đầu góc choáng váng, nhưng là nhãn cầu quái vật kèn kẹt gõ hàm răng cũng lao đến, từng cái tròng mắt đều bay ra, tiến hành găm cắn. Lạc Dương bảo vệ chặt nghe hoàng cung, một cái tử sắc phụ triện bay ra rủ xuống từng kia từng sợi quan mang, đây là thủ hộ thần hồn phụ triện, vô cùng chân quý. Cũng chỉ có hệ thống bên trong mới có đổi lấy, đổi đại hán căn bản không có địa phương tìm tòi. Lạc Dương tại phụ triện bảo vệ phía dưới xuất thủ, quyết đấu nhãn cầu quái, kiếm quang không ngừng gào thét, đem thủy tiệm tiệm lăn qua lộn lại dùng nhiều lần, đem những cái kia nhãn cầu đều đùng đùng, không dứt, bị chém nát vô số. Chương 76, cổ thuyền qua sông, vô hạn khủng bố. Sau cùng Lạc Dương dùng ra tịch hà kiếm chiêu thứ hai nộ lãng dũng, tầng tầng bọt nước bay ra ngoài, xếp va chạm ở giữa lực lượng liên tục tăng lên, cuối cùng đem cái kia nhãn cầu quái cho xé rách thành toái phiến. Ngay sau đó kiếm quang đại thịnh, lại là một cái nộ lãng dũng, trở tay đem cái kia lăn lộn đầy đất nhiều tay quái vật cho chém thành hai mảnh, hai người chạy chối chết, nhưng là càng nhiều quái vật đã vây quanh. Tỷ như toàn thân là miệng, toàn thân là đôi chân dài, toàn thân là xương sườn, toàn thân treo luận thất bát tao ruột, mọc ra vô số cánh, toàn thân là ánh mắt, cánh tay cũng không chỉ một vị. Nhìn lấy những thứ này kinh khủng quái vật vây quanh Lạc Dương mặt đều xanh, hắn tranh thủ thời gian lại tế ra một cái tử sắc phụ triện, bảo vệ lấy Nhan Tinh Ngữ, sợ nàng không chịu nổi liền bị rút ra thân hồn. Nhan Tinh Ngữ cũng là phi thường biệt khuất, một thân bản sự không có địa phương dùng, bởi vì đối phương thật sự là quá quỷ dị, nuốt vệ thân hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hàng vạn tấm miệng rộng đồng thời mở ra, ôi ôi kêu, để cho người phiền lòng ý loạn, sau đó thì nuốt xuống. Lạc Dương là đầu váng mắt hoa, may ra tử sắc phủ văn phát sáng chặn miệng rộng quái, đem đốt cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy, không có chân tại trên mặt đất đạn đến bàn tới. Từng cái lưỡi, đầu dối tới, sền sệt nhìn lấy thì buồn nôn, hướng về Lạc Dương cuốn qua đến, nhưng là đồng dạng cũng bị tử sắc phủ triện chặn lại, kiếm quang gào thét đem hết thể chặt đứt. Còn có vô số ruột cuốn quanh tới, vô số bàn chân lớn mới xuống tới, vô số ánh mắt xuống lại, Lạc Dương tâm muốn chết đều có. Hai tay cầm kiếm gào gào kêu lấy cũng là một trận giết lung tung, tốt xấu giết ra một con đường máu, lại lần nữa cùng một cái toàn thân là tay ra hỏa ngõ hẹp gặp nhau. Lần này nhiều tay quái không có trực tiếp thân thủ đi bắt, mà là tại tất cả trong lòng bàn tay đã nứt ra một cái khe, có là dày đặc nhãn cầu, có là sắc bén hàm răng miệng rộng, kèn kẹt liền đến. Đậu phộng, ngươi lại là người ngụy trang, ta đi ngươi lại ra, hết thể đi chết. Lạc Dương tế ra một cái cấm khí bảo bình, quang mang một cuốn đem thu vào, bắt đầu luyện hóa. Hai người thật vất vả mới từ ra ngoài, không lại ẩn nấp thân hình, sử dụng thần hành phù đến đi đường, đem hất ra. Nhưng là bọn họ vẫn còn nghĩ quá đơn giản, những quái vật kia không phải dễ đối phó như vậy, những cái kia đại cước quái nhảy tung tăng chạy nhanh chóng, mọc ra cánh càng là dương cánh 3.000 dặm. Có lấy tay làm thành chân, bò còn nhanh hơn thỏ, thì liền toàn thân là miệng, là mắt chờ một chút, còn tại trên mặt đất bật lên, bóng cao su mở dạng, tốc độ quá nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi. Thật đúng là kiên nhẫn a. Lạc Dương đối tinh thần của bọn nó cảm thấy kính nể, sau đó hàng ngàn tấm long hổ cấp bậc phụ triện thì văng ra ngoài, cơ hồ nhiễu loạn thiên cơ, tạm thời đem bọn hắn cho cuồng oanh loạn tạc một trận. Du hồn chi xâm liền xem như Huyên Bắc đến đâu cũng có cuối cùng hai người vẫn là liền xông ra ngoài, trước mặt của bọn hắn một đạo sông lớn vắt ngang tại trước mặt, bên trong chạy xuôi theo đen nhánh nước sông. Cái này sông lớn vô cùng rộng lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ, nói ít cũng có hơn vạn dặm rộng như vậy. Nước sông sôi trào mãnh liệt, đánh lấy xoáy nhi mà đi. Đen nhánh nước sông xem xét thì không tầm thường, có một loại khí tức quỷ dị đang tràn ngập, để người choáng váng, cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo. Cái này bờ sông không tầm thường a, cẩn thận mới là tốt, thăm dò một chút. Lạc Dương từ trong ngực móc ra một kiện thoát thai cấp bậc linh khí thì ném tới trong nước sông, bọt nước một cuốn cái kia linh khí thì thủng trăm ngàn lỗ, lại một cuốn liền thành nước. Ta đi, mạnh như vậy tính ăn mòn, dò xét một chút. Lạc Dương lại lấy ra một cái long hổ cấp bậc trường thương, sau đó ném vào sông lớn bên trong, so với một lần trước thời gian dài mấy lần, nhưng mấy hơi thở ở giữa cũng thành nước đặc. Thậm chí thì liền mặt nước đều không được, bọt nước hội trùng kích đến trong bầu trời, cuốn lấy ném ra linh khí thì cho luyện hóa thành nước, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Phương sư đệ, chỗ đó có một đầu thuyền. Nhan Tinh Ngữ bỗng nhiên nói ra. Lạc Dương không tin nhếch miệng, làm sao có thể? Trên con sông này liền xem như kim cương cấp bậc linh khí đều không kiên trì được chén trà nhỏ thời gian, làm sao có thể sẽ có thuyền. Bất quá theo Nhan Tinh Ngữ trắng bóc châu ngón tay chỉ, Lạc Dương thì ngây ngẩn cả người, đã thấy tại bên bờ thật đố cái này một chiếc thuyền gỗ nhỏ, nắt đều thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác thì phù ở trên mặt nước. Thuyền kia không biết làm dùng gỗ gì làm thành, là một cái ô đồng thuyền, thì đổ bờ sông, có vẻ hơi bất ngờ dễ thấy. Muốn là bình thường hai người là chắc chắn sẽ không ngồi loại này xem xét thì không tầm thường thuyền, nhưng là giờ phút này có thể là phi thường thời khắc, trăm dặm bên ngoài lấy ngàn mà tính quái vật đã truy chạy tới. Thời không đợi ta, không cho phép hai người thêm nhiều suy tính, chỉ có thể lên thuyền, Lạc Dương bắt lấy một cái thuyền mái chèo thì hung hăng huy động. Một thuyền mái chèo đi xuống cái kia ố đồng thuyền liền rời đi mặt nước, nghiêng nghiêng hướng về bờ bên kia vận chuyển mà đi, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là tại những quái vật kia chạy đến thời điểm liền đã rời đi bên bờ hơn ngàn trượng. Những quái vật kia rất sợ hãi những thứ này màu đen nước sông, cũng không dám hướng phía trước nhiều đi một bước, không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có rời đi, từ bỏ đuổi theo hai người. Cái này sông lớn bên trong cũng không có sinh linh, Lạc Dương thần niệm đảo qua đi kết quả trong nháy mắt liền bị nước sông cho chôn vùi. Đối thần hồn có thương tổn không nhỏ, bị hù Lạc Dương không dám nhìn nhiều. Nhan Tinh Ngữ an vị tại ô đồng bên ngoài, nhìn lấy Lạc Dương chèo thuyền, dù sao nơi này cũng chỉ có một cái thuyền mái chèo, thuyền nhỏ sững sờ hướng về trong sông liền đi qua. Sau một canh giờ xâm nhập sông lớn 4.000 dặm, đã đến trong sông, nước sông đen như mực lộ ra càng thêm âm trầm, một cỗ vô cùng áp lực cảm giác khiến người ta cơ hồ điên cuồng, muốn đem ngũ tạng lục phủ đều một mạch móc ra. Rất nhanh Nhan Tinh Ngữ kêu sợ hãi thanh âm truyền đến. Lạc Dương xoay người nhìn lại, đã thấy theo dòng sông thượng du lao xuống từng tầng quái đồ vật, chờ đến trước mặt thời điểm mới phát hiện cái kia lại là từng trương khuôn mặt. Những cái kia khuôn mặt có nam có nữ, trẻ có già có xinh đẹp như hoa, có dữ tợn như quỷ, có hòa ái hiền lành, có anh tuấn tiêu sái, có tiên phong đạo cốt, chờ một chút không đồng nhất mà cùng. Những thứ này khuôn mặt thật sự là nhiều lắm, chừng ngàn vạn, dày đặc cơ hồ toàn bộ mặt sông, đem chọn cái ô đồng thuyền đều bao vây lại, tiếp tục hướng về hạ du mà đi. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, có khóc lớn thanh âm, có kêu rên thanh âm, có cười the thé thanh âm, có kêu đau thanh âm, có nguyền rủa thanh âm, có gào thét thanh âm, có xin tha thứ thanh âm, có nguyền rủa thanh âm. Các loại thanh âm dung hội thành một đoàn, ở cái này trên mặt sông tới lui quanh quẩn, làm người ta hoảng hốt ý loạn, cơ hồ thủ không được tâm thần. Những thứ này khuôn mặt sinh động như thật, giống như lúc, tựa hồ cũng là có một đám người núp ở dưới nước, làm ra trò đùa quái đản. Những cái kia khuôn mặt vây quanh thuyền nhỏ đảo quanh. Từng trương muốn hướng trên thuyền nhỏ bò, nhưng là cái này ô đồng thuyền tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị, những thứ này khuôn mặt một chạm đến thì suy suy bốc khói, tiêu thảm lùi lại trở về. À, các ngươi đang làm cái gì nha, thật nhàm chán, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tố trò chơi có được hay không? Chấm trường kiếm sở hướng, đại quân thẳng tiến không lùi, tới đi thiếu niên, thiếu nữ, theo chấm cùng một chỗ chinh chiến xa trường, thế gian phồn hoa dễ như trở bàn tay. Đến A, cái thế giới này hỏng bét ấu. Không bằng đến tỷ tỷ nơi này phong lưu khoái hoạt, hưởng thụ nhân sinh a. Hoa hoa, ta chết rất thảm a. Thật thê thảm. Tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết, cùng ta một khối xuống địa ngục đi. Những cái kia khuôn mặt quay tròn đảo quanh, không ngừng quái khiếu, thử nghiệm leo lên trên. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ sắc mặt đều khó coi, cảnh tượng như thế này tùy tiện là cá nhân liền muốn tê cả da đầu, bị hù tè ra quần đều là gan lớn. Hống hống. Từng cái bạch cốt đại thủ theo trong nước ló ra. Hướng về Lạc Dương thì bắt tới, còn có hư thối lung ta lung tung khuôn mặt chui ra, phun ra các loại quái phong. Lạc Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, phát hiện mình thân ở tu la địa ngục bên trong, bốn phương tám hướng đều là huyết lăn tăn chẳng cảnh, núi thây biển máu chồng chất một mảnh. Có không gì sánh nổi âm lãnh tà ác khí tức bước lên mà đến, hướng về Lạc Dương bao phủ, toàn bộ thế giới đều âm tối xuống. Lạc Dương chau mày, đông nhiên ở giữa một cái giật mình thì thanh tỉnh lại, không sai tay thức hải thiêu đốt hỏa diễm, cái thế giới này thì phân mảnh. Chờ hắn mở mắt thời điểm đã thấy kém chút đem thân thể dò ra đến dòng sông bên trong. Mà hắn quay người phát hiện Nhan Tinh Ngữ cũng trúng chiêu, hai mắt vô thần, ngay tại từng chút hướng nước sông đi đến, đã nửa chân đạp đến đi ra. Không nên bị mê hoặc, trở về. Lạc Dương ôm chặt lấy Nhan Tinh Ngữ, hung hăng đem nàng cho túm trở về. Sau đó Lạc Dương chợt phát hiện tại dòng sông bên trong còn có một cái Nhan Tinh Ngữ, nàng càng thêm xinh đẹp, mị lực tứ xạ, có được kinh tâm động phách mỹ. Phía sau của nàng có một trương thơm ngào ngạt giường lớn, phụ dung màn ấm, một gian trang sức xinh đẹp gian phòng xuất hiện, hai cái long phượng ánh nến diệm thiêu đốt. Nhan Tinh Ngữ một thân đỏ thâm áo cưới, phượng quan hà bí, khuôn mặt tưởng đỏ đẹp không sao tả xiết, nhìn một chút liền có thể quên toàn bộ thế giới. Nàng yếu ớt như thủy, mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng rút đi áo ngoài, lộ ra sữa trâu một dạng da thịt, xuân tình như nước thủy triều, nàng nhẹ nhàng bắt lấy Lạc Dương tay, nhiệt tình như hỏa, liền muốn lôi kéo hướng trên giường đi. Mà Lạc Dương phát hiện mình cũng là một thân hồng y liễu, chính là tân lang quan, có thể nói là xuân phong đắc ý đắc chí vừa lòng. Nhìn trước mắt Kiều Thê Lạc Dương tâm thần cũng là một trận dập dờn, một cỗ tà hỏa thì bay lên, hai mắt đỏ rực như là dã thú, tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, sau cùng lý trí không còn sót lại chút gì. Hắn ngao ôm một tiếng kêu, hướng về Nhan Tinh Ngữ mỹ lệ hoàn mỹ thân thể thì nhào tới, bất quá lúc này thời điểm một dòng nước trong truyền tới, chấn động thức hải của hắn. Lạc Dương trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, đã thấy hắn khuôn mặt đã gần sát mặt nước, chỉ có ba tấc chi cách, mà đối mặt chính là trong nước một cái mục nát hơn phân nửa nữ tử khuôn mặt. Các loại dòi bò ngay tại bò qua bò lại, theo trong mồm chui vào, lại từ trong lỗ mũi chui ra. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút cùng vật như vậy tới một cái hắc hắc hắc, Lạc Dương trực tiếp lộn xộn, tâm muốn chết đều có, kém chút đem ruột đều phun ra. Mà cái kia mặt nước hư thối nữ tử khuôn mặt phát ra cười khanh khách âm thanh, vậy mà liền theo trong nước chui ra, tại mặt dưới da mọc ra trên trăm cái trắng dòi một dạng móng vuốt, lại muốn nhảy ra dán tại Lạc Dương trên mặt. Thời khắc mấu chốt cái viên kia tử sắc phù triện hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu tím đem cái kia quái mặt bọc lại thiêu đốt, quái mặt cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, bị đốt bốc khói. Lạc Dương thừa cơ đứng dậy, dựa vào cái kia ô đồng miệng lớn mặc lấy khí lạnh, thật là nghĩ không ra cái này quái mặt quỷ dị như vậy, vậy mà không có không một tiếng động liền đem chính mình cho lâm vào hoàn cảnh, so Huyễn Dương Tông những cái kia quả thực xảo diệu không biết bao nhiêu lần. Vừa mới thời khắc mấu chốt muốn không phải tử sắc phù triện phát uy chính mình chỉ sợ cũng muốn cho bụi, mà vừa mới bị Lạc Dương ôm hồi trên thuyền Nhan Tinh Ngữ lại cọ nhảy dựng lên. Nàng lộ ra vô cùng kích động, gầm lên sư tôn hung hăng hướng về bốn phương tám hướng phóng thích hạo nguyệt, tiếp lấy liền muốn theo trên thuyền nhảy ra ngoài. Lạc Dương thật vất vả mới đưa nàng cho gọi hoàn hồn trí, kết quả là tại Lạc Dương kích phát một trường tử sắc phù triện thời điểm Nhan Tinh Ngữ lại lần nữa bắn. Tiêu Phương sư đệ gương mặt thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng một mực đỏ đến trắng như tuyết cái cổ. Không biết lâm vào cái gì trong ảo cảnh. Vậy mà liền muốn cởi áo nuôi dây lưng, còn vừa hướng về nước sông ẩn nấp xuống đi, kết quả lại bị Lạc Dương bắt được. Chương 77, tình chỗ lên, trấn quan đăng sáng. Tuy nhiên xem tiếp đi hội có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng là Lạc Dương còn không phải vô sỉ như vậy người, vội vàng đem Nhan Tinh Ngữ bắt lại kéo về trong khoang thuyền, ngăn lại nàng cởi quần áo xúc động. Kết quả Nhan Tinh Ngữ còn gương mặt không cao hứng, vừa dùng lực liền đem Lạc Dương đánh cái ngã sấp, mị nhãn như tờ. Cười hì hì thì phải tiếp tục nhảy đi xuống. Phương sư đệ, sư tỷ tới, ngươi chờ, chúng ta bái thiên địa. Thật không nghĩ tới chúng ta hôm nay vậy mà thật kết làm đạo lữ, ta thật hạnh phúc. Sư đệ a, một hồi chúng ta đi ngủ cảm giác. Lạc Dương nghe mặt đen lại, lâm vào trong ảo cảnh Nhan Tinh Ngữ tính cách cùng trong hiện thực có khác nhau rất lớn, lộ ra nóng bỏng nhiệt tình rất nhiều, lại càng thêm mê người. Nghĩ không ra những quái vật này xấu là xấu xí một chút, nhưng lại rất tinh mắt, hiểu được dùng bổn công tử đến kiến tạo huyễn thuật. Cũng thế, chỉ bằng ta phong độ cùng mỹ mạo, sư tỷ không luân hãm mới là lạ chứ. Lạc Dương có vẻ hơi đắc ý, huyễn cảnh vốn chính là đem nội tâm của người cho dẫn phát mở rộng, mới có thể tùy tiện khiến người ta mắc câu, cũng tỉ như trước đó huyễn thuật bên trong, xuất hiện Nhan Tinh Ngữ. Mà Nhan Tinh Ngữ hoàn cảnh bên trong, xuất hiện là Lạc Dương, như vậy sự tình cũng liền sáng suốt, rất rõ ràng hắn những ngày này dây dưa đến cùng đánh lung tung vẫn là có hiệu quả, Nhan Tinh Ngữ trong lòng đã có hắn. Tỉnh A sư tỷ, khác ngày. Đó là bờ sông, ta mới là ngươi phương sư đệ A, đó là giả. Sư tỷ ngươi tiêu tan dừng một cái, đừng đánh người A, con mắt của ta, ta đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là mặt A. Sư tỷ ngươi lại làm như vậy ta có thể phải tức giận, lại nói ngươi có thể hay không khác kéo y phục của ta, mặc dù nói chúng ta sớm muộn đều sẽ lẫn nhau kéo y phục, nhưng còn không phải hiện tại. Ai nha, ngươi còn kéo, làm sao không nghe lời A. Nhan Tinh Ngữ thế nhưng là long hổ cảnh giới đại tu sĩ. Liền xem như Lạc Dương cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới thoát thai tầng 10 đều không phải là đối thủ của nàng, kém chút kéo không ngừng, bị đánh rối tinh rối mù. Cuối cùng Lạc Dương đem một chương tử sắc phù triện ba dán tại Nhan Tinh Ngữ trên nó, phù triện lực lượng duy nhất một lần bạo phát, mới phá giải huyễn thuật, đem Nhan Tinh Ngữ thần trí cho hoán trở về. Nhan Tinh Ngữ xấu hổ không được, dù sao huyễn thuật bên trong kinh lịch nàng đều có thể nhớ đến, thật không mặt mũi thấy người. Nàng xấu hổ như là Tây Thiên đẹp nhất dáng chiều, cẩn thận hỏi, "Phương sư đệ, vừa mới ta không có hô loạn cái gì đi." Lạc Dương đỉnh lấy cái mắt gấu mèo lắc đầu, "Không có, sư tỷ dịu dàng vô cùng, cũng không có cởi quần áo, cũng không có hô to muốn đi ngủ." "A." Nhan Tinh Ngữ thoáng một cái càng không ngẩng đầu được lên, trán cơ hổ rủ xuống tới bộ ngực cao vút phía trên, một đôi tay xoắn cùng một chỗ, xấu hổ không thôi, vừa thẹn lại giận, trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ thì chui vào. Thật là nghĩ không ra nơi này huyễn thuật quỷ dị như vậy, để cho mình tại sư đệ trước mặt xấu mặt. Nghĩ tới trong ảo cảnh từng màn nàng thì không khỏi mặt đỏ tới mang tai, toàn thân khô nóng không thôi. Không được, chuyện gì xảy ra, lòng ta làm sao loạn như vậy, chẳng lẽ ta thật thích phương sư đệ. có thể hắn vẫn là cái tiểu hài tử à, mà lại chúng ta mới nhận biết ngắn như vậy thời gian, cũng còn không hiểu rõ lắm, như thế thì ưa thích có phải hay không quá qua loa. Nhan Tinh Ngữ tâm lý loạn không được, không muốn thừa nhận loại kia vừa mới xuất hiện cảm giác là ái tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác có chút ngọt ngào, loại kia cảm giác thật khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nàng không tìm được gì để nói, muốn nói sang chuyện khác, Phương sư đệ, ngươi cái này mắt là ai đánh ác như vậy tay? Làm sao y phục đều nát? Phương Vân cái chán run rẩy không thôi, cười khổ nói, Tinh Ngữ, ngươi chẳng lẽ không có nhớ đến vừa mới như thế nào đại hiển thần uy lại phốc lại cắn sao ta y phục này thế nhưng là rất đắt. Nhan Tinh Ngữ càng thêm lung túng, cái kia, về sau ta bồi ngươi cũng là phải, nam tử hán đại trượng phu làm sao tâm tư như thế chật hẹp à, cùng người ta nữ hải tử so sánh cái gì thật. Nàng không có chú ý tới Lạc Dương xưng hô đã biến hóa, cũng không có chú ý tới mình biến hóa, vừa mới phản ứng căn bản chính là đang làm nũng, hết thể tựa hồ cũng lộ ra đến một cách tự nhiên. Điều này đại biểu giữa hai người một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, quan hệ đã càng tiến một bước, đến một cái vô cùng mập mờ trạng thái. Đen nhánh dòng sông bên trong quái mặt càng ngày càng nhiều, theo vừa mới bắt đầu trải thành một tầng đến bây giờ tầng tầng lớp lớp, có chút thậm chí lao ra muốn leo đến trên thuyền tới. Huyễn thuật càng ngày càng đáng sợ, tử sát phụ triện đã không chịu nổi, lần này hai người trực tiếp phảng phất giống như đặt mình vào địa ngục, không ngừng chuyển đổi tràng cảnh, muốn không phải Lạc Dương tinh thần lực cường đại liền muốn mất phương hướng. Nha, cho các ngươi mặt có phải hay không, nhìn tiểu ra làm chết các ngươi. Trấn Quan Đăng, đi ra cho ta. Lạc Dương thật sự là không chịu nổi. 3.000 đế công đổi ra một chiếc kim cương đỉnh phong cấp bậc linh khí, đó là một chiếc thanh đồng ngọn đèn, hỏa diễm nguyên bản như đầu. Nhưng là mỗi lần bị cái kia khí tức âm lánh một kích, trong nháy mắt phun ra 7 thước ngọn lửa, đỏ thấp ngọn lửa liền đem hai người cho bao phủ, tất cả huyễn cảnh hết thể vỡ vụn, tự sụp đổ. Những cái kia mặt thật sự là nhiều lắm, bọn họ không dám tiếp xúc kỳ dị thuyền gỗ tựa như xếp chồng người một dạng theo giữa không trung kéo dài tới. Trấn Quan Đăng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Những cái kia quái mặt một chạm đến Trấn Quan Đăng liền bị đốt xì xì loạn hưởng, rất nhanh liền thành cho bụi, còn lại quái mặt bị đau hết thể một lần nữa rơi xuống trong sông. Quả nhiên là một vật khắc một vật, nước chát điểm nậu hũ, ta xem các ngươi còn thế nào cuồng, đến a, lẫn nhau thương tổn a. Lạc Dương lòng bàn tay nâng cái kia ngọn Trấn Quan Đăng, đột nhiên thổi, ngọn lửa phun ra tam thiên trượng, tại cái kia hắc thủy hà phía trên cháy hừng hực. Ngọn lửa bên trong những cái kia quái mặt đều bị bao phủ lại, cơ hồ bị trong nháy mắt thì đốt thủng trăm ngàn lỗ. Tại trước thuyền tản ra một cái lỗ hổng lớn, mặc cho thuyền gỗ thông qua. Xem xét có hy vọng, Nhan Tinh Ngữ cũng kích động, nàng cương ép ngăn chặn vừa mới kiểu diễm cùng xấu hổ, tiếp nhận thuyền mái chèo thì mãnh liệt chèo thuyền, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về bờ bên kia mà đi. Mà Lạc Dương thì đứng ở đầu thuyền, mượn nhờ Trấn Quan Đăng đến xua tan những cái kia kỳ dị khuôn mặt, những cái kia khuôn mặt e ngại không thôi, ở phía xa phát ra các loại quái khiếu, còn theo ở phía sau lưu luyến không rời. Loại trang diện này thật sự là quá quỷ dị. Đen nhánh nước sông, rối bời vô số khuôn mặt, một chiếc thủng trăm ngàn lỗ thuyền gỗ tại vô biên sông lớn ngược lên đi, một ngọn đèn dầu phun ra 10 trượng hỏa quang, lại nhải ba ba thiêu đốt. Trang diện này để người bình thường thấy được trực tiếp liền phải bị hù chết, mà hai người mấy canh giờ về sau cũng thành thói quen, cơ hồ chết lặng, rốt cục mấy ngàn dặm về sau tất cả khuôn mặt đều biến mất. Lục địa thì ở phương xa, không sai biệt lắm còn có thiên 800 dặm lộ trình, không có những cái kia quái mặt ngăn cản tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Lạc Dương vì thôi động Trấn Quan Đăng không biết nuốt bao nhiêu khôi phục linh lực đan dược, giờ phút này cơ hồ là sức cùng lực kiệt, nếu không có hệ thống tại căn bản chống đỡ không nổi đi. Hai người đều thở dài một hơi, chậm lại tốc độ, một bên nghỉ ngơi một bên đi đường, nơi xa đen tối đại lục có một loại cẩn trọng phong cách cổ xưa cảm giác, trong mơ hồ lại có tà ý cảm giác, tựa hồ chôn giấu lấy cái gì đại hung. Ừm, đó là cái gì, mũi thuyền bên trong chạy ra tới. Lạc Dương ngồi ở mũi thuyền thấy được một bộ cảnh tượng. Có đen nhánh dịch thể theo ô đồng thuyền mùi thuyền bên trong chảy ra ngoài, có nhàn nhạt tanh hôi cùng hương thơm mùi vị, hoàn toàn ngược lại lại có quân quýt lấy nhau. Là huyết. Lạc Dương nhìn hồi lâu nói ra, thuyền này đồng bên trong đến cùng là cái gì, như thế đã nửa ngày còn không có vào xem đâu, đen tối một mảnh, giống như có đổ lại che chắn tầm mắt của chúng ta. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương liền muốn chui vào, lại bị Nhan Tinh Ngữ cản lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, còn là cẩn thận một chút, thuyền này có gì đó quái lạ. Chúng ta đợi cập bờ về sau cẩn thận hơn xem xét. Lạc Dương nhẹ gật đầu sẽ đồng ý, thuyền gỗ bổ sóng chạm biển mà đi, rốt cục tựa vào bên bờ, rời đi cái này đen nhánh quỷ dị dòng sông. Lạc Dương dùng Trấn Quan Đăng chiếu vào con đường phía trước, nhưng lại vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mơ mơ hồ hồ, có các loại hư huyễn cảnh tượng xuất hiện, tựa hồ trong khoang thuyền có một cái tiểu thế giới. Hô! Lạc Dương một phát hung ác thì thúc giục Trấn Quan Đăng, thổi phía dưới ngọn lửa thì vọt ra ngoài, một mực kéo dài đến trong khoang thuyền. Mà Lạc Dương hai mắt phát sáng, có hai cái phủ văn đang nhảy vọt, lộ ra vô cùng thần dị, ánh mắt sáng rực chiếu sáng 10.000 dặm, thị lực bị thôi động đến cực hạn. Một cái hoảng hốt ở giữa Lạc Dương có nhìn thoáng qua, hắn tựa hồ thấy được một tôn thần ma, lại tựa hồ thấy được núi thây biển máu, vô số sinh linh kêu đau thanh âm không ngừng truyền đến, khiến người ta cơ hồ sụp đổ. Một cái trong nháy mắt thời gian, trấn quan đăng hỏa diễm thành băng khối, lạch cạch trong thanh âm thì ngã rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Mà Lạc Dương một tiếng hét thảm trong đôi mắt chảy ra máu tươi đến, thần sát hắn hoảng sợ phất tay mau để cho Nhan Tinh Ngữ mang theo chính mình lui lại. Ngươi sao thế, liền không sao đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Nhan Tinh Ngữ lo lắng hỏi, lộ ra vô cùng bối rối, linh lực vận chuyển thì cho Lạc Dương liệu thương. Lạc Dương khoát tay áo, vừa mới ánh mắt của hắn thụ trọng thương, cơ hồ đã mù, bất quá có hệ thống tại, đế công dùng một lát lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, mở to mắt hết thảy thương thế dường như đều là trong ngộng. Hắn nhìn lấy Nhan Tinh Ngữ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, chúng ta thật sự là xông vào một cái khó lường địa phương, vừa mới ta thấy được thật là nhiều cảnh tượng, đều vô cùng kinh người. Có thần minh tại đẫm máu, có chùa miếu tại đổ sụp, có Bồ Tát bị mở ngực mổ bụng, móc ra tâm can ruột phổi. Lạc Dương bình phục tâm tình tốt xấu đứng lên, bất quá không quan hệ, chỉ cần có ta ở đây thì nhất định sẽ không để cho ngươi ra chuyện, điểm này ta vẫn là có đem ta. Hắn móc ra một chương kim cương bất hoại phù thì dán tại Nhan Tinh Ngữ trên thân, đây là kim cương bất hoại phù. Có thể để ngươi nắm giữ kim cương bất hoại thể phách, đạo đài cảnh giới phía dưới trong thời gian ngắn cũng không thể cho ngươi tạo thành thương tổn. Lại có loại này phụ triện, thật là nhiều chân quý a, ngươi vậy mà liền như thế qua loa cho dùng. Nhan Tinh Ngữ có chút đau lòng, về sau cũng không thể tại như vậy không tiết kiệm. Lạc Dương rực rỡ cười, một mặt chân thành tha thiết nói, những vật này bất quá vật ngoài thân, liền xem như lại chân quý 100.000 lần, gấp 1.000.000 lần, liền xem như thần khí cũng không sánh bằng ngươi một sợi tóc. Tinh Ngữ, vì ngươi ta ăn lại nhiều khổ quá không quan trọng, nỗ lực bao lớn đại giới cũng đều là đáng giá, ngươi hiểu lòng ta sao? Lạc Dương vô cùng động tình nói ra. Nhan Tinh Ngữ trong lòng tràn đầy đều là cảm động, cùng nhau đi tới đồng hội đồng thuyền, nàng đối Lạc Dương cảm tình không ngừng làm sâu sắc, cho tới bây giờ đã siêu việt cho mời, chân chính đạt đến luyến tình. Ta hiểu, bất quá ngươi vẫn là muốn tiết kiệm. Tu hành không dễ dàng, giống vật như vậy thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh, ngươi không muốn lung tung lãng phí. Nhan Tinh Ngữ cắn môi, sau cùng nói như thế. Lạc Dương đắc chí vừa lòng cười, cái này còn không có gả tới liền biết giúp đỡ công việc quản gia, cái này nàng dâu nhất định phải cười a. Xì, người nào muốn gả cho ngươi, ngươi ít bảnh trọe. Tiểu hài tử một cái, thu vi trước vượt qua ta rồi nói sau. Nhan Tinh Ngữ giả bộ tức giận, oán trách Lạc Dương. Nhưng là nụ cười trên mặt lại có vẻ nàng tâm tình rất tốt, chắp hai tay sau lưng đi dạo, tản bộ, tựa như là sung sướng chim nhỏ tước, hướng về lục địa liền đi đi. Đi vài chục bước về sau phát hiện Lạc Dương còn ở phía xa ngây ngốc đứng đấy, không khỏi có chút bất mãn, ngươi đứng ở nơi đó làm gì, trang lớn cây sao còn không mau tới. Chương 78, Long Hổ Chi Mộ, Đế Kiếm Đinh Quan Tài. Há, hộ hoa sứ giả đến rồi. Lạc Dương nghe vậy mới phản ứng được, hấp tấp thì vọt tới, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, cười rặng rỡ, một bộ tận chức tận trách đại tổng quản dáng vẻ. Mảnh này lục địa nói là lục địa còn không bằng nói là một tòa vô cùng to lớn hòn đảo. Bị cái kia lòng đất hắc hà bao khỏa vòng đi ra lòng đất hòn đảo, bất quá cũng là không nhỏ. Đi vào nơi đây thì cảm thấy một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, cái kia cố nặng nề tử khí càng thêm nồng đậm, khiến người ta không thở nổi, điều hưu tiêu điều, lạnh cả người lạnh nổ lông tơ. Nơi này không có uổng phí xương, không có quỷ hỏa, không có du hồn, quái vật, càng không có những cái kia loạn thất bát tao quái mặt, nhưng là cho hai người cảm giác lại là nguy hiểm hơn. Đây hết thảy đều là trước cơn bão tô an tĩnh. Có to lớn hung hiểm giấu ở trong đó, bọn họ cảm thấy tựa hồ tại từ nơi sâu xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, làm cho lòng người bên trong là lạ. Mảnh đất này bày biện ra một loại màu đỏ sầm màu sắc, hai chân thực sự ở phía trên một cô âm vú lạnh lẽo cảm giác theo hai chân một mực liền vọt tới Nê Hoàng Cung, vô cùng quỷ dị. Ngươi nhìn đó là cái gì, tựa như là một cái sườn núi nhỏ. Sau một lát Lạc Dương ngón tay nơi xa nói ra, giống như thật là, cái này một mảnh bên trên bình nguyên có rất ít lớn như vậy nô lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người hướng về phía trước bay vút đi, cái kia sườn núi cách bọn họ cũng không xa, cho nên rất nhanh liền chạy tới. Kỳ thực nói là sườn núi cũng là cất nhắc, bất quá là một khối tương đối lớn đống đất mà thôi, nhìn qua là lạ, có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Sư đệ ngươi mau đến xem, cái này tựa như là một ngôi mộ lớn, ngươi nhìn nơi này còn có mộ bia đây. Một đoạn thời khắc Nhan Tinh Ngữ bỗng nhiên nói ra, Lạc Dương chuyển đi qua xem xét quả là thế. Tại đống đất một bên có một tòa cự đại bia đá, bất quá 5 tháng quá lâu phía trên văn tự đã thấy không rõ. Thậm chí bia đá từ giữa đó cắt ra, đã sớm tàn phá không nhẹ, nhưng là vẫn có thể phân biệt ra được đây là mộ địa, cho nên đống đất thân phận cũng liền sáng suốt. Nói là sườn núi quá nhỏ, nhưng muốn nói là phần mộ cũng quá lớn đi, chẳng lẽ bên trong chôn cái gì kinh khủng người cao to hoặc là cái gì vạn nhân khanh. Lạc Dương nâng cầm lên nói một mình đến, nhìn cái này mộ quy mô bên trong chôn đồ vật khẳng định không thể khinh thường. Ngươi xem một chút phía trước chúng ta gặp phải những vật kia, không phải quỷ hỏa cũng là khô lâu quái, ghê tởm nhất chính là cương thi. Nơi này nếu là cái đại mộ, cái kia đồ vật bên trong có thể hay không cũng thay đổi thành cương thi nữa nha. Muốn là mộ chủ nhân sinh trước tu vi thông thiên thần thông đông đảo, vậy hắn biến thành cương thi nói ít cũng phải là huyết cương, vậy chúng ta chẳng phải là mới ra bầy sói lại tiến hang hổ sao. Nhan Tinh Ngữ đạp Lạc Dương một chân, khác nói cản, nói người ta tâm lý phát lệnh, chúng ta vẫn là nhanh điểm nghĩ biện pháp trở về đi, thì dùng ngươi trước dùng cái kia phụ triện, trực tiếp theo mái vòm lần trước đi. Đoạn đường này gặp phải đồ vật thật là đáng sợ, mà lại càng đi vào bên trong thì càng phát quỷ dị, ai biết nơi này còn gặp được cái gì, cho nên vẫn là 36 kế chạy là trên hết. Mà Lạc Dương nhưng thật ra là rất muốn tiếp tục đến bên trong đi xem một chút, dù sao hắn có đế hoàng kẹt tại thân căn vốn không sợ chuyện kinh khủng phát sinh, nhưng là Nhan Tinh Ngự thì không đồng dạng. Hệ thống bên trong đổi lấy phụ triện, trận pháp, đan dược đều có thể cho người khác dùng, nhưng là hết lần này tới lần khác những cái kia thần kỳ tấm thẻ không được, cho nên Lạc Dương vẫn là khuất phục, muốn trước tiên đem Nhan Tinh Ngự đưa đến an toàn địa điểm lại nói. Ông ong, khắp nơi bỗng nhiên ở giữa chấn động lên, giống như có đồ vật gì lại xoay người, tòa kia đại mộ bùn đất ào 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 lăn xuống đến, xuất hiện nguyên một đám vết nước. Có nồng đậm khói đen từ đó phun tới, tại giữa không trung hội tụ, vô cùng quỷ dị cùng âm u, có thấp giọng gào thét theo trong phần mộ truyền đến, giống như có thứ cực kỳ đáng sợ muốn chui ra. Ông trời của ta, thật là tốt mất linh xấu linh, thật sự có cương thi muốn xuất lồng. Thừa dịp nó không có chui ra, trước chấn áp lại nó. Lạc Dương xuất thủ, hai tay kết ấn, một cây màu đỏ thắm dài trăm trượng thương thì theo phía đông xuất hiện, nghiêng xuyên thủng phần mộ lớn, phía trên linh văn ngang dọc, đây là một kiện kim cương cấp bậc cấm khí. Tại đại thương xuất hiện đồng thời còn có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, kim sắc bảo đao, năm màu đại việt, phân loại tứ phương xuyên thủng cái này phần mộ lớn. Bốn kiện cấm khí đồng thời phát sáng, tựa như là có bốn vị kim cương cao thủ tại đồng loạt ra tay, phần mộ lớn chấn động oanh minh tiếng gầm càng thêm rõ ràng, nhưng là cái kia cỗ khói đen lại bị áp chế lại. Hắc hắc, ngươi cái tiểu tiểu điểu, dám hù dọa bổn công tử, nhìn ta không phong ấn ngươi. À đạ, tà ma lui tán, thái thượng lao quân cấp như luật lệ. Lạc Dương lòng bàn tay một cái dài hơn thức hạnh hoàng phụ triện xuất hiện, bột một tiếng thì dán tại phần mộ lớn phía trên, vô số sơn mạch đạo văn kéo dài đưa ra ngoài, đem cái này đại mộ cho kín hợp phùng bọc lại. Phần mộ lớn chấn động biến đến chậm chạp, không ngừng yếu bớt, tựa hồ là thật bị phong ấn lại, thì liền tiếng gầm đều biến mất. Tinh Ngữ nhìn thấy chưa, không phải ta theo ngươi thổi à, ngươi sư đệ ta thế nhưng là không tầm thường châu bò nhân vật, lúc trước cũng là qua năm quan chém sáu tướng nổi tiếng tồn tại. Lạc Dương có chút đắc ý vong hình, vỗ bộ ngực cùng Nhan Tinh Ngữ khoác lắc xiên, trước đó đã từng có tam yêu tứ quái phách lối không ai bị nổi, kết quả ta một sợi tóc thổi qua đi, trong nháy mắt tam sơn ngũ nhạc đều nát. Nhan Tinh Ngữ vừa mới bắt đầu còn một mặt đùa nghịch nụ cười đâu, kết quả không bao lâu nụ cười kia thì cứng ngắc trên mặt, nàng sắc mặt đại biến nghiêm nghị cuồng hô, sư đệ cẩn thận. Thứ độ gì? Lạc Dương không có kịp phản ứng, kết quả là cảm thấy một cỗ đại lực đụng vào chính mình trên lưng, ngao ôm một tiếng thì hướng về phía trước bay ra ngoài, tại ngàn trượng bên ngoài đập ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Đây cũng chính là Lạc Dương dùng kim cương bất hoại phù, nếu không lần này liền có thể để hắn biến thành phân bón hoa, đánh bay hắn cũng không phải là khác, mà chính là một cây vết nứt tràn đầy đại thương. Lạc Dương lẩm bẩm bò ra ngoài hố to, liền thấy còn lại ba kiện cấm khí toàn bộ nổ nát vụn, lưu quang loạn vũ bất giả thiên, khắc có một loại mỹ cảm. Cái kia phù triện hô một tiếng bốc cháy lên hỏa diễm, đồi núi đạo văn đùng đùng, không dứt, toàn bộ nổ nát vụn, cùng dây kém một dạng bắn bay ra vô số quang hoa đến. Không phải đâu, đến cùng là đồ vật bên trong quá mạnh à, vẫn là nhà ta hệ thống này đồ vật đều là giả mạo phi pháp sản phẩm à. Không mang theo như thế hố người. Sư đệ ngươi không sao chứ? Nhan Tinh Ngữ vội vàng hấp tấp chạy tới, tiến thôi mất theo mà hỏi. Lạc Dương khoát tay áo, không có việc gì, có phụ triện hộ thể một chiêu này còn không đả thương được ta. Bất quá cái này trong mộ lớn ra hỏa chỉ sợ so trước đó huyết cương còn muốn lợi hại hơn, ta không có đạo đài cấp bậc bảo bối, vẫn là đi nhanh lên đi. Lạc Dương không yên lòng lại móc ra hai tấm phụ triện đến dán tại trên người của hai người, cùng Nhan Tinh Ngữ một đạo hướng về không trung thì bay đi. Lúc này thời điểm cái kia đại mộ triệt để đã nứt ra, đen như mực khói đặc dâng trào trong nháy mắt tràn ngập phương viên 30.000 trượng, một cái bạch cốt sâm sâm móng vuốt lớn ló ra. Vậy mà phát sau mà đến trước, theo trong trời cao rơi xuống đánh ra hai người, quả thực khó có thể tưởng tượng, móng vuốt chưa tới một cổ phái nhiên áp lực thì giáng lâm xuống. Rẽ. Lạc Dương há miệng thổi trấn quan đăng hỏa diễm quần quần thiêu đốt cái kia bạch cốt trảo tử, hai người bọn họ định trụ cái kia cô áp lực hướng về một bên thì bay ra ngoài. Nhưng là trong mộ lớn vậy mà lại rỗi ra một cái móng vuốt đến, lập tức liền đem hai người đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện xuyên qua khắp nơi. Cái này quá kinh khủng, một đầu thân dài 100 trượng bạch cốt mãnh hổ thì chui ra, khí tức trên thân đã cường đại đến cực hạn, trong mơ hồ có một tòa đạo đài đang chậm rãi xoay tròn. Đạo đài nhất trọng thiên, đây là siêu việt kim cương cảnh giới đại cao thủ, đây là Lạc Dương lần thứ nhất nhìn thấy loại cường giả cấp bậc này, còn là đối thủ của mình. Trên thân hai người kim quang đều bóp méo, hai cái phụ triện đều kém chút bảo vệ không ngừng, dù sao đạo đài cảnh giới lực lượng cũng không phải kim cương cảnh giới có thể so sánh, chênh lệch quá xa. Sương hổ đứng tại giữa không trung, lom đi xuống trong hốc mắt hỏa diễm cuồn cuộn, lộ ra vô cùng táo bạo, một cái nhảy vọt hướng về hai người lại lần nữa lao đến, song chảo như lao. Len keng. Một mặt đại thuẫn xuất hiện cản tại giữa không trung, nhưng là cũng căn bản ngăn không được, bị hai chảo tử đập nát, tiếp lấy tấn công hai người. Hiên ngang. Có tiếng long ngâm vang lên, phân mộ lớn nổ tung, một đầu thân thể thon dài dao long chui ra, nó toàn thân đen nhánh phảng phất giống như là sắt thép đúc tạo nên. Cùng bạch cốt mãnh hổ khác biệt, toàn thân của nó huyết nhục vẫn tồn tại, chỉ bất quá tại lân phiến ở giữa sinh trưởng cái này một số bộ lông màu đỏ ngòm, nó biến thành cương thi, là huyết cương. Đầu này cương thi giao long lực lượng đồng dạng cường đại, cũng là đạo đài nhất trọng thiên, theo giữa không trùng, xuất thủ, cắt đứt hai người đường lui, nhất trảo tử vồ xuống đi khắp nơi vỡ nát tam thiên trượng. Hai người chạy chối chết, Lạc Dương phát hung ác móc ra 7-8 tấm kim cương bất hoại phù thì cho kích phát, trên thân hai người kìm quang dày đại 100 trượng, nguyên một đám đỉnh lấy cái mai rùa đen điên cuồng chạy trốn. Mảnh này lục địa rất lớn, nhưng là hai người chạy vội tốc độ quá nhanh, thì cùng thoát cương như chó điên. Truy trốn ở giữa đã đến vùng đất trung ương. Ở chỗ này đứng sừng sững lấy một tòa cầu thang đá, tại cái kia trên bệ đá có một miệng cổ lao quan tài. Cái này quan tài bày biện da đỏ thẫm nhan sắc, mọc ra 5 trượng 7 thước, chiều rộng 9 thước 3 tấc, lộ ra lớn vô cùng khí, phía trên khắc họa lấy vô số hoa hồng, tươi đẹp cơ hồ chảy ra huyết đến. Bất quá ngươi có thể từ đó cảm giác được đập vào mặt tuế nguyệt khí tức, khiến người ta có một loại đặt mình vào năm tháng sông dài cảm giác, đây là một cỗ quan tài xa xưa. Bất quá cái này quan tài cổ phía trên còn cắm một thanh kiếm áo, cái này phi thường to lớn cùng cánh cửa mở dạng, theo ngay phía trên đâm vào, đâm thủng cả quan tài. Bảo kiếm này trải qua 5 tháng tẩy lễ lộ ra cũ nát không chịu nổi, vết dỉ loang lổ, tựa như là một thanh không so phổ thông đao kiếm, không có chút nào thần dị uy năng. Nhưng là hai người cũng không dám xem thường nó, dù sao có thể xuất hiện ở nơi này đồ vật không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đây là một thanh đế kiếm. Lạc Dương đống nhiên nói ra. Ngươi nhìn kiếm này chính diện khắc họa lấy 9 vị đại đỉnh, điều này đại biểu lấy hoàng đế quyền lực trí cao vô thượng, phản diện là vạn lý giang sơn, đại biểu cho đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Đây là chỉ có hoàng đế mới sẽ sử dụng đế kiếm, xem ra có một vị hoàng đế dùng bảo kiếm đâm thủng cái này cố quan tài. Hết thảy đều nói thông được, xem ra những cái kia tướng sĩ đều là đi theo vị hoàng đế này mà chiến, cùng cái kia mọc ra cánh quái vật chém giết, cuối cùng hoàng đế dùng của mình kiếm đâm thủng chiếc quan tài cổ này. Nhan Tinh Ngữ cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Cương thi giao long cùng bạch cốt mãnh hổ tựa hồ đối với nơi đây có chút kính sợ, không dám tới, ở phía xa ô ô kêu, cũng coi là cho hai người một cái tạm thời cư trú chỗ. Bọn họ vây quanh cầu thang đá đổi tới đổi lui cẩn thận quan sát, một đoạn thời khắc Lạc Dương phát hiện tại trên mặt đất có một vũng máu, huyết dịch này rất mới mẻ, chí ít không cao hơn 10 ngày. Mà tại cái này thế giới dưới lòng đất căn bản cũng không có vật sống, cái này máu tươi là từ đâu tới. Nhan Tinh Ngữ bị kêu đến. Đồng dạng vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ tại chúng ta trước đó còn có người tới qua. Lạc Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn ngẩng đầu tiếp tục quan sát chiếc quan tài cổ kia, phát hiện tại nắp quan tài từ bên trên khắc vẽ lấy một số huyền ảo phù văn, nối liền với nhau tạo thành một cái trận pháp. Không tốt, có người tại đối trong quan tài đồ vật tiến hành huyết tế. Lạc Dương nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chương 79, năm đó đại chiến, huyết tộc ra quan tài. Nhan Tinh Ngữ nghe xong cũng mạo mồ hôi lạnh. Cái này trong quan tài đến cùng mai táng cái gì, kỳ thực cũng rất dễ đoán. Đã bị đế kiếm xuyên qua, như vậy thì nhất định không phải nhân tộc một phương này, nhất định là mọc ra cánh quái vật, mà có thể bị hoàng đế tự mình đối phó cũng nhất định chính là phía kia lão đại. Dốc hết vô số lực lượng mới có thể chiến thắng cánh quái vật lão đại rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hai người đều là lẩm bẩm. Chẳng lẽ có cánh quái vật đồng đảng ở bên ngoài hoạt động, tới lặng lẽ đến chỗ này tiến hành huyết tế, tại tiến hành một số chúng ta không biết âm mưu nhàn tinh ngự đoán được. Lạc Dương cũng lâm vào trong suy tư, sự tình có chút vượt qua dự liệu của chúng ta, nếu như ngươi giả thiết làm thật, như vậy bọn họ tại sao muốn hướng về quan tài huyết tế, chẳng lẽ lúc trước cái vị kia lao đại còn chưa có chết? Rất có cái này khả năng, nếu không vị hoàng đế kia cũng sẽ không dùng trôi này đế kiếm đem nơi này xuyên thủng, chỉ sợ sẽ là tại tiến hành trấn áp. Nhan Tinh Ngữ biểu thị đồng ý. Đi lên xem một chút. Lạc Dương một cái xoay người, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bay thẳng đến quan tài phía trên, ở phía trên đi tới đi lui, sau cùng trực tiếp một thanh giữ tại trên chuôi kiếm. Ngay tại hắn chạm đến chuôi kiếm một khắc này, một vài bức tràng cảnh nhất thời xuất hiện, tràn ngập tại trong đầu của hắn. Một vài bức cuộn tranh tại trong ánh mắt như đèn kéo quân xoay tròn, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới. Đây là một mảnh mênh mông đất đai màu mỡ mọc ra vô số hoa màu, chính là cỏ mọc én bay ngày tháng 3, tốt nhiều siêng năng nông dân ngay tại cày tấy, vì một năm thu hoạch mà nỗ lực. Hết thảy đều lộ ra như thế hài hòa cùng mỹ hảo, nhưng là một đoạn thời khắc khắp nơi nổ nát vụn, lõm đi xuống một cái rộng chừng 100.000 trượng hang lớn, có huyết sắc quang mang phun tới, lây dính phương viên nghìn vạn giảm. Những thứ này hồng quang hóa thành một mảnh huyết sắc đám mây, ra thiên tế nhật, đầy khắp núi đồi mà đi, theo phương viên nghìn vạn giảm đến ức giảm, còn đang không ngừng đang khuyết tán đi qua. Chỉ cần bị những thứ này mây máu bao phủ đến, vô luận là người vẫn là yêu tộc, huyết dịch hết thể trôi qua thành thây khô, mà những cái kia huyết dịch hướng về giữa không trung bay đi, dung nhập mây máu bên trong, tiếp tục lớn mạnh. Đây là một tràng tai nạn, theo cái kia trong lỗ lớn bay ra vô số kỳ dị quái vật, bọn họ cùng nhân tộc cùng loại, nhưng lại mọc ra hai con rơi một dạng cánh, nam tướng mạo tuấn Mỹ, nữ dài đến xinh đẹp yêu kiều. Những quái vật này vô cùng tàn bạo khát máu, nết miệng lộ ra sắc nhọn hàm răng đến, tại trong bầu trời bay lượn, theo mây máu hướng về bốn phương tám hướng bay đi, không ngừng thôn phệ nhân yêu lưỡng tộc cao thủ. Vô luận là ai vẫn là yêu tộc, bị bọn họ đeo lên nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn liền thành thây khô, những thứ này mọc cánh quái vật tốc độ cực nhanh, không bao lâu thì có vô số sinh linh thê thảm đã chết đi. Trong hố lớn càng ngày càng nhiều quái vật bay ra ngoài, đại đồng thì cùng con ruồi con rơi mở dạng, ô van xin, cánh liên tiếp giả thiền tế nhật, trong đó không thiếu đạo đài thậm chí là đạo quả cao thủ. Cuối cùng theo cái kia trong hố lớn chạy chậm rãi đi ra một ngồi cố kiệu, từ đó lan tràn ra vô cùng nồng đậm huyết quang, bốc hơi thiên địa. Quái vật xâm lấn non sông tươi đẹp, thương khung biến sắc, khắp nơi đẫm máu và nước mắt, nhân tộc cao thủ cũng tổ chức lên, có triều đình đại quân lao qua, như là dòng lũ sắt thép. Số lượng rất nhiều, tại từng vị thân mang long bảo cao thủ xuất lĩnh phía dưới chân đạp hư không mà đến, săn bắn những cái kia mọc cánh quái vật, đại chiến nhất thời bạo phát. Những cái kia mọc cánh ra hỏa thực lực vô cùng mạnh, cánh vung lên người tộc chiến sĩ khải giáp, binh khí hào hào nổ nát vụn, nhẹ nhàng xoay quanh ở giữa huyết dịch liền bị hút đi. Nhưng là nhân tộc chiến sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm, Lạc Dương thô sơ giản lược xem xét liền đạt tới trên 10 tỷ, trong đó cao thủ cũng là nhiều vô số kể, từng tòa đạo đài treo lơ lửng giữa trời. Từng viên đạo quả phun tỏa hào quang. Hiên ngang. Hống hống. Có long hổ kéo xe mà đến, đó là một cỗ kim bích huy hoàng chiến xa, tại trong chiến xa ngồi ngay thẳng một tôn nữ đế, nàng có tuyệt mỹ dung nhan, thân mang hoàng kim giáp, tôn quý mà thần thánh. Nàng theo trong chiến xa đi ra, tay cầm quang huy đế kiếm xuất lĩnh đại quân cùng quái vật tiến hành ác chiến, một kiếm vạch ra cũng là 100.000 dặm kiếm quang, chém nát thiên địa. Thương khung tại sụp đổ, khắp nơi tại trầm luân, phương viên nghìn vạn dặm đều bị đánh nổ. Toàn bộ đều là chiến trường, máu tươi tại huy sái, hai cái chủng tộc đều có vô số người đâm máu. Cái kia nữ đế thật sự là quá mạnh, một kiếm nhưng làm một triệu sư, những cái kia mọc cánh quái vật căn bản ngăn không được, rất nhanh liền bị áp chế lại, nàng một người lực sát thương thậm chí vượt qua trên 10 tỷ tướng sĩ. Đây chính là đỉnh phong cao thủ chiến lực, đỉnh đầu nàng có 10 khỏa đạo quả, đây là đạo quả tầng 10 tuyệt đỉnh tu sĩ, trong lúc phất tay thiên địa cùng nhau bị xé nứt, đế giới thân kiếm không ai đỡ nổi một hiệp. Sau cùng cái kia trong tiểu gia hỏa xuất hiện, hắn là một người nam tử, tướng mạo tuấn Mỹ mặc lấy in đoá hoa ngon trường bào, cánh triển khai giả thiên tế nhật, tay cầm một cây trường thương thì giết tới. Hắn là tất cả mọc cánh quái vật thủ lĩnh, thực lực cực độ mạnh mẽ, cũng là đạo quả tầng 10, có thể đối kháng nữ đế, một trận kinh thiên động địa đại chiến cứ như vậy triển khai. Lớn nhất về sau nhân tộc một phương thẳng thắng, tất cả tham chiến người đều đã chết cái 7-8 phần, mà những cái kia mọc cánh quái vật cũng coi như là bị càn quét tiêu diệt trống không. Cái kia đạo đài 10 tầng quái vật thủ lĩnh cũng bị nữ đế chiến bại, kém chút bị chém giết, nhưng là thời khắc mấu chốt một cái quan tài xuất hiện, đem hắn cho thu vào, muốn trốn về những cái kia trong lô lớn. Nữ đế làm sao có thể để hắn trở về, trong tay đế kiếm bay ra đem xuyên thủng, đính tại bên trong lòng đất, nhưng là hắn tu vi cùng nữ đế tương đương. Công tham tạo hóa, thần thông quảng đại như là nữ đế cũng vô pháp triệt để ma diệt hắn, cho nên chỉ có thể dùng đế kiếm tiến hành chấn áp, thời gian sử dụng ở giữa đến giết chết hắn. Mà ngay sau đó nữ đế tập hợp tất cả mọi người lực lượng, rời núi lấp biển, đem từng đạo linh mạch cưỡng ép đánh tới, ở chỗ này chỉnh hợp, dùng linh mạch khắc họa ra một cái phù văn, đem cái kia cửa động cho phong bế. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, Lạc Dương một cái run rẩy trước mặt khôi phục thư thái, không khỏi bị chấn động nói không ra lời, nhiệt huyết sôi trào. Lấy thiên địa linh mạch làm bút mực đến vẽ phát thảo phù văn, bực nào đại thủ bút ta, đạo quả tu sĩ lại có loại này sức mạnh to lớn, thật là khiến người ta kinh thán. Còn có trận kia ầm ầm sóng dậy, thảm liệt vô cùng đại chiến, nhân tộc tiền bối đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết đối chiến dị tộc, cũng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thân lâm kỳ cảnh đi đại chiến một trận, cùng tiền bối sóng vai mà chiến. Đây là chủng tộc ở giữa đại chiến, vì sinh tồn mà chiến, không có chính nghĩa cùng tà ác, có chỉ có vô tận giết hại cùng sống tiếp khát vọng, chỉ cần nhân tính chưa phai mở liền sẽ rỗng rạc. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa mới thế nào nhàn tinh ngữ bị Lạc Dương trạng thái giật nảy mình, cũng cùng đi qua. Lạc Dương lắc đầu, tiếp lấy ra hiệu nhàn tinh ngữ đi chạm đến chuôi kiếm này, thế nào, cảm nhận được cái gì không có? Nhàn tinh ngữ lắc đầu, không có cái gì à, chỉ là có chút lạnh, cùng phổ thông kiếm không có cái gì khác biệt. A Lạc Dương không tin lại lần nữa thân thủ đi chạm đến chuôi kiếm, kết quả trước mắt của hắn liền lần nữa lại xuất hiện cái kia kinh thiên đại chiến, cái kia núi thây biển máu. Không biết à, ngươi làm sao không cảm giác được, núi thây biển máu à, thì là năm đó trận chiến kia. Lạc Dương không nghĩ ra nói ra, nhưng là nhan tinh ngữ lại lần nữa đi chạm đến vẫn là không có nhìn đến bộ kia cảnh tượng. Không có cách nào, Lạc Dương chỉ có thể đem chính mình nhìn đến nói một lần, nghe nhan tinh ngữ cũng là than thở không thôi, đối những cái kia chết đi tiền bối tràn đầy kinh ý. Hệ thống, có thể hay không tra ra cái này là chủng tộc gì? Lạc Dương dùng tinh thần lực phát họa ra cái kia mọc ra cánh quái vật, hướng hệ thống hỏi thăm. Ký chủ tiến hành thẩm tra cổ lão chủng tộc, cần đế công 1000, phải chăng thẩm tra? Thẩm tra. Đinh. Căn cứ ký chủ miêu tả đây là huyết tộc, bên trong thiên địa một cái cổ lão chủng tộc, khai thiên tích địa về sau thì tồn tại. Vô cùng cường thịnh, lấy vạn tộc huyết dịch làm thức ăn, đã từng đi ra chí tôn đại đế. Huyết tộc. Lạc Dương chau mày một cái, hướng về nhan tinh ngữ nói ra, cái kia mọc cánh ra hỏa gọi là huyết tộc, là cùng nhân tộc đối lập một cái đại chủng tộc, tàn bạo vô cùng, lấy máu tươi làm thức ăn, đã từng làm loạn tam giới. Cuối cùng bị nhân tộc chí tôn đại đế liên hợp yêu tộc vô thượng yêu hoàng, cùng một chỗ cho trấn áp, đuổi ra khỏi phiến thiên địa này. Bất quá bọn hắn trốn ở thế giới của mình cũng chính là huyết giới bên trong, còn tại phồn diễn sinh sống. Xem ra lúc trước tai nạn cũng là huyết tộc đã thông lượng giới hàng rào, vọt ra, mà bị nữ đế cho chấn áp thô bạo, đồng thời mượn nhờ linh mạch cho phong ấn chặt lượng giới thông đạo. Lạc Dương đạt được hệ thống giải đáp, ngược lại hướng nhan tinh ngữ giải thích cặn kẽ, giới thiệu cái này cường đại mà tàn bạo chủng tộc. Cái này linh thạch mỏ quặng lại là phong ấn lượng giới thông đạo phù văn. Vậy chúng ta đào nhiều năm như vậy chẳng phải là tại tự hủy vạn lý trường thành, như vậy sao được, chỉ sợ lượng giới thông đạo đã có biến hóa. Nhan tinh ngữ sau khi nghe xong quá sợ hãi, nhất định muốn đem tin tức này nói ra, không thể lại đào đi linh thạch, đây không phải là thu hoạch tư nguyên, mà là tại tự chui đầu vào giỏ a. Kèn kẹt, kèn kẹt. Tại hai người càng nói sắc mặt càng khó nhìn thời điểm cái này trong quan tài vậy mà vang lên thanh âm kỳ quái, tựa như là có người đang dùng móng tay cào vách tường một dạng. Không tốt. Huyết tộc lao ra hỏa còn chưa chết, hắn bị máu người tế nuôi nấng, chỉ sợ đã khôi phục lại. Nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh một chút ta. Lạc Dương giữ chặt nhan tinh ngữ tay thì vọt ra ngoài, Long đại ca hổ đại ca, nhanh điểm chạy đi, đào mệnh à, cái kia lão biên bức còn chưa chết à, muốn đi ra. Làm sao các ngươi không chạy a? Đạo quả viên mãn rất bị em đút, các ngươi không phải là đối thủ à, các ngươi không đi chúng ta có thể đi. Cái kia long hổ giờ phút này hướng về phía cái kia dị động quan tài ngao ngao quay khiếu. Vậy mà mặc kệ hai người, mặc cho bọn họ theo bên người bay qua. Ẩm. Nắp quan tài nhảy lên, 108 cùng chấn quan tài đinh đồng thời bay lên, bị sinh sinh đánh bay như là phi kiếm một dạng xuyên thủng thương khung. Huyết sắc quang mang theo cái kia bung lỏng trong quan tài xung ra, nháy mắt bao phủ trong vòng nghìn dặm, đem nơi này cùng bên ngoài ngăn cách lên, tạo thành một cái kỳ dị thế giới. Hai người bị ngăn cản, căn bản hướng không ra cái này vòng sáng, đừng quên người ta thế nhưng là đạo quả viên mãn đại cao thủ. Cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Lạc Dương hiện tại có thể theo hệ thống bên trong đổi lấy đồ tốt mạnh nhất cũng bất quá là kim cương cảnh giới, cao hơn vẫn không có thể giải phong, cho nên cũng không thể phá cấm mà ra. Ông ong. Vết dỉ loang lổ đế kiếm bắt đầu phát sáng, không ngừng chấn động, chiếu sáng thiên địa, kiếm khí liên tiếp gào thét, dỉ sắt bắt đầu rơi xuống, khí tức sôi trào mãnh liệt, chấn áp quan tài cổ. Nữ nhân, ngươi chấn áp bản tôn chỉnh một chút 1 triệu năm a, chẳng lẽ còn muốn tại trấn áp xuống dưới không thành mở cho ta. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, nắp quan tài bị căng ra, có thể nhìn đến một đôi khô quắc cánh tay, cái kia đế kiếm không trấn áp được, xoạt một tiếng bay ra ngoài. Nắp quan tài tử mở ra, giữa trời không ngừng xoay tròn, bay ra 3000 dặm bay thẳng đến cái kia hắc thủy hà phía trên, kém chút đem cái kia sông lớn đều cho đánh xuyên qua. 30 triệu binh sĩ theo bản tôn thăm dò thiên địa, táng thân nơi đây, nhân loại, bản tôn để cho các ngươi 10 triệu lần hoàn lại. Quan tài huyết quang bên trong đi ra một cái gù lưng bóng người, hắn một thân đỏ tươi trường bào, gầy khọm, da bọc xương, hốc mắt hám sâu, nhưng là ánh mắt lại vô cùng sắc bén, mà lại khí tức cũng vô cùng đáng sợ. Chương 80, nữ đế lại hiện ra, Bạch Mi hòa thượng. Huyết tộc thủ lĩnh giờ phút này ra quan tài, đạo quả tầng 10 lực lượng liền xem như bị trấn áp trăm vạn năm y nguyên khủng bố. Chỉ sợ một tay liền có thể hủy diệt chỉnh cái Đại Hán đế quốc, loại này tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Hắn há miệng đột nhiên khẽ hấp, toàn bộ thế giới dưới lòng đất linh khí toàn bộ hội tụ đến nơi đây, bị hắn một miệng cho nuốt xuống, nhàn nhạt huyết quang xuất hiện, hắn thân thể khẳng kheo đang trở nên tràn đầy. Hống hống. Hiên ngang. Hai tôn quái vật xông tới, long hổ cùng nhau trùng phòng, hướng về huyết tộc thủ lĩnh liều mạng tiến công. Hừ, bất quá là lúc trước nữ nhân kia kéo xe ngu xuẩn mà thôi. Biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái thực lực phản mà hạ xuống, làm sao cùng ta đấu. Lại còn nghĩ đến đối phó bản tôn, ngu xuẩn. Huyết tộc thủ lĩnh một cái như móng gà tay cầm nhẹ nhàng một chảo, cái kia long hổ một tiếng gào thét thì nổ nát vụn ở giữa không trung bên trong, không có chút nào sức chống cự, huyết nhục tinh hoa bị hắn cho một miệng nuốt vào. Các cạn, còn có hai cái hoạt bát nhân tộc bữa ăn ngon, nam hoa em bé ra miệng thịt mềm, nữ hoa hoa thoải mái chân ngon miệng, ngoan ngoãn để bản tôn ăn hết đi. Huyết tộc thủ lĩnh phát hiện hai người, cười quái dị liên tục, cứ như vậy lao đến, một khi hắn xuất thủ chỉ sợ nhan tình ngựa rất khó bảo toàn. Lao yêu quái, ngươi đến à, nhìn xem nhà ngươi tiểu gia không giết chết ngươi, cái kia có chết hay không tên mò giả, có bản lĩnh trước ăn ta. Băng rơi ngươi miệng đầy đại nha. Lạc Dương đứng ra đem nhan tình ngựa hộ tại sau lưng, hiện tại hắn cũng là muốn đi một bước nhìn một bước, một bên ngao ngao quái khiếu. Một bên tìm tòi hệ thống. Nhìn xem có thể hay không đổi lấy ra cái gì đồ vật bảo mệnh cho nhàn tinh ngữ dùng. Nhưng ngay tại cái này nguy cơ thời khắc có kiếm quang huy sái, chặn sông tới huyết tộc, đây là chuôi này để kiếm, nó một lần nữa bay tới, thì trôi nổi ở trong hư không. Ngươi chuôi kiếm này còn muốn bảo vệ nhân tộc không nghĩ quá nhiều, không có nữ nhân kia thao túng ngươi bất quá là đồng nát sắt vụn mà thôi, liền xem như tạo hóa linh khí lại có thể thế nào, như cũ cho ngươi nghiền nát. Huyết tộc thủ lĩnh vô cùng kinh thường, trên thân huyết sắc phủ văn nhảy lên. Những năm này một mực có người tế tự hắn, để hắn chậm rãi khôi phục tu vi, những năm này thực lực đã khôi phục không ít. Hắn ầm vang xuất thủ, nhất quyền liền đem cái kia đế kiếm cho đánh bay ra ngoài, tựa như hắn nói tới, không có nữ đế thao túng, chỉ dựa vào một thanh kiếm là vô lực hồi thiên. Vâng! Một đầu đen nhánh dòng sông lao đến, tại cái kia nước sống đỉnh đầu là một chiếc rách dưới thuyền gỗ, giờ phút này cái kia thuyền gỗ lôi cuốn lấy bờ sông thủy chi lực mà đến, trấn áp huyết tộc thủ lĩnh. Thứ quỷ gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết năm đó ta cũng là bại tướng dưới tay, thì chớ đừng nói chi là hiện tại. Huyết tộc thủ lĩnh lại lần nữa ra tay, cắt đứt sông dài, đánh bay cái kia thuyền gỗ, kỳ dị thuyền gỗ có thể tiếp nhận hắc thủy ăn mòn, giờ phút này bắt đầu phát sáng, chảy ra đen nhánh huyết dịch tới. A Di Đà Phật. Có Phật hiệu chi tiếng vang lên, giọng nói như trung đồng, quang minh chính đại, vậy mà xua tán đi một số huyết khí, chiếc thuyền kia không ngừng chấn động, mũi thuyền bên trong đi ra một tôn lão tăng tới. Hắn tình trạng rất kỳ dị, lẽ ra đã chết, bởi vì lồng ngực bị xuyên thủng, một khỏa trái tim đã vỡ nát, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn có thể hành động, quanh thân Phật quang gột rửa không nghỉ. Lại là hắn. Lạc Dương phát ra một tiếng kinh hô, lúc trước hắn quan sát trận đại chiến kia thời điểm có người lao tăng này, chấn sát không ít huyết tộc, nhưng là sau cùng bị vị này huyết tộc thủ lĩnh cho nhất trảo tử xuyên thủng lồng ngực, đã vỡ lạc. Không nghĩ tới vậy mà táng tại chiếc thuyền này bên trong. Khó trách lúc trước hắn quan sát thời điểm phát hiện trong khoang thuyền có chùa miếu đổ sụp, Bồ Tát bị mở ngực mổ bụng chẳng cảnh, nguyên lai bên trong là một vị cao tăng thi thể. Lao tăng này toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, lòng bàn tay một cái vạn chữ Phật quang nổ bắn ra, cứ như vậy trấn áp xuống. Hừ, thật sự là âm hồn bất tán, không có ích lợi gì, ngươi không phải bản tôn đối thủ. Huyết tộc thủ lĩnh chặn vạn chữ Phật ấn trấn áp, càn rỡ cười to, thật sự là muốn không hiểu các ngươi những này nhân tộc vì cái gì như thế chấp nhất, thẳng thắn a. Chết đều nghĩ đến muốn chấn áp bản tôn, đáng tiếc các ngươi làm không được. Người nào nói chúng ta làm không được? Một cái thanh lãnh nhưng lại bá khí lẫm liệt âm thanh vang lên, một đạo kiều tiếu bóng người theo cái kia đế kiếm bên trong một bước đi ra, đó là một cái vô cùng mỹ lệ nữ tử, nhưng lại cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nàng một phát bắt được chuôi này đế kiếm, lăng không đứng đấy, xa xa nhìn về phía xa xa huyết tộc thủ lĩnh. Nghe được cái thanh âm này, nhìn đến cái thân ảnh này, huyết tộc thủ lĩnh nhất thời quá sợ hãi, cơ hồ thất thố, nữ nhân, là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi cần phải đã sớm chết mới đúng. Không, ngươi không phải nàng. Ngươi quá yếu, căn bản không thể nào là nàng, ngươi chỉ là một luồng phân hồn thôi, ha ha. Ngươi đã chết, bản tôn đã không người nào có thể ngăn cản. Huyết tộc thủ lĩnh rất nhanh dòm ra hư thực, nhất thời hưng phấn kỳ lên, vừa mới nàng đích xác là giật mình kêu lên. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là chân thật bị trăm vạn năm nữ tử kia cho giết sợ hãi, bị trấn áp thô bạo căn bản không có loại kêu bản sự đi phản kháng. Không sai, chấm hoàn toàn chính xác chỉ là một luồng phân hồn, nhưng ngươi cũng không phải ngăn trở cái kia cường tráng con rơi, hôm nay chấm liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn giết ngươi. Nữ đế phân hồn bắt lấy chuôi kiếm này liền giết ra ngoài, kiếm quang ngang dọc 10.000 dặm, chỉ một kiếm liền đem cái kia huyết tộc thủ lĩnh cho đánh bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một cái thương tổn miệng máu me đồng địa. Các cạc, ngươi làm sao có thể có loại này lực lượng, ngươi chỉ là một đạo phân hồn mà thôi, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Huyết tộc thủ lĩnh phần phật một tiếng mở ra dài trăm trượng cánh, phía trên có màu bạc linh văn đang nhảy nhót, hắn lao đến, tấn công nữ đế. Nữ đế vô cùng bá khí, trường kiếm tại tay chỉ điểm giang sơn, đế hoàng chi khí lâm liệt, bảo kiếm vung lên lại lần nữa đem bổ ra ngoài. Chấm đứng ở chỗ đó liền là của ngươi phần mộ, huyết tộc con rơi, bẩn thỉu sinh vật, lan ra chấm cương thổ. Nữ đế chủ động công phạt, một chiêu một thức đại khí bàng bạc nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, hoàn toàn đem cái kia huyết tộc thủ lĩnh đè lại hắn, nhìn Lạc Dương cùng Nhàn Tinh ngữ là nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai hoàng đế là như thế phong cách à, đây là Lạc Dương ý nghĩ, nguyên lai nữ nhân cũng có thể cường đại như vậy à, đây là Nhàn Tinh ngữ tiếng lòng. Bất quá nữ đế dù sao chỉ là một luồng phân hồn, nàng là đem tất cả lực lượng duy nhất một lần thi triển, mới có thể làm ra loại này chiến tích, rất nhanh liền lộ ra hậu kình không đủ, bị áp chế lại. A Di Đà Phật. Lao tăng lại lần nữa vọt tới, cả người thiêu đốt hóa thành một khỏa xá lợi tử, tất cả lực lượng hóa thành vạn chữ Phật ấn, tiếp tục chấn áp, tạm thời chặn huyết tộc thủ lĩnh phong mang. Làm sao bây giờ, nhìn qua nữ đế cùng vị tiền bối này không phải huyết tộc lao quỷ đối thủ a? Nhan Tinh Ngữ vô cùng lo lắng, nhìn lấy trong bầu trời vòng chiến gấp mặt mũi trắng bệnh. Lạc Dương thì trực tiếp nhảy ra ngoài, bệ hạ, ngài đừng có gấp, nuốt hai khối linh thạch dưỡng dưỡng tinh thần a. Lạc Dương đang khi nói chuyện từng đống linh thạch thì rơi xuống, mỗi một chồng chất cũng là 10.000 khối, đều là hạ phẩm linh thạch, trực tiếp thì rơi vào nữ đế bên người. Nữ đế phân hồn hướng về Lạc Dương kinh ngạc nhìn liếc một chút, vậy mà hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, toàn thân phát sáng bao lấy linh thạch liền bắt đầu luyện hóa. Thôi đi, bất quá là hạ phẩm linh thạch mà thôi, liền xem như có mấy trăm ngàn khối lại như thế nào, hạt cắt trong sa mạc a. Huyết tộc thủ lĩnh khinh thường nói, hắn đã đem vạn chữ Phật ấn trấn áp lại, rất nhanh liền có thể giành tay. Lão đồ bỏ đi, ngươi cũng quá xem thường người đi, hôm nay để ngươi xem một chút cái gì gọi là người giàu có. Lạc Dương phất ống tay háo một cái 10 triệu hạ phẩm linh thạch nhất thời thì xuất hiện ở nữ đế bên người, đây chẳng qua là 1.000 đế công mà thôi, đáng là gì. Nhưng mà này còn không tính là mượn, hạ phẩm linh thạch sơn phong một dạng rơi xuống, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Huyết tộc thủ lĩnh ánh mắt đều nhanh ngủ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ à, một cái thoát thai cảnh giới con tôm nhỏ dựa vào cái gì cầm giữ có nhiều linh thạch như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thở xuất hiện tại giữa không trung linh thạch thì vượt qua 11 tỷ, cơ hồ đem chọn cái thiên địa nhồi vào. Nữ đế ngón tay một chút, tất cả linh thạch đồng thời thiêu đốt, hóa thành tinh thuần linh lực dung nhập thân thể của nàng. Nàng luyện hóa tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở 11 tỷ linh thạch toàn bộ bị luyện hóa hấp thu, tiếp lấy thì giết tới, kiếm quang lóe lên một cái cánh tay thì bay ra ngoài. Huyết tộc thủ lĩnh tiếng kêu rên liên hồi lại lần nữa bị áp chế lại, loại này đại chiến vô cùng kinh người, Lạc Dương đem Nhan Tinh Ngữ ngăn ở phía sau, vì hắn che gió che mưa. Sau cùng vạn chữ Phật ấn thiêu đốt đánh xuyên qua huyết tộc thủ lĩnh bụng dưới, nữ đế bảo kiếm hoành không, chém dụng huyết tộc thủ lĩnh một cái cánh, máu tươi huy sái. Tên nhóc khốn nạn, bản tôn trước hết giết ngươi. Huyết tộc thủ lĩnh hiện tại đem Lạc Dương hận gần chết, cố nén đau đớn lóe lên một cái mà đến, nhất trảo tử thì đâm về phía hai người. Tinh Ngữ cẩn thận. Lạc Dương một phát bắt được Nhan Tinh Ngữ liền đem nàng bảo hộ ở sau lưng, tiếp lấy cái kia một cái lợi chảo thì rắn rắn chắc chắc đâm vào Lạc Dương trên lồng ngực. Không. Nhan Tinh Ngữ tròn mắt tận nước, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đây chính là đạo quả tu sĩ nhất kích, Lạc Dương khẳng định mất mạng, giờ khác này sự đau lòng của nàng đến không thể thở nổi, tựa như là đã mất đi một cái thế giới. Lạc Dương thân thể phá bao tải một dạng bay ra ngoài, đem khắp nơi đập ra một cái thật sâu hô to, Nhan Tinh Ngữ như bị điên tiến lên. nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống. Nàng đang muốn chui vào đem Lạc Dương đào đi ra đâu, kết quả Lạc Dương cứ như vậy chui ra, ngược lại là đem nàng giật nảy mình, nguyên lai Lạc Dương đã dùng đế hoàng thẻ, nắm giữ không phá chi thân. Khóc cái gì đâu, tướng công của ngươi còn chưa có chết, vui vẻ lên chút, khóc đều không đẹp. Lạc Dương ôn nhu cho choáng váng một dạng nhan tình ngữ lau đi nước mắt, đừng khóc, có phải hay không bị lao ra hỏa kia dọa cho, nhìn ca ca cho ngươi xuất khí. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương thì liền xông ra ngoài, gào gào kêu lấy tấn công đang cùng nữ đế đại chiến huyết tộc thủ lĩnh. Lao ra hỏa kia xem xét đều sắp điên rồi, đây là thứ quỷ gì à, cứng rắn thụ chính mình nhất trưởng vậy mà chẳng có chuyện gì, không phải là ảo giác đi. Sau đó hắn lại đập nhất trưởng, Lạc Dương oanh một tiếng bay ra ngoài, đem cái kia cầu thang đá đập vỡ nát, sau đó hắn lại bay trở về, sau đó lại bay mất, tiếp lấy có trở về á. Đừng nói là huyết tộc thủ lĩnh, thì liền nữ đế cùng nhàn tinh ngữ cũng đều choáng váng, cảm giác não tử làm sao không đủ dùng nữa nha. Huyết tộc thủ lĩnh phát hung ác, đập bóng cao su một dạng đem Lạc Dương đập tới, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác một chút việc đều không có, chính ở chỗ này cười to, tại nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, tại mang to. Huyết tộc thủ lĩnh đều sắp điên rồi, hắn Ninh Khả Khứ bị nữ đế chặt lên 100 kiếm, cũng so cái này biệt khuất thống khoái nhiều. Bất quá nói cho cùng thời khắc này nữ đế chỉ là phân hồn, chiến đấu như vậy để cho nàng chính đang không ngừng tràn lan, muốn trước tại huyết tộc thủ lĩnh vẫn diệt, một trận chiến này vẫn là muốn thất bại. A-di-đà Phật. Ngay tại huyết tộc thủ lĩnh vô cùng kích động thời điểm lại là một cái to rõ Phật hiệu vang lên, hư không sinh liên hoa, một cái tuổi trẻ vô cùng hoàng y tiểu hòa thượng thì đi tới. Hắn môi hồng răng trắng, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, nhưng lại hết lần này tới lần khác mọc ra hai đầu dài 7 tấc tuyết trắng như xương lông mày, nhìn qua vô cùng cổ quái. Hắn đạp không mà đến, đi tới chỗ nào nơi đó bên trong thiên địa liền sẽ sinh trưởng ra vô số liên hoa, cứ như vậy đến chiến đoàn bên cạnh, nhìn lấy viên kia xá lợi tử thở dài một hơi. Chương 81, huyết mạch rung động, thẳng thắn gặp nhau. Bạch mi tiểu hòa thượng có vẻ hơi bi thương, vẫn là tới chậm một bước, tổ sư ra ngài yên nghỉ đi, ngài xá lợi tử đệ tử hội mang về thật tốt cung cấp nuôi dưỡng, mà này huyết tộc dư nghiệt thì giao cho tiểu tăng đến xử lý đi. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Tiểu hòa thượng ngươi ăn chay ăn váng đầu đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn xử lý bản tôn, ngươi là ai a ngươi? Tới thật đúng lúc, cùng một chỗ cấp bản tôn bữa ăn ngon. Huyết tộc thủ lĩnh bị Lạc Dương chọc tức toàn thân đau răng, giờ phút này lại nhìn đến một cái tiểu hòa thượng khẩu khí lớn như vậy, đắc ý không được liền đến khí, quay người lại nhào về phía bạch mi tiểu hòa thượng. Kết quả cái này tiểu hòa thượng liền cũng không nhìn hắn cái nào, một bàn tay thì vô ra, huyết tộc đại năng lên tiếng thì bay ra ngoài, tại giữa không trung không ngừng xoay tròn, một miệng răng đều bay ra ngoài. Làm sao có thể ngươi là tu vi gì, vì cái gì có dạng này lực lượng cường đại? Huyết tộc thủ lĩnh hoảng sợ. Bởi vì hắn vừa mới vậy mà nhìn không ra người ta là làm sao xuất thủ. Cái này há không phải liền là nói người ta tu vì còn cao hơn mình, cái này khó có thể tưởng tượng à, cái này thâm sơn cùng cốc chỗ nào lại tới một cái kẻ như vậy. A-di-đà Phật. Liên hoa ấn. Bạch mi tiểu hòa thượng xuất thủ, Phật quang hóa thành một đóa nở rộ liên hoa, nhẹ nhàng một cái dập dờn huyết tộc thủ lĩnh thì bay ngang ra ngoài, lúc này bị trọng thương, xương cốt gây mất nhiều lần. Sau đó hoa sen kia quay tròn bay qua. Liền đem cái kia huyết tộc thủ lĩnh cho bao vây lại, mỗi một mảnh hoa sen múi đều vô cùng cứng cỏi, mặc cho cái kia huyết tộc đem hết toàn lực cũng tránh thoát không ra. Ngay sau đó một cái vàng óng ánh kim bát theo giữa không trung rơi xuống, đem hoa sen kia tính cả huyết tộc đại năng thì cho hắn thu vào. Tiểu hòa thượng giữa trời ngã giả khoanh chân ngồi xuống, không ngừng nhớ kỹ Phật kinh, tiến hành luyện hóa, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang, đứng dậy, bưng lên kim bát, nghiêng đổ ra một mảnh cho tàn. Làm phiên tiểu sư phụ trảm yêu trừ ma. Nữ đế hướng về tiểu hòa thượng túi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Bạch mi tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực đồng dạng bái xuống dưới, bệ hạ nói quá lời, chảm yêu trừ ma vốn chính là Phật môn đệ tử bản phận. Bệ hạ cả đời vất vả, vì thiên hạ nam chinh bắc chiến, tiểu hòa thượng có thể đảm đương không nổi công đức vô lượng bệ hạ túi đầu. Nữ đế dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn lấy bạch mi tiểu hòa thượng, ngươi xưng hô khổ nói vì tổ sư gia, chẳng lẽ xuất thân hoa mục tự. Bạch mi tiểu hòa thượng lắc đầu. Bệ hạ quyết chiến tà linh giáo về sau hoa mục tự thì đã xuống dốc, tiểu tăng tổ sư mang theo còn lại đệ tử du lịch đến đế triều chi trung. Bây giờ tiểu tăng là kim cương tự hòa thượng, nhưng người không thể quên tội nguồn, tiểu tăng nhiều lần tra tìm rốt cuộc tìm được tổ sư viên tịch chi địa, muốn đem kim thân mang về cung phụng, liền xem như chỉ còn lại có xá lợi tử cũng là tốt. Khó trách, muốn đến cái này hoàng triều bên trong cũng dưỡng không ra ngươi dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, đế triều chi trung mới là chính đồ. Nữ đế nhẹ gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, bệ hạ ngài hơi chút nghỉ ngơi, cái này phong ấn đã không kiên cố, đợi bẩn tăng giúp đỡ ra cố một chút. Hoàng y tiểu hòa thượng một tiếng quát tháo, sáng loáng trên đầu chọc dâng lên một khỏa có một khỏa kiêu dương, đó là đạo quả, khoảng chừng 10 khỏa, điều này đại biểu hắn đạo quả tầng 10 tu vi kinh người. Mỗi một khỏa đạo quả bên trong đều có một tôn La Hán ngồi xếp bằng, không ngừng niệm kinh gia trì, phạm âm lượn lờ. Hắn hướng về nơi xa nhẹ nhàng vung tay lên, nồng đậm đến cực hạn vũ khí bị xé nứt, lộ ra một cái vô tận quang hoa quanh quẩn cửa động đến, đây chính là bị phong ấn lượng giới thông đạo. Bất quá giờ phút này chút quang hoa không ngừng chập chờn, huyết sắc vũ khí chính đang không ngừng ăn mòn, muốn đến chẳng mấy chốc sẽ phá cấm mà ra. Bạch Mi tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, Phật quang đại thịnh, một cái kim sắc kim bát bay ra ngoài, càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành 108.000 trượng đường kính, đem cái kia cửa động thì cho giữ lại. Có cái này kim bát trấn áp, lại thêm bệ hạ linh mạch đại trận, muốn đến trong vòng 100 năm là không lo, 100 năm về sau bần tăng khẳng định có thể đem nơi này triệt để đánh nát, phá đi lượng giới thông đạo. Bạch Mi tiểu hòa thượng cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, vô cùng vênh váo, hai tay dâng xá lợi tử liền đi, một bước phóng ra thì biến mất tại bên trong thiên địa. Ta nói ngươi một tên hòa thượng như thế phong cách thích hợp sao, còn thâm tàng công cùng tên A, cái này phải là của ta động tác A. Lạc Dương có chút không phục nói ra. Nhan Tinh Ngữ thở phào một cái, ngươi nha là được rồi đi, người ta đó là thực như tách ra, ngươi là đựng kiểu như châu bò. Đây chính là đạo quả cảnh giới tồn tại, ngươi cũng dám xông đi lên, ngươi là không muốn sống nữa sao? Biết người ta có bao nhiêu vì ngươi lo lắng à, ngươi một lời không hợp thì tìm đường chết, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi cả ngày nơm nớp lo sợ, hừ. Nhan Tinh Ngữ giận trách. Tốt, các ngươi vợ chồng trẻ đợi chút nữa lại liếc mắt đưa tình như thế nào nữa đế chậm rãi đi tới đem đế kiếm đặt ở Lạc Dương trước người. Nàng trên dưới quan sát một chút Lạc Dương, 15 tuổi, thoát thai một trọng cảnh giới, tính toán là không tệ, tại cái này địa phương cũng là thiên tài. Nhưng vẫn là kém xa a, vừa mới cái kia tiểu hòa thượng cũng liền mới chừng 20. Nhìn xem người ta, đạo quả viên mãn a. Thời gian 5 năm, ngươi cũng muốn lẻn đến đạo quả tầng 10, nếu không cũng là mất đi chớp mặt, đánh không chết ngươi. Nữ đế một mặt hung tướng nói, trôi kiếm này ngươi cầm lấy, có thể không có cái hộ thân bảo bối tốt.